hắn chỉ có thể nằm co ro trên đất. Sau đó, trơ mắt nhìn thiếu niên áo xanh kia biến mất tiêu. Thế rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Tống Thư Hàng nằm trên mặt cắt nóng dây nghỉ ngơi một lúc, mất đốm đỏ đỏ do ngón tay của thiếu niên kia điểm trúng rốt cuộc cũng lặn mất, vất vả lắm hắn mới lại chút sức để đứng dậy. Khốn kiếp! Tống Thư Hàng thầm mắng, có ai lại đi đánh cho con người ta một trận rồi lại ném ở giữa sa mạc không thèm ngó tới thế này. Đừng có để ta gặp lại ngươi lần nữa, bằng không bằng không. Mèn ơi, dù có gặp lại thằng nhãi kia thì mình cũng có đánh lại nó được đâu. Có gặp lại thì cũng không làm gì được nó. Len keng len keng. Một tiếng chuông ngựa vui thai vang lên. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn lại thì thấy là thiếu niên áo xanh kia dắt con ngựa trắng đi về phía Tống Thư Hàng. Ồ, là Lương Tâm trỗi dậy cho nên quay về tìm mình à? Tống Thư Hàng thầm đủ. Tiểu Bạch, lúc nãy ngươi chạy đi đâu thế? Ta còn cho rằng ngươi đã đi lạc rồi chứ. Thiếu niên áo xanh hớn hở chạy đến trước mặt Tống Thư Hàng, cười tươi rạng rỡ. Đợi đã, sao mấy câu này nghe quen thế nhỉ? Lúc này chúng ta vừa mới gặp thôi được không hả? Tống Thư Hàng tức giận nói. Nhưng thiếu niên áo xanh kia căn bản không để ý tới tiếng gào to của Tống Thư Hàng. Hắn cứ kéo ngựa qua một bên trước, sau đó nói với Tống Thư Hàng, Tiểu Bạch, chúng ta luyện đao nhé. Nữa hả? Ta vừa mới luyện với ngươi xong, toàn thân rã rời rồi đây này. Hơn nữa, ta không có học đao pháp, sao mà luyện đao với ngươi được? Tống Thư Hàng gào lên. Hơn nữa, không phải ban nãy ngươi vừa mới nói là ngày mai mới tới tìm ta à? Sao mới chớp mắt lại chạy tới thế này? Nhưng thiếu niên áo xanh kia giống như không nghe thấy những lời Tống Thư Hàng nói, hắn tháo hai thanh trường đao giống hệt nhau từ trên lưng ngựa xuống, ném một thanh về phía Tống Thư Hàng. Ánh đao lạnh lẽo, lưỡi đao sáng ngời, nhìn qua là biết ngay nó là đao tốt rồi. Tống Thư Hàng hừ lạnh một tiếng. Nếu như đối phương không nghe mình nói thì mình cần gì phải chơi với hắn để hắn giày vò. Hắn lùi lại một bước, thanh đao rớt xuống dưới chân hắn. Tống Thư Hàng giơ hai tay ôm ngực, lộ rõ thái độ không muốn phối hợp. Một bàn tay không vỗ ra được tiếng. Chương 185, đủ kiểu chiến đấu. Một bàn tay quả thật không làm nên tiếng vỗ, nhưng lúc đánh người thì chỉ cần một quyền là đủ rồi. Tiểu Bạch, xem đao đây. Thiếu niên áo xanh kia lộ ra nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Căn bản mặc kệ trong tay của Tống Thư Hàng có đao hay là không. Tự hắn cầm đao, thân hình thoát cái bay lên trời, lực bạn sơn hà, chém một đao về phía đầu của Tống Thư Hàng. Một đao kia rõ ràng là có xu hướng muốn chém Tống Thư Hàng ra làm đôi. Khốn nạn! Tống Thư Hàng lăn một vòng, tránh thoát một đao kia. Ta và ngươi có thủ hằn gì hả? Hay là khúc mắc gì? Sao vừa mới nhìn thấy mặt ta thì đã ra tay hung ác như thế rồi? Quân tử động khẩu không động thủ, không thể ngồi xuống giao lưu trò chuyện trước hay sao? Hơn nữa, nếu như là dùng quyền pháp thì tốt xấu gì Tống Thư Hàng cũng còn một bộ kim cương căn bản quyền pháp để chống đỡ. Nhưng nếu như là đao pháp thì hắn chỉ có mỗi một mình hỏa diễm đao mà Xích Tiêu Tử truyền thụ cho ở trong giấc mộng của Lý Thiên Tố mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc một chiêu hỏa diễm đao này. Cần phải dựa vào nhẫn đồng cổ trên tay mới có thể thi triển ra được. Hắn chẳng có tí căn bản gì về đao pháp, cho dù có cầm đao thì hắn cũng chỉ có thể chém bậy mà thôi. Mà chém bậy thì có thể xài với người không dành thôi, đối phó với đại sư đao pháp thì có trời mới biết có hiệu quả gì không. Tiểu Bạch, cầm đao đi. Thiếu niên áo xanh kia cười một tiếng, chân hất thanh bảo đao trên mặt đất về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ có thể nhận lấy thanh đao. Hắn thầm cắn răng, đây là ngươi tự tìm lấy đấy, ta sẽ để cho ngươi nếm thử uy lực của hỏa diễm đao. Sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng đã cầm lấy đao thì thiếu niên áo xanh kia cười hì hì, thân hình chợt động, lại chém một đao về phía Tống Thư Hàng. Một đao kia chém ra những ba đạo dư ảnh, nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng thật ra lại nhanh cùng cực. Đối mặt với một đao của kẻ thù, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tống Thư Hàng nheo mắt, mặc kệ một đao kia của đối phương kỳ lạ cỡ nào, trong đầu hắn nhớ lại phần thiên nhất đao mà Xích Tiêu Tử đã đánh ra, cổ tay khẽ lật, chém ra một đao. Đồng thời cũng kích hoạt trận pháp tấn công hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ kia. Hô! Thanh bảo đao trong tay hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Mặc kệ một đao do thiếu niên kia chém ra, hỏa diễm đao trong tay chém một cái về phía thiếu niên áo xanh kia, một đao đổi một đao, trên đao của ta còn mang theo lửa bỏng đây, để xem ai thẳng hơn. Hì hì, tới hay lắm. Thiếu niên áo xanh cười hì hì, cũng không dùng tới hư chiêu một đao ba bóng kia nữa. Chỉ thấy mũi đao của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ cực nhanh, mũi đao đâm vào vị trí nằm trên chuôi đao của Tống Thư Hàng. Keng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bàn tay tê dần. Không thể nào cầm đao được nữa. Bảo đao lập tức rơi xuống đất, ngọn lửa hừng hực trên đao lập tức tắt ngấm. Không được rồi, Tiểu Bạch. Đao không thể cầm giống như ngươi được. Thiếu niên áo xanh không thừa thắng đánh tiếp, mà bắt đầu biểu diễn cho Tống Thư Hàng xem. giảng giải đủ loại như phải cầm đao kiểu gì mới có thể cầm chắc, mới không bị người ta đánh rơi khỏi tay. Phải khống chế lực chém thế nào mới có thể phát huy được lực sát thương của đao cao nhất, chém ở góc độ nào thì thuận tay nhất, chí mạng nhất. Nếu như bây giờ mà là đang chơi trò chơi thì trong đầu Tống Thư Hàng nhất định sẽ phát ra một tiếng đinh. Sau đó là tiếng thông báo của hệ thống, chúc mừng người chơi Thư Sơn Áp Lực Đại đã được Đại sư Đao Pháp chỉ dạy đao pháp căn bản, học được đao pháp căn bản. Đinh. Được Đại sư Đao Pháp tự mình chỉ dạy, người chơi Thư Sơn Áp Lực Đại nhận được 20 điểm kinh nghiệm đao pháp căn bản, cùng với ít ít ít. Chắc là sẽ như vậy ấy nhỉ? Được rồi, tới đi Tiểu Bạch, thử lại xem sao. Thiếu niên áo xanh cười nói, lại hất bảo đao trên đất ném lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn thiếu niên áo xanh kia, hai mắt cũng sáng rỡ lên. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong đầu cũng có rất nhiều lời suy đoán có lẽ, hắn không phải bị lạc đến thế giới khác. Bất quá, mấy chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhờ sự chỉ điểm của thiếu niên áo xanh kia, ít nhất thì bây giờ hắn đã biết phải dùng đao pháp căn bản ra sao. Nhận lấy bảo đao, Tống Thư Hàng tràn đầy tin tưởng, nên đón thiếu niên áo xanh kia. Hai người cứ qua lại lại, đánh thành một đoàn. Sự lý giải của Tống Thư Hàng về đao pháp càng lúc càng tốt, Tống Thư Hàng đã nhanh chóng hấp thu hết những gì mà thiếu niên áo xanh mới nói ban nãy, chuyển nó thành kinh nghiệm của bản thân. Hắn thậm chí còn ứng dụng một số điều mình lĩnh ngộ được ở quyền pháp lên đao pháp, ví như dùng quyền pháp căn bản 3 để thi triển đao chiêu thì trong nháy mắt có thể chém ra mấy chục đao. Bất quá đánh tiểu này chẳng khác gì liều mạng cả. Chừng nửa canh giờ sau, Tống Thư Hàng lại ngã lăn quay ra đất lần nữa, không đứng dậy nổi. Dù đã học được cách dùng đao, nhưng hắn chỉ là một kẻ mới học nghề, bị thiếu niên áo xanh đánh cho nằm lăn quay ra thì cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, lần này còn thua thẳng hơn, nhanh hơn lần trước, quần áo trên người hắn đã bị đao khí cắt rách te tua, trên người cũng toàn vết đao. Bây giờ hắn mà đi ra ngoài, ngồi dưới gầm cầu chừng một lúc, khỏi cần nói gì hết, bảo đảm trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ kiếm được đầy tiền. Bởi vì hắn thảm không còn đường nào để tả, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Cha cha, Tiểu Bạch, hôm nay luyện đến đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé. Thiếu niên áo xanh cười hì hì, lại nói câu này. Bạn đang đọc tờ duy hiện tại, sau đó hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếp theo là tiếng chuông ngựa len ken vang lên, thiếu niên lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tống Thư Hàng. Lần này, Tống Thư Hàng chẳng còn hơi sức để gọi nữa, chỉ có thể nằm trên cát thở hồng hộc chờ hồi sức. Đợi sau khi thiếu niên áo xanh đi xa rồi, Tống Thư Hàng mới tức giận nói, chết tiệt, đừng có để cho ta gặp lại ngươi lần nữa, bằng không thì ta sẽ không để ngươi yên đâu. Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng len ken giòn giã vang lên từ phía xa, một thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng từ xe bước tới. Nhanh tới vậy sao? Lần này ta còn đang nằm ở đây, ít nhất thì cũng phải chờ ta đầy máu hồi sinh cái đã chứ. Ta hối hận rồi được chưa? Ta không muốn gặp lại ngươi đâu. Đậu đậu. Đậu đậu ngươi ở đâu? Mau cứu ta. Đậu đậu ấy à? Bây giờ đậu đậu đang làm gì? Bây giờ nó đang nằm trong sa mạc với vẻ bất đắc dĩ. Nơi này cũng giống y chang sa mạc chỗ Tống Thư Hàng, dõi mắt nhìn quanh chỉ có mỗi cồn cắt mà thôi, không có lấy một cọng cỏ hay một con rắn nào. Sau đó, ở cách nó không xa, có một vị thiếu niên áo xanh dắt ngựa đang bước tới gần. Tiểu Bạch, khi nãy ngươi chạy đi đâu thế? Ta còn tưởng là ngươi đi lạc rồi đấy. Thiếu niên áo xanh hớn hở chạy tới chỗ đậu đậu. Cười tươi sáng láng. Còn chưa xong nữa à? Đậu đậu thầm phỉ nổ. Thiếu niên áo xanh trước tiên dắt ngựa cột qua một bên, sau đó kêu to với đậu đậu, Tiểu Bạch, chúng ta luyện đao nhé. Đang lúc nói chuyện thì hắn rút hai thanh trường đao giống hệt nhau ở trên lưng ngựa xuống, ném một thanh cho đậu đậu. Đậu đậu liếc mắt, mặc kệ nó rơi xuống bên cạnh mình. Đậu đậu không nhận đao, thiếu niên áo xanh cũng không quan tâm, hai tay cầm đao lao về phía đậu đậu. Sau đó, chém một nhát thật mạnh lên người đậu đậu. Keng. Bảo đao chém xuống người đậu đậu, bắn ra tia lửa chói mắt, thiếu niên áo xanh kia có đao pháp xuất chúng, nhưng thực lực lại không cao, nên không thể phá vỡ được phòng ngự của đậu đậu. Đậu đậu thở dài, nhắm mắt lại, lô thai cụt xuống. Thiếu niên áo xanh không hề tức giận, cầm đao chém lên người đậu đậu liên hồi, tiếng ken 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 vang lên không ngớt. Sau khi chém đủ nửa canh giờ, thiếu niên áo xanh cười to, chà chà, Tiểu Bạch, hôm nay chỉ luyện đến đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé. Sau đó hắn quay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếng chuông ngựa len ken đi xa dần, thiếu niên áo xanh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của đậu đậu. Đậu đậu lại thầm thở dài lần nữa, mò lấy cái máy tính ở dưới người lên. Thời gian bên trên chỉ rõ đã 8 giờ rồi. Trên màn hình còn lưu lại khung cảnh trò chơi mà đậu đậu đang chơi dở, bên cạnh còn mở cửa sổ chat cam của bà xã trong game của nó. Lần này nhân vật trong game chết chắc rồi, ta mới vừa mới gom đủ bộ bá vương xong đó, đừng có chết rất mất mà. Hai mắt đậu đậu rưng rưng. Hắn phải đánh cả đêm mới kiếm đủ đó, hôm nay vừa mới mặt vào để làm dáng cho bà xa xem. Cũng ở trong sa mạc mênh mông. A a a a a a. Đường thiếu chủ của không không đạo môn dốc hết toàn lực, tay cầm bảo đao chiến đấu với thiếu niên áo xanh kia. Hai người bọn họ có thực lực ngang nhau, cứ đánh qua đánh lại mãi. Đường thiếu chủ dùng đao ra kiếm chiêu, tấn công điên cuồng. Đao pháp của thiếu niên áo xanh thì vô cùng xuất chúng, không hề thua kém. Nửa canh giờ sau, đường thiếu chủ đối sức, ngã ra sa mạc. Thiếu niên áo xanh cười lớn, nói, chà chà, tiểu bạch, hôm nay chỉ luyện tới đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé. Sau đó hắn quay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếng chuông ngựa len keng đi xa dần, thiếu niên áo xanh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của đường thiếu chủ. Tiểu bạch tên khốn nhà ngươi, tiểu bạch tên khốn nhà ngươi ba. Đường thiếu chủ gào to với bóng lưng của thiếu niên, có đủ chưa vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi. Mỗi lần thiếu niên áo xanh này đều xuất hiện cùng một kiểu, sau đó là quyền, kiếm, đao, côn, thương. Đổi đủ loại kỹ năng để ra trận. Đường thiếu chủ đã bị hành hạ thảm rồi, mới đầu cô còn không hiểu mô tê gì, sau này tức giận không muốn phối hợp, sau cùng chỉ đành đờ đẫn ứng chiến, rồi lại bị giày vò tới mức nổi điên lên như thế này. Thả ta về đi, cho ta ra ngoài đi. Ta không muốn chơi nữa, ta sẽ ngoan ngoãn nhận sai được không? Không thì các ngươi phạt ta nấu cơm mấy năm để chuộc tội cũng được, làm ơn thả ta ra đi mà. Đường thiếu chủ khóc lóc kêu gào. Ta không muốn gặp lại tên thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia nữa. Len ken đúng lúc này, phía xa lại vang lên tiếng chuông ngựa quen hai. Đường thiếu chủ vừa quay đầu lại thì phát hiện có một thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng xuất hiện, sau khi hắn nhìn thấy đường thiếu chủ thì chạy tới với vẻ hưng phấn. Lại tới nữa rồi. Nữa rồi lại nữa rồi. Lần này lại tới nhanh như thế nữa. Bắt nạt bà ngươi chứ gì? Giỡn mặt với bà ngươi à? Ha 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 ha. Đường thiếu chủ cười như điên như dại, tới đây đi. Bà đây sẽ đạp chết ngươi. Lần này, không đợi thiếu niên áo xanh kia kịp tới gần, đường thiếu chủ đã nổi điên xông lên. Cô giơ hai tay lên, kéo thành một chuỗi tàn ảnh. Xuất ra tuyệt học vô ảnh thủ của không không đạo môn, điên cuồng đánh về phía thiếu niên áo xanh. Bà đây bóp chết ngươi. Ha ha ha. Vẫn là sa mạc cắt vàng kia, bên trong sa mạc tĩnh mịch vô tận. Bạch tôn giả đang yên tĩnh. Nhắm mắt ngồi thiền. Hắn đang tiến hành tu luyện mỗi ngày. Người trong nhóm đều gọi hắn là tu luyện cuồng nhân Bạch chân quân, tu luyện chính là sở thích lớn nhất của hắn. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần có thời gian thì hắn sẽ cố gắng tu luyện. Chương 186, đợi tóc ngươi dài đến eo, gả cho ta có được không? Bạch tôn giả đang minh tưởng thì hai thai không hề nghe thấy chuyện ở bên ngoài, nên căn bản không biết những chuyện đang xảy ra ở bên cạnh mình. Bạch tôn giả lúc này, thân đang ở giữa sa mạc mênh mông, còn ở bên cạnh hắn là từng hình ảnh chiếu của đủ mọi thứ. Có hình ảnh của thánh địa tu luyện vô cùng xinh đẹp, có yêu thú quái vật với hình thú kỳ lạ, có tu sĩ cường đại đang chiến đấu với nhau, cộng thêm đủ loại pháp bảo thần kỳ đủ hệ. Những cảnh tượng này thoáng hiện lên bên người Bạch tôn giả, sau đó nhanh chóng biến mất. Ở bên ngoài khu vực hình ảnh này, chính là sa mạc mênh mông. Mà theo tâm niệm của Bạch tôn giả phập phồng, mảnh sa mạc này cũng dần mở rộng không ngừng bốn. Nhất niệm vạn giới sinh, nhất niệm vạn giới diệt. Sau khi thực lực đạt tới linh tôn thất phẩm thì trong lúc tu sĩ trầm tư, một suy nghĩ kéo theo linh lực trong cơ thể, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thế giới thật, tạo thành thực tại ảo, nó phụ thuộc vào thế giới thật, nhưng lại là thế giới hư ảo vượt ra khỏi thế giới thật. Thực tại ảo, cũng giống với hư ảo, nhưng lại là thứ cao hơn ảo ảnh nhiều. Nó là giả, bởi vì bản chất thì nó không tồn tại trên thế giới này. Nhưng nó lại tồn tại hết sức chân thật. Bởi vì ngươi có thể tự mình chạm vào tất cả mọi thứ ở trong thực tại ảo kia, không khác gì so với những thứ ở thế giới thật. Tại thời cổ, có khi một vị linh tôn thất phẩm nào đó ngồi suy tư về một điều nào đó, tạo thành ảo cảnh khổng lồ ở bên cạnh, biến thành một tòa thành trấn phồn hoa, bên trong có vô số người sinh sống, mua bán chuyện trò. Bất quá, khi linh tôn thất phẩm ngừng suy tư thì ảo cảnh khổng lồ kia sẽ biến mất dạng. Điều này cũng tạo thành vô số truyền thuyết về quỷ thành ở thời cổ đại bốn. Tin đồn nổi tiếng nhất về thực tại ảo đó chính là ở thời viễn cổ. Thời viễn cổ, có một môn phái cỡ trung tên là Bích Thủy Các. Các chủ sở tiên tử của nó là một vị chân quân lục phẩm, dịu dàng tốt bụng. Dưới sự lãnh đạo của cô, toàn bộ Bích Thủy Các gần như sống trong cảnh thanh bình không tranh quyền thế. Nhưng có một ngày kia, Bích Thủy Các bị cuốn vào trong một trận tranh đấu lớn của các môn phái tu sĩ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Bích Thủy Các đều bị diệt sạch, ngoại trừ các chủ sở tiên tử ra thì không một ai may mắn sống sót. Trong lúc tuyệt vọng, sở tiên tử lại tấn chức linh tôn thất phẩm. Sau đó, tưởng niệm mạnh mẽ gần như tuyệt vọng của cô kéo theo linh lực trong người. Lại dựng nên một Bích Thủy Các trọn vẹn như xưa, các đệ tử trong môn vẫn chuyện trò vui vẻ, vất vả tu luyện như khi còn sống, tiếp tục cuộc sống không tranh quyền đoạt thế bốn. Mấy trăm năm sau, có vài vị tu sĩ trong giới tu sĩ đi lạc vào trong Bích Thủy Các kia, nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của các đệ tử Bích Thủy Các. Mấy vị tu sĩ kia thậm chí hoàn toàn không thể nhìn ra đây chỉ là một thực tại ảo. Mãi cho tới khi bọn họ quay về tông môn của mình, nhắc tới Bích Thủy Các với người khác, mới biết được sự thật về Bích Thủy Các được ghi lại ở trong tông môn. Sở tiên tử vẫn luôn sống trong ngộng cảnh do chính cô dệt nên. Nhất niệm vạn giới sinh, chỉ cần linh tôn thất phẩm nguyện ý thì người, vật, việc mà họ tạo ra thậm chí có thể tồn tại rất lâu. Chẳng qua, dù cho thực tại ảo có chân thật tới mức nào đi nữa, thì nó vẫn chỉ là hư ảo. Dù ngươi có thể chạm đến, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, máu thịt của họ, thì đó cũng chỉ là giả mà thôi. Trạng thái của Bạch Tôn giả lúc này chính là như thế. Hắn ở trong trạng thái tu luyện, vô tình nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những chuyện cũ này bị linh lực cường đại của hắn huyễn hóa ra, tạo thành vô số thực tại ảo đè lên nhau ở bên cạnh hắn. Còn đoạn ký ức quý báu nhất tận sâu trong đáy lòng hắn, thì biến thành sa mạc vô biên bên ngoài, đan xen vào thế giới bên ngoài. Sa mạc, con ngựa trắng, thiếu niên áo xanh, đó là ký ức khi Bạch Tôn giả còn nhỏ. Chỉ cần Bạch Tôn giả vẫn bế quan như thế, hoặc là không thu hồi ý niệm trong đầu thì sa mạc và hình chiếu bên cạnh hắn cũng sẽ không biến mất. Đầu đầu biết rõ điểm này, nên mới có thể nằm nhoài ở đây, chỉ có thể chờ cho tới khi Bạch Tôn giả chấm dứt lần bế quan này mà thôi. 4. Tống Thư Hàng cũng đã chết lặng, nằm trên cát thở hừng hực. Thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia đã tìm hắn 7 lần rồi, từ lần đầu tiên dùng quyền pháp thì sau này lại dùng đến đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, thương pháp, thoái pháp, tiên pháp. Mỗi lần đều đổi trò để dạy vò trà đạp hắn, tuy rằng hắn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. 7 lần rồi đấy, đã đủ hay chưa? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Lúc này, tiếng chuông len ken kia lại vang lên. Một thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng đi đến gần. Vẫn còn nữa à? Lần này lại chơi cái gì nữa đây? Tiểu Bạch, lúc nãy ngươi chạy đi đâu thế? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi lạc rồi chứ. Thiếu niên áo xanh vui mừng chạy về phía Tống Thư Hàng, vẫn nói mấy lời này. Sau đó, thiếu niên áo xanh bước tới kéo ngựa qua một bên, nói với Tống Thư Hàng, Tiểu Bạch, chúng ta luyện truy nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy hai thanh truy lớn xuống từ trên lưng ngựa. Đao thương côn bổng thì thôi đi bốn. Vì cái khỉ gió gì mà tu sĩ phải luyện truy? Cái này là binh khí của môn phái nào? Phong cách này thô bị quá đi mất. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Tống Thư Hàng giơ tay lên kêu, không được đâu, ta mệt lắm. Chúng ta nghỉ một lúc được không? Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, còn tưởng là thiếu niên áo xanh này vẫn sẽ ném truy tới bên cạnh hắn, sau đó vác truy lao tới nện hắn, ép cho hắn phải chiến đấu. Nhưng nào ngờ, lần này thiểu niên áo xanh đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nghỉ hả? Chuyện đời được dịch trực tiếp tại sau đó, hắn lại ném hai cây truy lớn qua một bên, chạy tới chỗ Tống Thư Hàng, hóa ra Tiểu Bạch ngươi cũng muốn nghỉ mệt cơ đấy. Vậy chúng ta sẽ nghỉ một lúc nhé. Không thật. Hóa ra chữ nghỉ này là chữ mấu chốt à. Thiểu niên áo xanh ngồi song song với Tống Thư Hàng, cười tít mắt, nhưng không nói lời nào, giống như rất hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi ngắn ngủi này. Cứ ngồi im như thế chừng 10 phút. Thiếu niên áo xanh đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng. Tiếp theo, hai mắt của hắn lập tức sáng rỡ lên. Tống Thư Hàng bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc như thế thì cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tiểu Bạch, ngươi thật là đẹp. Thiếu niên áo xanh cười nói. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Cho dù biết rõ Tiểu Bạch mà thiếu niên áo xanh kia nói không phải mình, nhưng bị người ta nhìn bằng ánh mắt nóng rực xong nói ngươi thật là đẹp như thế, Tống Thư Hàng vẫn thấy gai óc nổi đầy mình. Tiểu Bạch. Đợi sau này tóc ngươi dài đến eo rồi, gả cho ta có được không? Thiếu niên áo xanh đột nhiên hỏi. Không được. Tống Thư Hàng quyết đoán từ chối. Quả nhiên không được à? Tiểu Bạch ngươi để tóc dài có được không? Ta cảm thấy ngươi mà để tóc dài thì nhất định rất xinh đẹp. Thiếu niên áo xanh không hề tức giận, nói tiếp. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Tống Thư Hàng bắt chéo hai tay, lớn tiếng cự tuyệt lần nữa. Được á. Tốt quá. Ta thật muốn có thể sớm được nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch ngươi lúc để tóc dài quá. Thiếu niên áo xanh cười tươi hớn hở nói. 4. Hóa ra thiếu niên áo xanh nọ căn bản không phải đang nói chuyện với Tống Thư Hàng. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ luôn nói chuyện với người tên Tiểu Bạch kia. Tống Thư Hàng cảm thấy tâm trạng của mình thật đúng là muốn văng tục. Mà nói ra thì hắn nhìn kỹ thiếu niên áo xanh này xong thì sao lại có cảm giác bộ dạng của thiếu niên áo xanh này có hơi giống Bạch Tôn giả nhỉ? Át xỉ, ai đang rủa ta đó? Đậu đậu sớm úi, dướn người một cái. Thiếu niên áo xanh kia vẫn còn đang đánh lên người hắn khí thế, ra sức cầm truy nện kêu len ken như đang đập thép vậy. Đậu đậu sung sướng rên rỉ, nhích qua trái một chút, nhích qua trái. A, đúng là chỗ đó đó. Mạnh thêm chút nữa. A, Sướng quá. Nam. Một bên khác, Đường thiếu chủ của Không Không Đạo Môn vẫn đang lên cơn điên, tới đi, tới nữa đi, bà đây liều mạng với mày. Phát huy tuyệt học vô ảnh thủ vượt xa bình thường, ẩn ẩn chiếm được thế thượng phong. Hi hi, tiểu bạch ngươi thật lợi hại. Mặc dù thiểu niên áo xanh đang ở thế hạ phong, nhưng hắn không hề hoảng loạn, vẫn đánh rất ổn. Tiểu bạch tên khốn nhà ngươi, tiểu bạch tên khốn nhà ngươi. Đường thiếu chủ tức giận nói. Hi hi, tiểu bạch, ta sắp phản công rồi đấy. Thiểu niên áo xanh đột nhiên chuyển thủ thành công, đột nhiên ra sức, biến thành đánh ngang tay với Đường thiếu chủ. Đường thiếu chủ lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc đó, có hai đạo thân ảnh đứng ở nóc tòa cao ốc đối diện với nhà của dược sư. Một người là Cảnh Mạch Đà chủ với mái tóc màu bạc chĩa thẳng lên trời như lông nhím, người còn lại bên cạnh hắn là Trần chấp sự của phân bộ Vô Cực Ma Tông. Cảnh Mạch Đà chủ nhìn về phía căn nhà của dược sư, trầm giọng hỏi, chính là nơi đó à? Vâng thưa đà chủ. Đó chính là địa điểm mà Thư Sơn Áp Lực Đại và vị tiền bối kia đang ở tạm, ở bên ngoài ngôi nhà có trận pháp phòng ngự, xem bộ dạng thì đó rõ là cứ điểm tạm thời của bọn họ. Trần chấp sự dè dặt đáp lời. Ngày hôm qua Cảnh Mạch Đà chủ đã ngự kiếm bay suốt đêm đến khu Giang Nam, trực tiếp đưa hắn ngự kiếm bay đến đây. Ngoài ra, nhân viên của chúng ta đã xác định được Quỷ Hoa tu sĩ đã bỏ mình rồi. Dấu vết cuối cùng của Quỷ Hoa tu sĩ xuất hiện ở trong một hẻm nhỏ. Nơi đó có dấu vết đánh nhau còn sót lại, Quỷ Hoa tu sĩ biến mất ở nơi đó, về sau không còn tung tích nào nữa. Trần chấp sự kể rõ tin tức gần đây nhất cho Cảnh Mạch Đà chủ nghe. Cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Cảnh Mạch Đà chủ. Đà chủ, đây là chìa khóa của căn nhà đó. Đây là chìa khóa cửa chính của nhà dược sư, bởi vì ổ khóa cũ đã bị Bạch Tôn giả chơi hư rồi, nên Tống Thư Hàng gọi người tới thay ổ khóa mới. Tên đệ tử Vô Cực Ma Tông thuộc bộ phận tình báo âm thầm theo dõi nơi này mới âm thầm động tay động chân trên người thợ sửa khóa kia, lấy được một chiếc chìa khóa riêng. Cảnh Mạch Đà chủ nhận lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, ngươi làm tốt lắm, chúng ta cứ chờ trước đã. Đợi chân nguyên trong người bản tọa khôi phục một chút đã, rồi ta sẽ đi thử bọn họ thử xem. Trần chấp sự lập tức thở phào. Không bị đà chủ nổi cơn đánh cho một trận rồi. Chúng ta đi thôi. Cảnh Mạch Đà chủ mang theo Trần chấp sự ngự kiếm bay đi, biến mất khỏi khu Giang Nam. 4. Nhưng Trần chấp sự không biết rằng, lúc Cảnh Mạch Đà chủ rời đi đã âm thầm ném một cái tượng gỗ kèm theo chiếc chìa khóa kia lại. Đợi sau khi Cảnh Mạch Đà chủ mang Trần chấp sự bay đi xa rồi, tượng gỗ này mới biến thành hình dạng của Cảnh Mạch Đà chủ. Đây cũng không phải chân thân của hắn, chỉ là một loại đạo cụ nối liền với năm giác quan của bản thể. Cùng loại với mấy sản phẩm kiểu máy bay trinh sát không người lái hiện nay, chỉ là nhiều công năng hơn một chút mà thôi. Bức tượng gỗ này biến thành hình dạng của Cảnh Mạch Đà chủ xong thì đi xuống khỏi tòa cao ốc kia, bước về phía nhà của dược sư. Sau khi bước đến cửa, hắn dừng lại một lúc, đầu tiên là nhìn kỹ xung quanh. Sau đó, hắn lấy chìa khóa mở vội cánh cửa ra, lại nhanh chóng lách mình vào nhà. Một giây sau, Cảnh Mạch Đà chủ vừa quay đầu lại thì hoàn toàn ngu người. Chương 187, đây là đang quất sắc à? Cảnh Mạch Đà chủ ngu người, còn là hai chữ ngu người viết in hoa. Cách mở cửa của ta không đúng sao? Hắn thì thào tự nói, tại sao ta mở một cánh cửa nhà, bước vào lại là sa mạc mênh mông? Chẳng lẽ ta khởi động đại trận phòng hộ rồi à? Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa vào, quả nhiên cửa đã biến mất tăm. Chật chật, đại trận phòng ngự làm tới mức này, cẩn thận thật đấy. May mà ta dùng rối gỗ tới dò đường trước, bản thế không bị làm sao. Cảnh Mạch Đà chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đúng lúc này Cảnh Mạch Đà chủ đang ngự kiếm phi hành lại cứng đơ người. Liên kết ngũ cảm giữa hắn với rối gỗ huyễn hình đã bị cắt đứt. Sa mạc kia không ngờ còn có thể ngăn cách hết thảy liên hệ với thế giới bên ngoài. Đáng giận. Nhiều thủ đoạn quá. May mà rối gỗ huyễn hình không chỉ dựa vào thao túng từ xa, trong quá trình sử dụng rối gỗ, tu sĩ phải rót cả chân khí và tinh thần lực của mình vào trong nó. Cho dù liên kết ngũ cảm với bản thể có bị cắt đứt thì rối gỗ huyễn hình vẫn có thể tiếp tục hành động, ghi nhớ hết thể những gì nhìn thấy và nghe thấy. Đến khi được liên kết với bản thể lần nữa, nó có thể mang những thông tin lưu trữ được truyền lại cho bản thể. Thế nhưng cách thức này rất nguy hiểm. Tự mình thao túng rối gỗ từ xa thì sẽ tránh được một số tai nạn, còn rối gỗ tự mình hành động thì chỉ có thể làm việc theo bản năng thôi. Hơn nữa nó sẽ ghi lại trung thực toàn bộ những thông tin bất lợi như đau đớn hoặc trùng kích tinh thần, và truyền cho chủ nhân khi liên kết được khôi phục. Vạn nhất rối gỗ huyễn hình bị người ta đâm một kiếm thì khi nối lại liên kết, chủ nhân cũng phải nếm thử mùi vị bị thọt một nhát. Nói thế nào nhỉ? Trên thế gian có quá ít việc được vẹn cả đôi đường. Rối gỗ huyễn hình là một pháp khí phân thân cấp thấp, nó liên kết được ngũ quan đã là quá tốt. Trên thực tế, chính vì khuyết điểm không thể sửa chữa khi cắt đứt liên hệ này, nên giá cả của rối gỗ huyễn hình mới thông dụng như thế. Đến tứ phẩm tu sĩ cũng có cơ hội có một đứa trong tay. Cảnh Mạch Đà chủ do rối gỗ huyễn hình hóa thành đi dạo trong sa mạc một lát, thì phía trước đột nhiên có một thiếu niên cưỡi ngựa trắng mặc áo xanh đi tới. "Tiểu Bạch, ban nãy ngươi chạy đi đâu đó, ta cứ tưởng ngươi lạc đường rồi cơ." Thiếu niên áo xanh vui vẻ đi tới, lời thoại chẳng thay đổi chút nào. Sau đó hắn vui vẻ ném truy tới. "Nào tới đây, chúng ta luyện truy pháp đi." Rối gỗ huyễn hình còn chưa hành động, thiếu niên áo xanh đã cầm truy nện xuống. Sau đó rối gỗ huyễn hình quý báu bị đập dẹp lép luôn. Thế mà thiếu niên áo xanh còn không chịu dừng lại, cứ thế vui vẻ vùng truy nện con rối mãi không ngừng. Sau nửa canh giờ miệt mài đập, đập nữa, đập mãi. Thiếu niên áo xanh cười sang sảng. "Nè nè Tiểu Bạch, hôm nay luyện thế thôi nha, mai ta lại tới tìm ngươi để chơi nhé." Sau đó hắn xoay người lên ngựa, biến mất dần trong tiếng nhạc ngựa len ken vui tai. Chỉ để lại rối gỗ huyễn hình nát bét giật giật trên nền cát, giật một hồi rồi chết cứng. Gần vị trí trái tim có công dụng bảo tồn tin tức, có một linh kiện nhỏ tỏa ra ánh sáng lập lòe. Nó lặng lặng nằm đó, chờ đến khi nối lại liên kết cùng bản thể, sẽ mang toàn bộ trải nghiệm nãy giờ truyền lại hết, hoàn thành nốt sứ mệnh cuối cùng. 11h đêm. Hình chiếu bên cạnh Bạch Tôn giả từ từ biến mất, sau đó không xuất hiện lại nữa. Sa mạc mênh mông vô bờ bến bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi lùi về. Lần bế quan này của Bạch Tôn giả rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Trong sa mạc, Đầu Đầu vẫn luôn nằm sấp không nhúc nhích, cuối cùng cũng hơi nhúc nhích mí mắt. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc. May mà xung quanh nhà dược sư có kết giới phòng ngự vững chãi, chặn lại không gian hư ảo đầy chân thực mà Bạch Tôn giả tạo ra khi bế quan. Nếu không chỉ sợ cả khu vực Giang Nam sẽ chìm trong sa mạc, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng cả thành phố máu chảy thành sông, toàn bộ người sống đều chết sạch không rõ nguyên nhân ấy chứ. Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi. Đầu Đầu âm thầm hạ quyết định ngày mai phải củng cố thêm kết giới bên ngoài nhà của dược sư mới được. Tốt nhất phải thêm vào 10 tầng phòng ngự, chứ trời biết Bạch Tôn giả còn định dằn vặt kiểu gì nữa. 11h23p. Bạch Tôn giả cuối cùng cũng mở mắt ra, vươn vai duỗi eo, tinh thần sảng khoái. Thoải mái. Ngay khi hắn mở mắt ra, tất cả sa mạc, ngựa trắng, thiếu niên áo xanh đều biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, hai mắt Tống Thư Hàng tối sầm lại, hắn phát hiện ra mình đã trở về hiện thực. Trăng sáng sao thưa, đêm đã khuya rồi. Mà hắn vẫn đang đứng ở cửa vào nhà, gió đêm phất mặt mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trở lại rồi à? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Hắn kéo lê thân thể mỏi mệt, định lên tầng 3 tìm Đậu Đậu để hỏi han xem vừa rồi có chuyện gì, thì vừa hay nhìn thấy con rối nát bét dưới chân mình, thế là tiện tay nhặt nó mang lên theo. Tầng 3. Đường thiếu chủ mềm nhũn nằm sấp trên mặt sàn, lệ rơi lặng lẽ, bi thương trong lòng không bút nào tả được. Từ nhỏ tới lớn cô nàng chưa từng tủi thân như hôm nay bao giờ. Cách cô không xa, Đậu Đậu cấp tốc phóng lên máy tính cắm nguồn, nối dây mạng. Ngay sau đó, khóe mắt Đậu Đậu cũng đỏ hồng. Trang bị bá vương của ta. Trong một khách sạn ở địa khu Giang Nam, cập nhật nhan HN hất tại cảnh Mạch Đà chủ đang khoanh chân đả tọa, khôi phục chân nguyên bỗng dưng trứng mắt, hai con mắt như mắt cá vàng lồi ra chẳng chịt tơ máu. Hắn nắm chặt ga giường, miệng tràn ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Ngay vừa nãy liên kết giữa hắn và rối gỗ huyễn hình đột nhiên được nối lại, sau đó chính là cảm giác đau đớn ập đến khi bị một truy nện thẳng vào đầu. Thế còn chưa hết, quả truy kia còn đập chan chát lên các bộ phận khác toàn thân hắn, chẳng có chút nhân tính nào, nện đến cả tiếng đồng hồ mới thôi. Đau đến điên rồi. Xúc vật à, đập một truy đã đủ nát rối gỗ của người ta rồi, thế mà còn nện con rối nát bấy thêm những một tiếng. Đây là hành sát hả? Rốt cuộc phải là người nhàm chán và ép nặng tới mức nào mới có thể cầm truy đập một con rối gỗ đến cả tiếng đồng hồ cơ chứ? Đã đập thì đập bẹp tan xác hết cả đi, đằng này còn cố tình giữ lại linh kiện lưu trữ thông tin. Hừ hừ hừ. Cảnh Mạch Đà chủ thở gấp. Thư Sơn áp lực đại, thù này, hừ hừ, lão phu sẽ nhớ kỹ. Hừ hừ, nhớ kỹ. Cảnh Mạch Đà chủ thì thào lẩm bẩm, oán khí ngút trời. Mấy phút sau, khi Tống Thư Hàng biết sa mạc rộng lớn ban nãy là do Bạch Tôn giả vô tình tạo ra lúc bế quan, thì không còn biết dùng ỷ cồn gì để thể hiện nội tâm của mình nữa. Nội tâm của hắn lúc này vụn vỡ hết cả rồi. Đậu Đậu vỗ vỗ Tống Thư Hàng mấy cái an ủi, sau đó chỉ vào Đường thiếu chủ đang nằm khóc trong nhà bếp. Ngươi còn đỡ đấy, nhìn nó kia kìa, chẳng còn ra hình người nữa luôn rồi. Tống Thư Hàng liếc nhìn Đường thiếu chủ, cô nàng này vất vả lắm mới hồi phục được một tí khỏi trạng thái bị tra khảo hôm qua thì đã gặp ngay vụ hôm nay, thảm quá đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tống Thư Hàng, Đường thiếu chủ tủi thân ngẩng đầu lên như đóa hoa lê đâm nước, sau đó nở một nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn. Tiêu rồi, ngu thật rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Đang nghĩ dở thì Bạch Tôn giả vừa vươn vai vừa đi ra, thấy Tống Thư Hàng, hắn cười bảo. Về rồi à Thư Hàng, thi tốt chứ? Nhờ phúc của tiền bối, tốt lắm. Tống Thư Hàng dè dặt trả lời. Cả người Bạch Tiền Bối chỗ nào cũng là thứ giết người, khi hóa thành pho tượng hắn toát ra mị lực mê hoặc, khi thất thần thì đo đất như đúng rồi, khi tỉnh táo thì suốt ngày dẫn đến các sự kiện phú quý trong nguy hiểm, ngay cả lúc bế quan cũng có thể vô thức tạo ra cả một sa mạc mênh mông. Làm gì vậy? Sao nhìn ta với ánh mắt kỳ dị thế? Bạch Tôn Giả đánh giá chính mình từ trên xuống dưới, thấy bản thân chẳng có chỗ nào kỳ quái cả. Ngài không có chút tự giác nào về lực sát thương của chính mình hết. Đây mới là điểm đáng sợ nhất đó. Không sao đâu, Bạch Tiền Bối, ta chỉ cảm thấy hôm nay sau khi ngài bế quan xong thì cả người đều tỏa sáng thôi. Tống Thư Hàng cẩn thận trả lời, chỉ sợ kích thích Bạch Tiền Bối một cái thì lại có thêm một sa mạc. Ờ, sa mạc là còn may đấy, nếu không phải sa mạc mà là đại dương thì 100% là hắn tiêu đời, chết đuối luôn. Ha ha, ta cũng thấy thế. Hình như trong lúc bế quan ta nhớ ra rất nhiều chuyện thú vị, trạng thái tinh thần tương đối tốt. Tu luyện đúng là hay nhất. Bạch Tôn Giả cười ha hả, sau đó đi vào phòng bếp, sao rồi Đường Đường, cơm tối xong chưa? Hù 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 xong ngay đây ạ, Đường thiếu chủ tủi thân nói. Khóc gì? Bạch Tôn Giả nghi hoặc hỏi. Không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên bụi bay vào mắt nên con khó chịu thôi. Đường thiếu chủ sáng suốt lựa chọn y hệ Tống Thư Hàng, tuyệt đối không dám kích thích Bạch Tôn Giả. Hôm ấy, Tống Thư Hàng không tu luyện mà nằm úp mặt lên giường ngủ luôn. Thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi, căn bản không có sức lực để mà tu luyện. Sáng hôm sau, Tống Thư Hàng dậy sớm. Sau khi tu luyện mấy vòng quyền pháp, hắn rảo bước tới trường. Hắn sợ Bạch Tiền Bối đột nhiên muốn tu luyện, lại lôi sa mạc ra kéo mình vào thì còn thi thố nỗi gì nữa. Khi đến trường, Tống Thư Hàng thấy Thổ Ba, Cao Mộ Mộ và Lý Dương Đức đã sớm tụm đầu trò chuyện ở điểm thi rồi. Ồ, sao hôm nay bọn mày đến sớm thế? Tống Thư Hàng hỏi. Cao Mộ Mộ đẩy kính mắt. Vì Thổ Ba không ngủ được nên kéo bọn tao dậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ha ha. Tống Thư Hàng cười gượng, đúng là tác phong của Thổ Ba mà. Đoạn, hắn quyết đoán nói lảng sang chuyện khác, đang nói vụ gì đấy? Bọn tao đang nói đến mua bán và tổn thương. Thổ Ba nói đầy nghiêm túc, Thư Hàng, Hoa Hạ chúng ta bây giờ có ít nhất khoảng 300 triệu học sinh sinh viên đúng không? Tao không để ý, nhưng Hoa Hạ có hơn 1 tỷ người, chắc cũng phải chừng đó học sinh sinh viên đấy. Tống Thư Hàng đáp. Giả thiết là 300 triệu nhé, giờ bọn mình tính coi, giả sử mỗi học sinh phải thi 5 môn một kỳ, mỗi môn 2 trang giấy thi, mỗi năm thi 2 lần. Như vậy một năm phải tiêu hao tới 6 tỷ tờ giấy thi. Giả sử tiếp, một cái cây có thể tạo ra 1.500 tờ giấy thi, 6 tỷ tờ thì là 4 triệu cây rồi còn gì. Che kín hết thủ đô Hoa Hạ luôn ấy chứ. Cho nên để bảo vệ môi trường, chúng ta có phải nên từ chối dự thi không? Phải biết là khi không có mua bán thì sẽ không có tổn thương nha. Tống Thư Hàng gật đầu, yên tâm đi Thổ Ba, tương lai thi cử người ta chuyển thành thi trên máy tính hết, không tốn lắm cây cối thế đâu. Khốn nạn! Thổ Ba hoán giận nói. Chương 188, đệ tử của đạo trưởng là đại sư. Sáng hôm sau, Tống Thư Hàng vẫn thoải mái hoàn thành bài thi. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn mở nhóm Cửu Châu số 1 ra xem một lượt. Trong lịch sử cho chuyện nhóm có một tấm ảnh tự sướng của Lệ Chi tiên tử, xinh đẹp miễn bàn. Hình như hôm nay cô nàng mới chuyển tới động phủ mới nên chụp rất nhiều. Tấm nào nhìn cũng thích mắt. Bên dưới là cả một loạt tiền bối trong nhóm xếp hàng thả lai. Thế nhưng không có hai vị thủy quân chủ lực Bắc Hà Tán Nhân và Cuồng Đao Tam Lãng nên xét tổng thể thì nhóm Cửu Châu số 1 mấy ngày này yên tĩnh đi nhiều. Tống Thư Hàng vừa ôn lại thì Hoàng Sơn Chân Quân đã ngó thấy hắn. Hoàng Sơn Chân Quân nhanh chóng hỏi: "Thư Hàng tiểu hữu, gần đây Bạch Tôn Giả có mạnh khỏe không?" "Khỏe lắm, tất cả đều ổn." Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời trong đầu nhớ lại trải nghiệm sa mạc kinh hoàng hôm qua. Cơ mà sau khi Bạch Tiền Bối tân chức thất phẩm lệnh tôn thì có thêm một kỹ năng ảo ảnh chân thực, sở kỳ hiệu này hợp lắm. Hoàng Sơn Chân Quân thả ỉ cổn toát mồ hôi hột. Gần đây Hoàng Sơn Chân Quân nói chuyện với Tống Thư Hàng với cảm giác đặc biệt xót xa, cứ như thể cuộc sống của Thư Hàng tiểu hữu diễn ra trong dầu sôi lửa bằng vậy. Trong lúc ấy, Dược Sư Tiền Bối ở cách đó ngàn dặm xa xôi bình tĩnh đóng điện thoại. Ban nãy khi Tống Thư Hàng vừa ôn lại thì hắn đã muốn hỏi thử xem tình hình thế nào, nhân tiện báo luôn có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ về một chuyến. Cơ mà hắn đánh chữ hơi chậm. Mới viết được một nửa thì Tống Thư Hàng nói trong nhóm là Bạch Tiền Bối vừa lĩnh ngộ kỹ năng ảo giác chân thực, Dược Sư lập tức xóa sạch tin nhắn khó khăn lắm mới viết xong đi. Sau đó hắn im lặng lặn thật sâu, giả vờ như mình không hề ngoi lên nhòm thấy Tống Thư Hàng. Tắt máy xong, Dược Sư gọi một tiếng. "Tử Yên có đây không?" "Vẫn đây nè." Giọng nói âm u của Giang Tử Yên từ dưới lầu truyền lên. Cô đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính, trên màn hình là hình ảnh Dược Sư vừa cẩn thận tắt máy di động. Giang Tử Yên lắp camera trong phòng dược sư, hơn nữa còn là loại cực kỳ hiện đại. cô nàng còn xử lý đủ kiểu trên chiếc camera khiến cho nó tạm thời không bị dược sư phát hiện ra. Có đệ tử như cô nàng, dược sư cũng rất vất vả, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chốc nữa sẽ có khách tới, là một người bạn cũ của ta. Ngươi mua cái gì ăn đi, sau đó mang bình tiên ý nhưỡng thượng hảo của chúng ta ra đây. Dược sư nói. Tiên ý nhưỡng. Giang Tử Yên hơi gật đầu. Đây là thứ rượu thuốc quý giá mà bình thường đến chính dược sư cũng không nỡ uống nhiều, thế mà lần này lại lấy ra chiêu đãi hảo hữu. Xem ra trong lòng dược sư, người này có địa vị không thấp. Là nam hay nữ? Giang Tử Yên hỏi, đây mới là trọng điểm. Nam. Dược sư bình tĩnh trả lời. Hắn đã sớm quen rồi, trả lời đến là lưu loát. Ừm, con đi làm ngay đây. Giang Tử Yên tắt máy, trả lời. Không lâu sau, bạn của dược sư đã tới. Đó là một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết, da đỏ hồng hào, tay cầm phất trần, thân mặc đạo trang. Thân phận hiện tại của hắn là đạo sĩ có đăng ký ở Hoa Hạ, cho nên ngày thường cũng đường đường chính chính mặc đạo trang ra đường. Đạo nhân vào nhà, cười lên sang sang. Dược sư, lao đạo tới đây. Dược sư nên đón đạo nhân bằng một cái ôm nhiệt tình. Hai người ngồi xuống, Giang Tử Yên ngoan ngoãn bước lên rót rượu. Trước mặt người ngoài cô nàng rất nghệ mặt dược sư, diễn cực kỳ tốt vai đệ tử ngoan hiền nghe lời của mình. Thiên ý nhưỡng, thứ rượu mà vô âm tử ngươi thích nhất đây. Dược sư nâng chén, nhẹ nhàng chạm cốc với vô âm tử đạo trưởng. Ha ha, chỉ có ở chỗ ngươi lão đạo mới được uống thứ tiên ý nhưỡng này thôi. Vô âm tử cảm thán. Rượu qua ba tuần, vô âm tử đã hơi ngà ngà say. Dược sư, ngươi vẫn còn trẻ như thế, mà lão đạo ta đây thì đã già rồi. Tay dược sư hơi khựng lại, hắn thở dài khe khẽ. Vô âm tử cùng thế hệ với dược sư, thiên phú tu luyện còn hơn cả dược sư. Chỉ tiếc năm đó hắn bị một vết thương chí mệnh khiến cho đạo căn bị tổn hại, thọ nguyên cũng tổn hao nhiều. Thực lực của hắn cũng dừng lại ở cảnh giới tứ phẩm, mấy trăm năm qua không tiến thêm được nữa. Nếu vô âm tử không tìm ta cách tiến thêm một bậc, chỉ sợ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Ngươi không cần thương cảm gì lao đạo ta đâu, nhiều năm như vậy, lao đạo sớm đã quen rồi. Vô âm tử cười ha hả, sau đó khẽ gật đầu với Giang Tử Yên đứng một bên rót rượu, đoạn chuyển đề tài, Tử Yên cô nương đệ tử của ngươi hiền lành thật đấy. Giang Tử Yên cười đắc ý. Dược sư phụ họa cười theo. Lao đạo vừa nhận một đệ tử, nó chỉ biết làm lao đạo hận không thể một trường đập chết luôn thôi. Vừa nhắc đến đệ tử nhà mình, vẻ mặt vô âm tử nhìn như bị táo bón. Vô âm tử ngươi nhận đệ tử khi nào vậy? Dược sư ngạc nhiên hỏi. Khoảng mười mấy năm trước, ta gặp một truyền nhân cực kỳ thích hợp để kế thừa y bát của ta. Vô âm tử nhớ lại, ngươi cũng biết tình hình của ta rồi đấy, ta tìm một truyền nhân có thể kế thừa y bát của mình đã lâu mà không tìm được đệ tử nào thích hợp. Thời gian của ta không còn nhiều, vất vả lắm mới gặp được một đứa, nên ta bất chấp tất cả, nhận nó làm đệ tử luôn. Chuyện được dịch trực tê hiếp tại ải dệ bất chấp tất cả. Dược sư nghi hoặc hỏi. Đệ tử của ngươi có điểm gì cổ quái à? Đúng vậy, nó là người Tây. Nhưng sau khi trở thành đệ tử của ta thì đã định cư sinh sống ở Hoa Hạ rồi. Vô âm tử cảm thán. Đúng là có chút không thích hợp, dù sao thì xưa nay có ai trong chúng ta nhận đệ tử người Tây đâu. Nhưng tình hình của ngươi đặc biệt, mọi người ít nhiều gì cũng có thể hiểu được. Dược sư gật đầu nói. Có điều, một đệ tử người Tây thôi mà, đâu đến mức làm vô âm tử phiền não đến thế nhỉ? Ta thu thằng khờ kia làm đệ tử trước, sau đó chuẩn bị truyền thụ công pháp cơ bản cho nó. Ngươi biết nó nói gì không? Vô âm tử uống cạn rượu trong chén, nói tiếp, thằng khờ kia bảo, võ công Hoa Hạ không phải là thiếu lâm sao? Nó nói muốn tu luyện võ công thiếu lâm. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam. Còn có 72 tuyệt kỹ thiếu lâm nữa. Nét mặt dược sư giật một cái. Ta điên tiết nện cho thằng ngốc đó một trận, ta là đạo sĩ cơ mà. Vô âm tử nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà ngươi biết không? Ta nện thằng ngốc đó xong, ngay đêm đó nó đi cạo đầu rồi dương dương tự đắc về trước mặt ta. Ngươi ngẫm mà xem, giữa môn phái đạo sĩ như tông môn của ta mà lại có một tên hòa thượng chen chân vào, nếu không phải ta có chút mặt mũi trong phái thì thằng ngốc đó đã bị người trong tông phái tống cổ đi rồi. Để y bát của mình được kế thừa, ta nhịn. Ta mang theo nó tu luyện vất vả, mãi mới hoàn thành cơ bản, sau đó cho nó làm lễ bái sư chính thức, nhận nó làm đệ tử thân truyền. Ngươi có biết thằng ngốc đó lại đưa ra điều kiện gì không? Nó bắt ta chấm dấu hương cho nó. Nó bảo. Chẳng phải người xuất gia đều phải có dấu hương sao? Dấu hương đấy, ngươi đã thấy người nào trong đạo môn mà có dấu chấm hương chưa? Cuối cùng, thằng ngốc đó bám ta cả năm trời, ta không làm thế nào được, đành phải chấm cho nó 4 cái. Nói tới đây, vô âm tử làm vẻ mặt không muốn sống nữa. Thế mà nó còn bảo, trong phim hòa thượng có 6 dấu cơ mà. Nhất định nó đòi ta chấm thêm cho 2 cái nữa. Ta điên tiết lên, lại nện cho nó một trận. Sau đó ngày hôm sau, thằng ngốc kia lại tự đốt cho mình thêm 2 dấu hương. Ta lại nện nó thêm một trận. Thế còn chưa hết vất vả lắm nó mới tu luyện tới cảnh giới tam khiếu, ta thật sự chịu hết nổi nên đành tiến hành nghi thức xuất sư rồi đuổi nó xuống núi. Vốn dĩ trong tông phái ta phải qua cảnh giới tam phẩm mới được xuống núi, nhưng mà đến trưởng môn sư đệ cũng bị nó hành thẳng quá, nên nhắm mắt làm ngơ cùng ta tiến hành nghi thức xuất sư cho nó luôn. Hôm nó xuất sư, ta cho nó một bộ đạo bào pháp khí hộ thân và một thanh pháp kiếm. Song thằng ngốc đó ngay ngày hôm ấy đã kiếm một cái áo cà sa khoác ra ngoài đạo bào. Rồi lại còn lặng lẽ đi tìm trưởng môn sư đệ, đổi phi kiếm thành một cây kim cương sử rách, làm ta tức điên lên. Ta lại sắn tay nện nó một trận nữa. Vài năm sau ta gặp nó một lần. Thằng ngốc này thế mà đi học không ít kinh văn Phật môn, đã thế còn không biết lấy đâu ra một bộ tàng độ hồn kinh, độ rất nhiều vong hồn, tích góp một đống ánh sáng công đức. Nếu không nhìn công pháp trụ cột của nó thì ai cũng tưởng nó là đệ tử Phật môn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào mà dẫn nó về tông môn của mình nữa rồi. Nói đoạn, Vô Âm Tử lại rót cho mình thêm một chén rượu. Vị đệ tử này đạo Phật song tu, nội tu đạo môn, ngoại tu Phật môn. Dược sư nghe câu cuối xong, khỏe miệng run rẩy. Trên thế gian này có việc trùng hợp như thế sao? Dược sư nghĩ tới hòa thượng Tây trên xe gánh tội giết người, sau đó vinh quang bị tóm mà Tống Thư Hàng từng kể. Hòa thượng Tây kia sẽ không phải là đệ tử của lão hữu nhà mình đấy chứ? Nghĩ đến đây, dược sư len lén hỏi. Vô Âm Tử này, đệ tử khờ kia của ngươi đâu rồi? Cách đây ít lâu chạy vào tù chơi rồi. Vô Âm Tử nghiến răng, mấy hôm trước, chẳng biết thế nào mà nó tự nộp mình vào tù. Ta vừa biết tin thì lập tức lợi dụng quan hệ muốn cứu nó ra. Ai ngờ thằng ngốc kia nghiện ở tù, không chịu ra, bảo là phải chờ hoàn thành đăng long đài, tấn chức nhị phẩm xong mới ra cơ. Tức chết ta rồi. Lần này mà nó ra, ta không đánh nó 10 ngày 10 đêm thì không xong. Không cần phải nói, đệ tử của ông bạn cũ này đúng là hòa thượng Tây mà Tống Thư Hàng kể rồi. Trái đất tròn thật. Thời gian thấm thoát, lại một ngày thi nữa trôi qua. Tống Thư Hàng về nhà, mở cửa một cách cực kỳ dè dặt. Hắn không vào ngay, mà thò cổ vào ngõ một cái trước, sau khi thấy bên trong là sân nhà bình thường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, hắn thò nửa người vào trong, tay vẫn bám chặt lấy cửa. Sau khi xác định mình bình an vô sự, hắn mới yên tâm bước vào nhà. Thư Hàng tiểu hữu, về rồi hả? Bạch Tôn Giả đang ở trong sân, dường như là đợi hắn. Tống Thư Hàng cứng đờ người, đoạn cười nói. Tiền bối, hôm nay không tu luyện sao? Tu luyện xong rồi. Bạch Tôn Giả mỉm cười nói. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi học công pháp gì rồi? Mấy ngày nay làm phiền ngươi, hôm nay để ta chỉ điểm ngươi tu luyện đi. Tống Thư Hàng nghe vậy thì mừng lắm. Chương 189, đạo thuật, đạo thuật. Ta học kim cương căn bản quyền pháp, pháp minh tưởng thì học chân ngã minh tưởng kinh. Tống Thư Hàng đáp chi tiết, rồi nghĩ một lúc lại nói thêm, có lẽ còn học thêm một chút hỏa diễm đao nữa. Bạch Tôn Giả gật đầu, Tống Thư Hàng chỉ học những công pháp cơ bản. Vậy thì không bằng mình bổ sung ổn thỏa trụ cột cho nó đi. Ngoại trừ công pháp luyện thể trụ cột và pháp môn minh tưởng, một vị tu sĩ còn nên biết thêm một pháp môn khinh thân để dịch chuyển và né tránh nữa. Tống Thư Hàng đã khai mở thành công khiếu thứ hai là nhãn khiếu, khí huyết chi lực trong cơ thể đang có đủ, hơn nữa hắn có linh quỷ trung cấp trong người, hẳn là có thể học thêm một đạo pháp trụ cột vận dụng khí huyết chi lực. Ví dụ như môn đạo thuật trụ cột trưởng tâm lôi thi triển dựa vào khí huyết chi lực, rất là thích hợp với Tống Thư Hàng. Mặt khác, kim cương căn bản quyền pháp hẳn là có một bộ công pháp thăng cấp đúng không? Bạch Tôn Giả thầm nghĩ trong lòng. Có điều công pháp chọn bộ chắc phải lên nhóm hỏi hoặc vào mục giao dịch trong nhật báo tu sĩ để tìm thử rồi. Thế thì cứ chỉ bảo Tống Thư Hàng một loại pháp môn khinh thân và trưởng tâm lôi trước đã vậy. Khinh thân pháp môn của tu sĩ không chỉ đơn thuần là để di chuyển, né tránh hay làm cho người nhẹ như chim. Khi tu sĩ tu luyện pháp môn khinh thân có thể mang lại hiệu quả thối thể, đạo lý cũng giống như chạy bộ có thể rèn luyện thân thể vậy. Sau khi tu luyện công pháp khinh thân, nó sẽ dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của tu sĩ, mỗi bước đi đều là tu luyện. Tuy rằng hiệu quả kém một chút so với công pháp chuyên dùng để luyện thể, thế nhưng lại thắng ở góp ít thành nhiều. Đi theo ta. Bạch Tôn Giả túm lấy Tống Thư Hàng, phi kiếm trong tay áo bay ra biến thành đột quang, nâng hắn và Tống Thư Hàng phóng lên cao. Đầu đầu ở trong phòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó tạm thời thoát khỏi trò chơi để ra ngoài bổ sung trận pháp phòng ngự xung quanh khu nhà. Trước khi Bạch Tôn Giả trở về, nó phải bổ sung 10-20 trận pháp mới đủ yên tâm. Đường thiếu chủ của không không đạo môn chắp tay cầu nguyện, thì thảo, chẳng biết là đang cầu khấn cái gì. Bạch Tôn Giả đưa theo Tống Thư Hàng bay đến một khu rừng đằng sau Đại học Giang Nam, rồi hạ xuống một chỗ vắng vẻ không người. Tống Thư Hàng nghi ngờ hỏi. Tiền bối, ngài mang ta tới đây làm gì vậy? Chỗ này trống trải, để ta cho ngươi xem mấy pháp môn khinh thân của tu sĩ, rồi ngươi chọn lấy một cái mà học. Bạch Tôn giả cười ha ha. Khinh thân pháp môn. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng ngời. Đạp tuyết vô ngân. Chuồn chuồn lướt nước. Ừm, đúng là có công pháp có thể làm được như ngươi nói, thế nhưng trên đời có rất nhiều chủng loại công pháp khinh thân khác nhau, đừng chỉ chú trọng vào một thứ. Có thứ trọng tránh né, có loại trọng tốc độ đi lại, có loại thiên về độ nặng nhẹ khi di chuyển, có loại thiên về che giấu khí tức không để người khác phát hiện ra, cũng có cái như quỷ mị khó lường, ngươi hãy xem cho kỹ. Bạch Tôn giả cười nói. Dứt lời, Bạch Tôn giả nhấc chân bước theo một tiết tấu kỳ lạ. Sau năm bước, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện vô số ảo ảnh, quỷ dị khó lường, ngầu không tả được. Đã thế tư thế của Bạch Tôn giả còn đẹp tuyệt, nhìn như khiêu vũ, ngắm sướng cực kỳ. Đây là thân pháp huyễn hình, thuộc về loại huyền ảo khó lường. Bạch Tôn giả giảng giải. Tiếp đó, thân hình hắn lại biến đổi, chân hơi dâm xuống, một bước vọt lên. Vèo một cái Bạch Tôn giả đã xuất hiện ngay sau lưng Tống Thư Hàng làm cho hắn giật nảy cả mình. Đây là thuấn hình, ta làm cho ngươi xem nên mới cố ý chậm lại, chứ nếu thực sự thi triển thì ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta tự nhiên biến mất rồi lại đột ngột hiện ra thôi. Thân pháp này thiên về tốc độ. Bạch Tôn giả tiếp tục. Sau đó, Bạch Tôn giả lại thi triển thêm một loại bộ pháp cương mãnh mạnh mẽ, từng bước ép người, đoạn nói. Đây là một công pháp của Phật môn có kỳ danh là Phục Hổ Bộ Pháp. Nhìn thì mạnh mẽ cứng rắn nhưng trên thực tế lại chưa đựng thiên biến vạn hóa. Cương ở bên ngoài, nhu ở bên trong. Bộ pháp này thuộc loại xê dịch trong phạm vi nhỏ, công được thủ được, là công pháp khá tốt với người mới như người đấy. Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy bộ pháp này thì đã cảm thấy nó rất khí phách, rất hoành tráng. Thế nhưng vừa nghe thấy Bạch Tôn giả nói đây là công pháp nhà Phật thì hắn đột nhiên nghĩ tới chân ngã trong thức hải. Gần đây chân ngã càng ngày càng vai ưu thịt bắp, tóc cùng càng ngày càng ngắn đi rồi. Nếu hắn học thêm cái phục hồi bộ pháp này thì chân ngã trong thức hải có biến thành đầu chọc luôn không? Tiếp theo đây là một thân pháp che giấu thuộc tính ta học được từ rất lâu về trước, tên là âm ảnh tiềm hành. Bạch Tôn giả vừa nói vừa đứng vào trong bóng râm của một thân cây, sau đó không thấy hắn có thêm động tác gì, thế mà cả người biến mất không thấy lâu nữa. Tiếp đó hắn bước ra khỏi bóng cây. Có điều cần có bóng râm mới thi triển được, hạn chế khá lớn. Trừ mấy cái đó, ta còn một môn thân pháp nữa ngươi học được đây ửng, trước đây ta trao đổi được nó với một vị nho môn hành giả. Tên nó là Quân Tử Vạn Lý Hành. Ý nói đọc vạn quyển sách không bằng đi một dặm đường ấy mà. Ừm, công pháp của nho môn xưa nay lằng nhằng thế đấy, cứ phải giải thích đủ kiểu lâu la. Thế nhưng thân pháp này đúng là không tồi, học nó thích hợp cho chạy đường dài, đi ngàn dặm đường cũng chẳng phải thở gấp một hơi. Hơn nữa công pháp cũng như tên, chờ sau khi ngươi đi vạn dặm đường học thuần thục nó rồi, thì quân tử vạn dặm hành dùng trong xê dịch phạm vi nhỏ cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Đến khi ngươi đi mấy vạn dặm đường thì thân nhẹ như yến, chuồn chuồn lướt nước cũng có thể làm được. Dị cờ hờ trực tiếp tại ba tóm lại, công pháp này chính là đi vạn dặm đường, thời gian ngươi đi càng lâu, đường đi được càng xa, thì lại càng lợi hại. Vừa nói chuyện, Bạch Tôn giả vừa biểu diễn công pháp cho Tống Thư Hàng xem. Bạch Tôn giả từ từ đi về phía trước như người thường đi bộ, bước chân không hề nhanh. Thế nhưng Tống Thư Hàng nhìn kỹ lại phát hiện tốc độ di chuyển của hắn cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn gấp mấy lần so với mình dốc hết sức mà chạy. Hơn nữa khi Bạch Tôn giả bước đi, trên thân mình hàm ẩn vô số biến hóa. Sau khi làm xong, Bạch Tôn giả quay vòng về, đoạn hỏi Tống Thư Hàng. Thế nào, ngươi quyết định học công pháp nào chưa? Tiền bối, ta có thể học mấy môn cùng một lúc không? Tống Thư Hàng thấy mỗi thân pháp có một ưu điểm riêng, khó mà chọn lấy cái nào bỏ cái nào cho được. Tham lắm thì học nhiều. Bạch Tôn giả cười nói, với tu vi hiện tại của ngươi, học nhiều thân pháp sẽ tốn rất nhiều thời gian, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của ngươi. Tốt nhất là ngươi chọn học lấy một cái thôi để gia tăng tu luyện. Chờ bao giờ ngươi tấn chức nhị phẩm, khí huyết hóa thành chân khí rồi thì suy nghĩ học thêm mấy thân pháp phụ trợ để gia tăng sự linh hoạt của mình cũng được. Tống Thư Hàng gật đầu rồi chìm vào suy tư. Phục hồi bộ pháp của Phật môn tạm thời không xét tới, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Âm ảnh tiềm hành có hạn chế quá lớn, không thích hợp làm thân pháp chính, có thể suy xét đưa vào làm thân pháp phụ trợ sau này. Huyễn hình thân pháp nhìn thì huyền ảo thật, nhưng so với hai loại thân pháp còn lại thì cứ thấy kém sang làm sao ấy. Cuối cùng hắn phân vân giữa thuấn hình và quân tử vạn lý hành. Thuấn hình là một loại thân pháp rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Trên trời dưới đất chỉ có tốc độ là không thể phá nổi, chỉ trong nháy mắt luồn ra sau lưng địch, đâm thẳng một đao, thân pháp này mới thực dụng làm sao. Thế nhưng ở thời kỳ đầu nó tiêu hao rất lớn, lại có yêu cầu rất cao đối với thân thể, không thể sử dụng thời gian dài được. Quân tử vạn lý hành không có ưu điểm lớn như thuấn hình, nhưng lại có điểm mạnh là bao quát nhiều phương diện, hơn nữa còn có không gian phát triển rất lớn. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Thư Hàng hỏi ý của Bạch Tiền Bối trước. Bạch tôn giả, ngài đề cử ta học thân pháp nào?
Ừm, nếu để ta đề cử thì chắc là phục hồi bộ pháp hợp đấy.
Ngươi đã học kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh rồi, phối hợp với phục hồi bộ pháp cũng khá hay.
Bạch tôn giả suy nghĩ rồi bảo.
Ta hiểu rồi.
Tiền bối, ta chọn quân tử vạn lý hành.
Thống thư hàng quyết đoán nói.
Gì?
Ta đề cử phục hồi bộ pháp cơ mà.
Bạch tôn giả nói.
Không sao đâu tiền bối.
Quân tử vạn lý hành rất tốt.
Ta tin tưởng ánh mắt của ngài.
Thống thư hàng nắm chặt tay quyết tâm.
Ha, được rồi, vậy ta sẽ truyền thụ quân tử vạn lý hành cho ngươi.
Khẩu quyết trước nhé.
Bạch tôn giả phì cười thành tiếng.
Bạch tôn giả chỉ dạy Tống Thư Hàng tất cả phương pháp tu hành và khẩu quyết của quân tử vạn lý hành, sau đó còn đích thân cầm tay dạy hắn thử một lần.
Sau khi luyện hết một vòng, Bạch tôn giả cười hỏi.
Nhớ chưa?
Nhớ rồi ạ. Tống Thư Hàng gật đầu, chỉ cần phối hợp với khẩu quyết của thân pháp, sau khi thử mấy lần thì hắn đã có thể nắm giữ được thân pháp này rồi.
Vậy ngươi tu luyện mấy vòng trước đi.
Quân tử vạn lý hành là một thân pháp thích hợp để dung nhập vào cuộc sống thường ngày, mỗi khi ngươi đi lại đều có thể tu luyện nó. Độ thuần thục sẽ liên tục tăng lên.
Bạch tôn giả mỉm cười, sau đó ngồi sang một bên nhìn Tống Thư Hàng tu luyện thân pháp, thi thoảng chỉ bảo cho hắn những chỗ thiếu sót, giúp cho hắn làm hoàn hảo hơn.
Khi Tống Thư Hàng học sơ sơ được quân tử vạn lý hành thì đã là khoảng 5 giờ.
Hắn thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy khí huyết trong khiếu huyệt tăng lên một ít thì vô cùng vui vẻ.
Bạch tôn giả vỗ nhẹ tay, nói.
Tốt lắm, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi luyện tập thân pháp cho thuần thục.
Cuối cùng, ta còn có một môn đạo thuật muốn dạy ngươi.
Đạo thuật.
Tống Thư Hàng nghe thấy hai chữ này thì mắt sáng rực lên.
Đạo thuật đó nha.
Vốn dĩ hắn tưởng là ít nhất phải đợi đến khi lên nhị phẩm, khí huyết chi lực hóa thành chân khí rồi mới có thể tiếp xúc với đạo thuật. Không ngờ ở cảnh giới nhất phẩm mà đã có thể sử dụng đạo thuật rồi.
Chỉ là một đạo thuật nhỏ sơ cấp không có lực sát thương gì, dùng để đối phó quỷ vật linh tinh thì có hiệu quả khá tốt.
Ngươi chỉ cần dựa vào khí huyết chi lực và phù văn là thi triển được.
Bạch tôn giả nói.
Đạo thuật gì vậy ạ?
Tống Thư Hàng chờ mong hỏi.
Từ sau khi tiếp xúc với thế giới tu sĩ, hắn học được rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng bản thân hắn lại chỉ tu luyện mấy thứ cùng loại với võ kỹ mà thôi.
Trường tâm lôi, pháp thuật ngự lôi sơ cấp.
Đến khi nào thực lực của ngươi cường đại rồi thì có thể tiến tu bản tiến cấp của nó là thủ trung thiên lôi.
Bản tiến cấp ấy có uy lực mạnh lắm đấy.
Bạch tôn giả giải thích.
Sở dĩ hắn lựa chọn dạy cho Tống Thư Hàng trường tâm lôi. Là bởi vì hắn định ngày mai sẽ đưa cô bé không không đạo môn kia đi một chuyến, để lấy phi kiếm lưu tinh của mình trở về. Mà Tống Thư Hàng thì lại định đi sang thành phố bên cạnh để tìm kiếm cấp dưới của đàn chủ quỷ tu.
Thời gian chung nhau, Bạch Tôn giả không thể đi cùng Tống Thư Hàng sang thành phố hàng xóm, cho nên hắn mới chỉ dạy môn đạo thuật chuyên dùng để đối phó với quỷ vật này cho Tống Thư Hàng hộ thân.
Chương 190, tu sĩ nhảy bờ nhị và Bạch Tôn giả selfie.
Chỉ cần vận chuyển khí huyết chi lực tới ngón trỏ. Vẽ lôi phù vào lòng bàn tay, lấy tinh thần lực kích hoạt khí huyết chi lực trong lôi phù rồi hét lớn một tiếng trưởng tâm lôi, là có thể hóa thành trưởng tâm lôi.
Vẽ lôi phù cũng rất dễ, chỉ có mỗi 7 đường cơ bản.
Có phải nghe thì dễ ăn lắm không?
Cơ mà, nếu ngươi muốn thi triển trưởng tâm lôi thì trước hết trong cơ thể ngươi phải có khí huyết chi lực, sau đó ngươi phải biết vẽ lôi phù, còn phải biết khống chế tinh thần lực của mình nữa mới được.
Bằng không thì miễn bàn đi.
Song nếu đã thỏa mãn những điều kiện khác, thì tu sĩ sau khi mở nhãn khiếu đã có đủ khí huyết chi lực để vẩy hai phát trưởng tâm lôi rồi.
Tu sĩ có công pháp luyện thể trụ cột tốt như Tống Thư Hàng, chỉ dùng khí huyết tự thân là có thể kích phát 4 đến 5 phát trưởng tâm lôi.
Hắn còn có thêm linh lực dự trữ ở chỗ linh quỷ, muốn đánh ra 10 phát là không thành vấn đề.
Được Bạch tiền bối chỉ điểm, sau khi học được cách vẽ lôi phù, Tống Thư Hàng dùng khí huyết chi lực vẽ một lôi phù lên lòng bàn tay trái, sau đó dùng chân ngã minh tưởng kinh kích hoạt lực lượng khí huyết trong lôi phù.
Trường tâm lôi.
Hắn quát khẽ một tiếng.
Lôi phù trong lòng bàn tay nóng lên, ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chùm lôi quang vàng kim nổ rèn rẹt.
Lôi quang không lớn, chỉ bằng một chén trà mà thôi, nhưng mà nhìn thì rất là ngầu.
Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi.
Bạch tiên bối, cái này không giật chính ta đó chứ?
Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không lấy tay còn lại chạm vào chùm trường tâm lôi này thì sẽ không sao đâu. Bạch tôn giả cười bảo.
Uy lực của nó thế nào?
Tống Thư Hàng lại hỏi.
Bạch tôn giả chỉ tảng đá gần đó.
Tự ngươi thử một cái thì biết ngay.
Tống Thư Hàng đi về phía tảng đá rồi vung tay phải ấn lên một trường.
Ẩm.
Tảng đá bị nổ vỡ một hố sâu to bằng quả bóng rổ, mà Tống Thư Hàng vừa đánh ra một trường thì không hề cảm giác được một chút lực phản chấn nào.
Đây chính là đạo pháp mà Bạch tiền bối nói là uy lực rất nhỏ sao.
Uy lực thế này đã đáng sợ lắm rồi.
dù là manh thú mà bị ấn cho một phát thế này cũng đủ tiêu cái mạng còm rồi ấy chứ. Lôi pháp rất khắc quỷ vật, cho dù là quỷ tướng hơn ngươi hai cấp mà chịu một phát trưởng tâm lôi này thì cũng phải hóa thành cho bụi. Bạch Tôn giả giải thích thêm. Rất khắc quỷ vật. Tống Thư Hàng chợt nghĩ đến việc mình định ngày mai sau khi thi xong sẽ đến khu phố La Tín một chuyến. Chuyến này không thể tránh khỏi phải xung đột với thế lực tàn dư của đàn chủ, mà đàn chủ là quỷ tu, khi mình đụng độ thế lực sót lại của hắn kiểu gì cũng gặp phải quỷ vật. Có trưởng tâm lôi hộ thân, lại thêm phá tà phù còn lại từ đợt trước, trận này hắn nắm chắc hơn nhiều. Cảm ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hiểu đây là ý tốt của Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả khẽ gật đầu. Thử một lần nữa, nắm giữ thuần thục trưởng tâm lôi đi. Tống Thư Hàng gật đầu rồi vẽ lại lôi phù vào lòng bàn tay, dùng tinh thần lực kích hoạt, sau đó hét lớn một tiếng. Trưởng tâm lôi. Chúng lôi quang lại hiện lên trong tay hắn, phát ra những tiếng rèn rẹt khe khẽ. Lần này Tống Thư Hàng không lập tức đánh ra mà nhìn nó cho thật kỹ. Trong tay hắn thật sự mọc ra một chùm lôi điện đấy, đúng là huyền ảo quá đi mà. Khi lôi điện vang lên những tiếng rèn rẹt, trái tim hắn cũng kích động đến mức đập nhanh hơn nhiều. Bất giác, hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh từ rất lâu về trước. Đó vốn là những ký ức bị hắn cố ý phủ bụi, không muốn nhớ đến, thế mà trưởng tâm lôi hôm nay lại dẫn chúng nó vừa về. Xem thiên điểu của ta đây. Ta không sợ, ta có lôi thiết. Hừ hừ, các ngươi là một lũ nốc, lôi thần trưởng của ta lợi hại hơn nhiều. Lôi thần trưởng. Bùm bùm chíu. A, đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. A, đồ nốc. Đồ nốc. Đồ nốc. Xấu hổ quá đi, xấu hổ quá. Muốn chết quá. Muốn quên đi, muốn quên hết. Mau cút khỏi trí nhớ của ta đi. Tại sao mình không thể quên hết những ký ức chỉ cần nhớ lại là đã thấy xấu hổ này cơ chứ? Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, muốn ném hết những tạp niệm trong đầu góc mình đi. Sau đó hắn lại nhìn vào cụm sét trong lòng bàn tay. Thật sự là ngầu quá. Rèn rẹn, cứ như là mơ vậy. Không ngờ thực sự có một ngày mình có thể phóng lôi điện ra từ lòng bàn tay, đây là chuyện mà trước đây phải nằm mơ mới thấy. Không được. Lại nghĩ đến những điều không tốt rồi. Tống Thư Hàng giơ tay lên đánh một chưởng thật mạnh vào tảng đá. Như thể muốn xóa sổ hết những ký ức xấu hổ của bản thân theo một chưởng này. Ầm. Trên tảng đá lại xuất hiện một cái hố to như trái bóng rổ. Phù hắn thở ra một hơi thật dài. Bạch Tôn giả đứng một bên tò mò hỏi. Vừa nãy ngươi gặp tâm ma hả? Không phải, ta chỉ nghĩ đến một vài chuyện mà cứ tưởng là đã quên rồi. Tống Thư Hàng xoa mặt, mấy cái chuyện cũ ấy vừa nghĩ đã thấy kinh. À. Ký ức đó thì ai chẳng có. Đôi lúc có những việc ngươi cứ tưởng là nghĩ đã thấy kinh, thế nhưng thời gian dần trôi, chúng nó sẽ biến thành những hồi ức tốt đẹp đấy. Bạch Tôn giả dùng tư thái của người từng trải mà an ủi hắn. Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bị rút não, bèn bật thốt ra. Ví dụ như, Tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài đến eo, ta lấy ngươi được không? Ha ha. Bạch Tôn giả quay đầu lại, một cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc dài đen mướt theo gió tung bay. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không ổn, chờ đã, mình vừa mới nói cái gì. Đúng thời khắc ấy, Bạch Tôn giả nở một nụ cười rạng rỡ như một tinh linh trong làn gió nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, vạn vật trong thiên địa dường như đều ảm đạm thất thần. Trong tầm mắt của Tống Thư Hàng, toàn bộ thế giới thoáng chốc đều biến thành hai màu đen trắng. Bạch Tôn giả tóc dài bay múa, tươi cười sáng lạ, trở thành sắc màu rực rỡ duy nhất nổi bật giữa không gian. Hắn dường như trở thành trung tâm của thế gian. Mà vạn vật đều chỉ là vật làm nền tôn lên mị lực vô hạn ấy. Cảm giác này kéo dài ước chừng hai hơi thở. Bạch Tiên Bối thu lại nụ cười, khe khẽ chớp mắt. Chúng ta về thôi. Bạch Tiên Bối nói, sau đó phất tay háo một cái, phi kiếm trượt ra hóa thành độn quang dưới chân hắn. Vâng. Tống Thư Hàng ngây ngẩn theo hắn bước lên độn quang. Dọc đường đi, Bạch Tiên Bối chẳng nói chẳng rằng, mang theo Tống Thư Hàng đi thẳng về nhà của dược sư. Phi phi phi. Tống Thư Hàng cứ cảm thấy hình như mình đã gây ra đại họa rồi thì phải. Mà nói chứ, chỉ đi về thôi, sao Bạch Tiền Bối càng bay càng cao mãi lên vậy? Bây giờ vẫn tiếp tục bay lên cao nữa, nhà cửa ở dưới đã chỉ nhỏ bằng cái móng tay rồi. Thư Hàng à, mấy hôm trước ta xem chương trình chuyện lạ cuộc sống trên cờ tờ V9 thấy gần đây mọi người thích nhảy bơ nhì lắm, trò đó thú vị ghê nha. Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng lập tức nói lời gan ruột. Không đâu Bạch Tiền Bối. Chẳng hay ho gì đâu. Bơ nhỉ là trò của đám nhàn rỗi chán sống muốn đi tìm cảm giác cận kề cái chết thôi. Trò đó chỉ có đám ăn no rừng mỡ mới làm. N-G-U-O-N. Ai à tạm quan của tiền bối vặn bèo rồi, để ta tới xoay cho nó thẳng đường ngay lối lại đi. Ta muốn thử. Bạch Tôn giả nói nghiêm túc, chúng ta thử đi, được không? Không được. Thật sự không được đâu. Tống Thư Hàng hét toáng lên.
Ừa.
Bạch Tôn Giả gật đầu. Thế rồi hắn đột ngột thu hồi độn quang dưới chân. Sau đó, hắn túm lấy Tống Thư Hàng, cả hai lao xuống.
Á á á ba.
Tống Thư Hàng kêu gào thảm thiết. Đúng vậy, bạn nhỏ Tống Tiểu Hữu mắc bệnh sợ cao tiềm ẩn, cực kỳ sợ độ cao. Hắn là cái đứa định lắp lan can lên kiếm lúc ngự kiếm phi hành đấy.
Hi hi hi.
Bạch Tôn Giả cười sung sướng. Vừa cười vừa chơi thiên cân truy. Tống Thư Hàng cảm thấy tốc độ rơi của mình càng lúc càng nhanh, thân thể đang rơi ma sát với không khí tạo thành tiếng gió còn cảm giác không trọng lượng đáng sợ đang đùa vây hắn nữa.
Á á á á.
Tống Thư Hàng kêu gào càng thảm.
Nhanh thêm tí nữa không?
Bạch Tôn Giả vui vẻ hỏi.
Ừ ừ.
Tống Thư Hàng điên cuồng lắc đầu, vì chịu ảnh hưởng của áp suất khi lao xuống mà méo miệng, không thể nào phát ra được một âm tiết bình thường.
Ừa, thế thì nhanh hơn nữa.
Bạch Tôn Giả thôi động linh lực trong người, kéo theo Tống Thư Hàng phóng xuống với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, vì ngại không đủ kích thích, hắn còn túm Tống Thư Hàng đổi thành tư thế chân chồng lên trời, đầu cắm xuống đất.
Á á á.
Á á á. Tống Thư Hàng cảm thấy mình gào sắp câm rồi.
À đúng rồi, chụp ảnh đi.
Trong quá trình rơi xuống, Bạch Tôn Giả đột nhiên nói. Sau đó không biết hắn móc ra di động ở đâu, dùng linh lực bảo vệ nó khỏi áp suất khi rơi.
Đoạn, Bạch Tôn Giả giơ điện thoại nhắm thẳng vào mình và Tống Thư Hàng, mở hình thức selfie.
Nào Thư Hàng, cười lên. Tống Thư Hàng nhìn thấy chính mình trong màn hình điện thoại, mặt mũi meo mó xèo xọ, khỏe mắt rưng rưng đỏ hoe, chẳng khác gì cái xác bị chơi tàn.
Đừng mà hủ hủ Tống Thư Hàng sống chết lắc đầu.
Cách. Bạch Tôn Giả chụp liên tục mấy tấm liền. Sau đó, hắn nói.
Không được rồi Thư Hàng, ngươi chẳng phối hợp gì cả.
Á á á, Tống Thư Hàng vẫn đang gào rách cổ.
Chụp lại lần nữa nào, lần này phải phối hợp vào đấy.
Nếu không chụp được thì chúng ta nhảy lại lần nữa, bao giờ chụp ra ảnh đẹp mới thôi.
Bạch Tôn Giả nghiêm túc hẳn.
Gì cơ?
Nhảy lại á?
Không bằng người giết ta luôn đi.
Phối hợp chút.
Nào cười nào, 1, 2, 3, tách.
Bạch Tôn Giả lại chỉnh chế độ selfie.
Trong màn hình điện thoại, hắn và Tống Thư Hàng vẫn duy trì tư thế trồng cây chuối đầu dưới chân trên, sau lưng họ là trời sao mênh mông vô hạn, khung cảnh thể hiện một cách hoàn mỹ cảm giác đang nhảy bờ nhỉ của họ. Tống Thư Hàng cố gắng nặn mặt mình ra biểu cảm đáng cười, thế nhưng vì bị khí áp ảnh hưởng nên nụ cười này xấu đến ma chê quỷ hờn.
Tách tách tách.
Bạch Tôn Giả chụp liền mấy tấm, đoạn nói.
Ừm, được rồi. Tuy không đẹp lắm nhưng mà cứ tạm thế trước đã.
Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn há mỏ tiếp tục gào lên.
Á á á.
Đừng hét nữa, hai mình sắp về đến nhà rồi.
Bạch Tôn Giả nói.
Lúc này họ đã có thể nhìn thấy nhà của dược sư, cả hai chỉ cách mặt đất khoảng hơn 100m nữa thôi.
Á á á.
Tống Thư Hàng rớt nước mắt.
Bạch tiên bối, sắp xuống đất rồi nên ta mới gào to hơn đấy.
Sắp đâm xuống rồi kìa.
Còn một tí cuối cùng, chúng mình tăng tốc đi.
Hình như hôm nay Bạch Tôn Giả nổi hứng muốn chơi tới bến.
Nói xong, hắn thúc giục linh lực sôi sục, kéo Tống Thư Hàng lao xuống mặt đất như một chiếc máy bay phản lực.
Tống Thư Hàng cảm thấy hai mắt mình đều tối sầm lại.
50m,
30m,
10m,
8m,
3m.
Bạch Tôn Giả vẫn còn chưa muốn dừng.
Bạch tiên bối, ngài không định cắm đầu lao thẳng xuống đất đấy chứ?
Thực lực ngài cao cường. Rơi từ chút độ cao ấy xuống chắc chắn là không sao cả đâu, cơ mà tôi thì khác nha, tôi chỉ là một tu sĩ nhất phẩm nhị khiếu bé tí mà thôi.
Cứ thế này đâm sầm xuống đất là tôi nát bét đó.
Á á á á.
Tống Thư Hàng càng kêu gào thê thảm kinh thiên động địa.
Đậu Đậu và Đường thiếu chủ Không Không Đạo Môn đã sớm đứng bên cửa sổ trong phòng dòng ra.
Khi Tống Thư Hàng còn cách nóc nhà hơn 500m họ đã bắt đầu xem kịch vui rồi.
2m,
1m,
0.5m.
0.4m,
0.3m.
Không được, Tống Thư Hàng ta sắp chết nhằm ngày 4 tháng 7 năm 2019 rồi.
Kít kít kít.
Đúng lúc ấy, tiếng động như phanh xe dồn dập vang lên.
Sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình được nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, chẳng hề có chút sóc nảy nào.
Ha ha ha, Bạch Tôn Giả cười phá lên kích thích không?
A a a a.
Tống Thư Hàng kêu la đứt quãng chẳng khác gì vừa bị chơi nát.
Xem ra ngươi cũng thấy vui ha.
Hi hi. Để ta gửi mấy tấm ảnh lúc nãy lên nhóm cái đã.
Bạch Tôn Giả cười ha ha, sau đó bắt đầu vọc di động.
Tống Thư Hàng yếu ớt vươn tay, trong lòng gào thảm.
Đừng mà sáu.
Thế nhưng ban nãy hắn đã kêu gào suốt đường nên cổ họng tắt tiếng rồi, chẳng thể phát ra nổi tiếng động nào.
Ta ra Bạch Tôn Giả ấn xác nhận gửi ảnh.
Trong nhóm Cửu Châu số 1.
Một siêu di ảnh được tải lên album của nhóm.
Tất cả đều là ảnh chụp Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả nhảy bao nhi, trong ảnh là Tống Thư Hàng biểu cảm phong phú, từ hoảng sợ vặn vẹo ban đầu tới miễn cưỡng cười vui lúc sau. Mà Bạch Tôn giả bên cạnh hắn vẫn tuấn mỹ vô song, khí chất xuất thần, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tiêu đề ảnh chụp, vừa trải nghiệm một lần nhảy bỡ nhị với Thư Hàng tiểu hữu, rất vui. Thư Hàng tiểu hữu tỏ vẻ chơi thích lắm, mấy ngày nữa ta sẽ chơi cùng hắn thêm một lần nữa. Một lát sau, trong nhóm rầm rộ thả like. Lệ Chi tiên tử, Bạch tiền bối vẫn xinh đẹp như ngày nào, thật là làm cho người ta ghen tị quá đi mà. Dược sư, Bạch tiền bối chịu chơi thiệt. Đợt, tôi là Giang Tử Yên. Tuyết Lang động chủ, Bạch tiền bối chịu chơi thiệt. Tạo Hóa Pháp Vương, Bạch tiền bối chịu chơi thiệt. Giữ vững đội hình. Hoàng Sơn chân quân, Thư Hàng tiểu hữu cố lên. Đằng sau còn cài vào một ỷ cồn dưng dưng muốn khóc. Hoàng Sơn chân quân càng ngày càng thấy Thư Hàng tiểu hữu chuyên nghiệp thật, ngày nào cũng sống trong nước sôi lửa bỏng luôn. Lì xì, nhất định phải thưởng lì xì thật bự. Phủ chủ thất sinh phủ, Bạch tiền bối chịu chơi thiệt, Thư Hàng tiểu hữu cưng quá đi. Đúng vậy, Tống Thư Hàng tiểu hữu liệu mình bồi quân tử thực sự rất là cưng. Nếu lần sau Bạch tiền bối xuất quan mà Tống Thư Hàng tiểu hữu còn sống thì nhiệm vụ này vẫn cứ để Tống Thư Hàng tiểu hữu độc quyền đi. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử, ủa ủa. Ngày bờ nhỉ hả? Tống tiền bối thích chơi hả? Vậy lần sau Vũ Nhu tử sẽ đến chơi với ngươi nha, hẹn rồi đó Thư Sơn áp lực đại. Tống Thư Hàng run rẩy móc điện thoại của mình ra, cố gắng leo lên nhóm Cửu Châu số 1 xem Bạch tiền bối gửi lên cái gì. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn của Vũ Nhu tử. Hai mắt Tống Thư Hàng tối ngấm lại. Ngày 4 tháng 7 năm 2019, Tống Thư Hàng anh dũng hy sinh. Chương 191, chúc phúc của Bạch tiền bối. Sáng hôm sau, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đêm qua, hắn mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Mơ thang máy đột nhiên trục trặc, đang ở tầng mấy chục đột nhiên rơi xuống. Mơ mình bỗng nhiên là nhân viên vệ sinh, đang treo leo lau kính ngoài tòa nhà cao chừng 100 tầng thì dây thường đứt. Mơ mình đang đứng ngắm cảnh trên vách núi thì có người đẩy nhẹ mình một cái từ phía sau. Còn mơ mình đang đi trên đường thì bất ngờ rơi xuống một cái giếng, hơn nữa cái giếng đó còn không đáy, rơi hoài rơi mãi mà vẫn chưa tới nơi. Tóm lại là đủ các tình huống rơi từ trên cao rơi xuống. Mơ tới độ chân của Tống Thư Hàng cũng nhũn ra rồi. Chuyện này khiến hắn dù đã dậy nhưng vẫn vô cùng hoang mang, sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy giấc mơ này chắc chắn là hậu quả của việc chơi mấy trò siêu tốc với Bạch tiền bối hôm qua. Nhắc tới hôm qua, chẳng nhẽ mình bị Tam Lãng tiền bối nhập vào hả? Nhớ tới những gì xảy ra vào ngày hôm qua, Tống Thư Hàng hối hận vô cùng, sao lại không giữ mồm giữ miệng thế chứ? Mong rằng hôm nay Bạch tiền bối đã hết giận, không kéo mình đi chơi siêu tốc nữa. Nếu không, lỡ phải chơi thêm mấy bận nữa thì hắn sợ chứng sợ độ cao của mình sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng tới độ sau này không dám ngự kiếm phi hành thì tiêu. Như thường lệ, sau khi tập luyện buổi sáng xong, Tống Thư Hàng chuẩn bị đồ đạc, nay là buổi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ rồi, sau hôm nay, các sinh viên sẽ trải qua 2 tháng nghỉ hè. Tống Thư Hàng xuống lầu, định bụng lặng lẽ dò xét xem tâm trạng Bạch tiền bối hôm nay thế nào. Nhưng điều kỳ quái là, mới sáng sớm mà chẳng thấy bóng dáng của Bạch tiền bối đâu. Ngay cả đường đường của Không Không Đạo Môn cũng không thấy, chỉ có mình Đậu Đậu trong nhà. Đậu Đậu, Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tôn giả đi tìm phi kiếm rồi. Đêm qua, sau khi ngươi ngủ, Bạch tiền bối liền dẫn theo đệ tử của Không Không Đạo Môn đi cùng. Đậu Đậu hình như đang đọc tin tức trên máy tính, nó thuận mồm đáp lại như thế. Tống Thư Hàng thầm gật đầu, chuyện này Bạch tiền bối từng nói với hắn rồi. Đậu Đậu, ngươi đang xem gì thế? Tống Thư Hàng tò mò tiến lại gần, rồi nhìn vào màn hình máy tính. À, là tin tức sáng nay về khu Giang Nam à? Đậu Đậu đang đọc tin cơ đấy. Tống Thư Hàng tò mò nhìn vào nội dung. Theo như đưa tin, dạo gần đây, ở khu Giang Nam thường xuyên xảy ra chuyện chó cưng bị mất tích, cảnh sát khi ngờ có nhóm trộm chó nào đang gây án, thủ đoạn của chúng vô cùng xảo quyệt, lần gây án nào cũng né camera, hơn nữa, còn không để lại nhiều manh mối. Cảnh sát cảnh báo các cư dân, hy vọng mọi người chú ý đến sự an toàn của chó nhà mình, đừng để nhóm trộm chó có dịp gây án. Nhóm trộm chó sao? Khu Giang Nam có kha khá người nuôi chó, vậy nên năm nào cũng có những nhóm trộm ghé thăm. Có những con chó cưng đáng giá vài chục nghìn tệ, nhưng sau khi bị trộm chó bắt đi, thì bán sang tay cho quán giả cầy chỉ được tầm 100 tệ. Cảnh sát khu Giang Nam năm nào cũng bắt được vài nhóm trộm, nhưng chẳng thể cấm bặt. Tống Thư Hàng đọc tin này rồi quay sang nhìn Đậu Đậu đang chăm chú đọc cái tin này. Lòng hắn chợt dậy lên niềm bi ai khôn xiết cho đội trộm chó, đi đâu gây án thì đi, sao lại chạy qua khu Giang Nam làm gì? Hơn nữa, trộm mèo, trộm gà cũng không sao, sao cứ phải trộm chó? Không tự tìm đường chết thì đã không phải chết, cái đạo lý bình thường ấy, sao lúc nào cũng có người không hiểu? Bao gồm cả mình của ngày hôm qua. Đúng rồi, trước lúc đi, Bạch Tôn giả có để lại cho ngươi mấy thứ, mấy hôm nữa ngươi đi qua chỗ cấp dưới của đàn chủ ở thành phố bên cạnh, có thể giữ mấy thứ đó mà phòng thân. Đầu đầu vừa dùng đuốt vừa di chuột, vừa lui về sau, khều chân tạo dáng như dáng chó đi tiểu, rồi lôi ra một bao đồ ném về phía Tống Thư Hàng.
Cái gì thế?
Tống Thư Hàng dạ lấy bao đồ. Ngươi mở ra trước đi rồi ta sẽ giải thích. Đầu đầu chừng thèm quay đầu lại, cứ thế mà nói.
Tống Thư Hàng mở bao ra.
Đầu tiên là một cây một kiếm, trên thân kiếm có khắc hoa văn trận pháp vô cùng phức tạp, đây hiển nhiên là thứ được Bạch Tôn giả luyện chế. Chôi kiếm còn có một cái hộp nhỏ, trên hộp có nút, hình như cùng bộ với một kiếm.
Nhìn cái nút đó, Tống Thư Hàng thực sự là rất muốn bấm xuống.
Ấy là bản năng của con người, khi thấy cái nút kỳ quái, tay thường ngứa ngáy và muốn bấm xuống.
Nhưng, những người có tính cảnh giác cao sẽ dằn cái khao khát đó xuống, còn kẻ giỏi đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ bấm ngay lập tức, chẳng hề do dự.
Bên cạnh một kiếm là một lá hình xăm dán.
Nhìn giống cáo loại hình xăm dán trị giá chừng 5 hào mà Tống Thư Hàng hay chơi hồi nhỏ.
Ngoài ra, còn có một bản danh sách viết tay.
Một kiếm có tên phi kiếm dùng một lần bản 004, vật này đúng y như tên, là loại phi kiếm có thể dùng một lần.
Dù chỉ dùng được một lần, nhưng dù sao cũng là bảo vật cho Bạch Tôn giả chế tạo ra, chém tu sĩ tứ phẩm là chuyện dễ dàng.
Còn cái hộp đi kèm kia tên là công tắc phóng phi kiếm bản 013.
Ngươi chỉ cần truyền khí huyết vào trong công tắc là có thể cộng minh với phi kiếm sẽ dựa vào ý nghĩ của ngươi để ghim chặt một kẻ địch.
Sau đó, ngươi chỉ cần bấm nhẹ cái nút là vèo một cái, phi kiếm dùng một lần bản 004 sẽ bắn ra, chém vào kẻ địch ngươi đã ghim.
Tiện dùng lại thực dụng, là đồ phòng thân đầu tiên là Bạch Tôn giả đưa cho ngươi.
Đậu đậu giải thích.
Công tắc phóng phi kiếm.
Tống Thư Hàng cứ tưởng ngự kiếm thuật bản thử nghiệm của Thông Huyền Đại Sư đã là bá lắm rồi, nhưng không ngờ Bạch Tiền Bối còn tài giỏi hơn. Đến công tắc phóng phi kiếm cũng làm được.
Bấm nhẹ một cái là phi kiếm bay ra chém, nghĩ thôi đã thấy kích thích.
Còn lá bùa kia là vạn lý phi độ thuật, có khác tọa độ của Bạch Tôn giả.
Nếu ngươi gặp phải kẻ địch không thể đánh nổi, thì dùng tinh thần lực kích hoạt lá bùa ấy là có thể bay nhanh tới bên Bạch Tôn giả.
Đầu đầu nói.
Lá bùa, là cái này sao?
Tống Thư Hàng giơ lên cái hình xăm dán năm hào kia, hỏi.
Chính là nó, Bạch Tôn giả bảo, để tiện mang nó theo, hắn đã biến đổi hình dáng của lá bùa.
Ngươi chỉ cần dán nó lên cánh tay, là nó sẽ khắc lên da thịt ngươi như một hình xăm, vừa tiện lại vừa không sợ mất.
Đầu đầu đáp.
Gia phủ chú còn có cách dùng như vậy à?
Tống Thư Hàng cầm miếng dán rồi dán vào cổ tay mình, hoa văn phủ chú liền khắc lên đó.
Cách này rất tốt, đỡ được cái bước rút đùa kích hoạt khi đang chạy trối chết.
Mà này, đầu đầu, ngươi có thấy cái hình này rất quen không?
Tống Thư Hàng chỉ vào hoa văn của lá bửa, hỏi.
Đương nhiên là quen rồi, tối qua... Lúc Bạch Tiền Bối làm lá bùa này, hắn bảo muốn phủ thêm một lớp hoa văn có khả năng ẩn giấu, để kẻ địch không vừa nhìn đã biết đây là phù chú vạn dặm phi độ thuật, từ đó mà đề phòng.
Vì vậy, ta lên mạng tìm hình anh em hồ lô, đương nhiên là phiên bản trừu tượng.
Ngươi dựng thẳng tay lên rồi nhìn chiếc xem, có thấy hình anh em hồ lô lập thể hiện ra không?
Tuyệt không?
Nguồn, ý re ạt anh em hồ lô lập thể.
Tống Thư Hàng chỉ muốn đập chết đầu đầu đi thôi.
Hắn chỉ thấy hối hận. Sao mình nhanh tay thế làm gì?
Biết vậy đã dán cái hình xăm này vào chỗ nào kín kín chút để khỏi bị người ta nhìn thấy.
Đúng rồi, nếu ngươi rơi vào tình cảnh quá nguy hiểm, đến cả tinh thần lực cũng không dùng nổi thì có thể dùng giọng nói để kích hoạt vạn dặm phi độ thuật.
Ta nói khẩu quyết cho ngươi nghe, nghe cho kỹ đấu, khẩu quyết là năng lượng mặt trăng, biến hình, nhớ kỹ chưa?
Đầu đầu lại hỏi.
Đợi chút.
Cái khẩu quyết đó là sao?
Đừng bảo là ngươi cũng tìm bừa trên mạng đấy nhé.
Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi.
Ừm, đúng thế.
Ta vừa sệ ập thì ra luôn câu đó.
Đầu đầu đáp.
Đầu đầu, ngươi ra đây, ta cam đoan sẽ không đánh ngươi đâu bà.
Cuối cùng là cái tờ danh sách này.
Nó là danh sách nhưng dược liệu để luyện chế khí huyết đan.
Bạch Tôn giả thấy lượng khí huyết đan ngươi có không nhiều, nên liệt kê ra danh sách này, để ngươi lưu ý xem có tìm được những dược liệu đó không.
Nếu ngươi kiếm đủ số dược liệu, hắn sẽ dạy ngươi cách luyện chế khí huyết đan.
Tuy Bạch Tôn giả không phải luyện đan sư, nhưng hắn vẫn có thể luyện chế được những đan dược cấp thấp.
Đầu đầu giải thích tiếp.
Tống Thư Hàng mở bản danh sách ra, thì thấy đủ thứ tên dược liệu.
Trong đó có vài dược liệu đông y quen thuộc, còn có những tên mà chỉ có tu sĩ mới dùng.
May mà Bạch Tôn giả rất ân cần, còn vẽ thêm hình dáng của những dược liệu ấy và giới thiệu đặc điểm của chúng để Tống Thư Hàng không qua luôn cuống.
Dược liệu của khí huyết đan chẳng dễ để thu thập hết nhỉ.
Tống Thư Hàng thở dài.
Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế.
Nhưng trong mắt Bạch Tôn giả, dược liệu của khí huyết đan chắc chỉ cần ra đường dạo quanh một vòng là có.
Đầu đầu bồi vào. Dựa vào cái giá trị may mắn của Bạch Tôn giả, nếu hôm nay hắn muốn có dược liệu của khí huyết đan, thì khéo chỉ cần ra đường là sẽ có một thùng từ trên trời rơi xuống, trong thùng có đủ dược liệu của khí huyết đan. Hoặc là đột nhiên có một kẻ địch nhảy sổ ra, sau khi bị đánh bại thì hắn sẽ để lại cả chồng dược liệu khí huyết đan. Thậm chí, nếu vào rừng để dạo, thì chắc sẽ tìm được rất nhiều dược liệu của khí huyết đan ấy chứ. Tống Thư Hàng hiểu rõ cái vận số của Bạch Tôn giả rồi, hắn thầm gật đầu. Nhưng hắn thì còn lâu mới có chuyện đó, hắn không có cái vận số đáng sợ như Bạch Tôn giả, nên đám dược liệu của khí huyết đan này thì khoan vội mơ đến. Nhưng, hắn vẫn đọc chăm chú bản danh sách mà Bạch Tôn giả để lại, để nhớ hết những nội dung trong đó vào lòng. Cuối cùng, hắn thấy lời nhắn của Bạch Tôn giả ở cuối bản danh sách. Thư Hàng tiểu hữu, chúc chuyến hành trình tới thành phố Di của ngươi thuận lợi. Cũng chúc ngươi có thể tìm được dược liệu của khí huyết đan trong bản danh sách này. Đây là lời chúc phúc của Bạch Tiền Bối sao? Lời chúc của Bạch Tiền Bối đó. Tống Thư Hàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, đây là cái cảm giác sung sướng quá đỗi. Hay là theo bản năng đang lo lắng điều gì? Rốt cục thì môn thi cuối cùng cũng đã xong xuôi. Các sinh viên của Đại học Giang Nam đều giải. Những học sinh tự thấy mình thi không tệ thì mặt mày nhẹ nhàng thoải mái, chào đón họ là một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Còn những học sinh cảm thấy thi cử bết bắt thì có lẽ sau khi nghỉ hè không lâu, họ sẽ nhận phiếu điểm. Sau đó là chờ trường xếp lịch thi lại. Thời gian thi lại của Đại học Giang Nam khá là tùy tiện, toàn dựa vào cảm xúc của bên trường. Có khi, đang nghỉ được một nửa thì đột nhiên gọi mấy đứa sinh viên rất môn tới thi lại, có khi thì đợi đến khi học kỳ mới bắt đầu, trường sẽ quẳng các em thi lại vào khóa bổ túc địa ngục, sau đó mới đi thi, có khi, vừa kết thúc thi chính được 2-3 ngày đã tổ chức luôn kỳ thi lại tốc độ chấm bài nhanh như thế khiến các sinh viên của Đại học Giang Nam vừa yêu vừa hận. Bởi đây là buổi thi cuối cùng, nên sau khi thi xong, Tống Thư Hàng không đi ngay mà nán lại đợi mấy đứa bạn cùng phòng. Học kỳ này chấm dứt rồi, mọi người phải hẹn nhau ăn một bữa cơm, sau đó mới bắt đầu kỳ nghỉ chứ. Thi thế nào? Cao Mô Mô bày ra cái vẻ mặt thoải mái, hỏi mấy đứa bạn cùng phòng, nhìn cái mặt này là đủ biết cuộc thi này khá thuận lợi với hắn. Không thành vấn đề. Kính mắt của Lý Dương Đức sáng loáng lên, một kẻ học giỏi như hắn thì mục tiêu không bao giờ là qua môn, mà phải lọt được vào 10 người có tổng điểm cao nhất mới đúng. Dễ cực luôn. Không có vấn đề gì. Tống Thư Hàng cười đáp. Ha ha ha, lần này tao cũng thế, cảm thấy nhất định có thể qua môn. Thổ Ba giơ ngón cái lên, lần này may nhờ cái lá trà thần kỳ của Tống Thư Hàng, lúc ôn tập, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, chẳng chút mỏi mệt. Trước lúc lâm trận đã mài xong giáo, buổi thi vô cùng thuận lợi. Đêm đó, mấy đứa trong ký túc xá rủ thêm 5 thằng bạn thân thân nữa đi uống một bữa. Cuối cùng, Tống Thư Hàng gọi 3 xe taxi. Nhét đống ma men này lên rồi đưa chúng nó về ký túc xá. Thư Hàng, sáng mai dậy thì gọi tao, tao với mày bốn. Về chỗ ông ngoại. Hai mắt Thổ Ba đã mơ màng, nhưng hắn vẫn không quên việc này. Được. Mai tao qua đón mày. Tống Thư Hàng cười bảo. Sau khi về nhà của dược sư, Tống Thư Hàng gặp Đậu Đậu để tìm bản đồ của khu Giang Nam. Đậu Đậu, mai ta sang thành phố Di ở bên cạnh một chuyến, ngươi muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng hỏi dò, Đậu Đậu có sức chiến đấu khá mạnh. Dẫn nó đi thành phố Di thì Tống Thư Hàng chẳng cần lo gì nữa. Go go. Ta không đi lung tung với ngươi đâu, mấy hôm nay ta bận chút việc. Đậu Đậu nói xong liền quay mình, quay rụng một cái lông chó. Sau đó, nó lấy vuốt hút sợi lông đó lên, đưa cho Tống Thư Hàng. Nếu gặp phải nguy hiểm thì giơ cái sợi lông này của ta lên, hô lên Đậu Đậu cứu ta. Sau đó, lông của ta sẽ giúp ngươi một tay. Go. Yên tâm đi, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Đậu Đậu nói với giọng nghiêm túc. Tống Thư Hàng nhận lấy sợ lông chó, nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi. Có hiệu nghiệm không? Gâu, ngươi không cần hả? Không cần thì trả lại cho ta cũng chẳng muốn cho ngươi đâu. Đậu Đậu kêu lên. Tống Thư Hàng vội vàng cất sợi lông ấy đi, đùa nhau hả? Đồ đã cho rồi làm gì có chuyện đòi lại được. Dù sợi lông này không có ích gì thì hắn cũng phải cất cẩn thận. Lông của đại yêu khuyển đó, biết đâu lại là nguyên liệu luyện khí thì sao? Hôm sau, Tống Thư Hàng khoác ba lô. Chuẩn bị xuông xuôi rồi tới hầm đỗ xe, mở một chiếc xe nhị xương Hàn Quốc nội giá vừa tiền để đi đón Thổ Ba tới thành phố Di. Hôm qua mới thi học kỳ xong, nên chắc chắn hôm nay số sinh viên từ Giang Nam về quê sẽ rất đông, tàu hỏa, tàu siêu tốc chắc chắn đã đông đặc. Lúc Tống Thư Hàng vào ký túc xá, 3 thằng bạn cùng phòng đang vật vã tỉnh lại, mắt chúng nó đầy tơ máu, hậu quả của việc uống say quắc cần câu còn chưa lui đi. Chương 192, tao xuống ra rèn luyện chút. Thư Hàng, mày tới rồi. Thổ Ba ngồi trên giường, day day đôi mắt đỏ quạng, quá không cam lòng luôn, trước đây, người uống rượu tốt nhất trong cái ký túc xá này là hắn, mình hắn cũng đủ khiến cả ba thằng Tống Thư Hàng, Cao Mộ Mộ và Dương Đức đều phải quắc cần câu. Nhưng không biết từ lúc nào, tửu lượng của Tống Thư Hàng đột nhiên tăng đột biến. Từ đó về sau, hắn chưa từng thấy Tống Thư Hàng gục bao giờ. Lần nào hắn cũng là người say đến nhũ ra, còn Tống Thư Hàng thì vẫn trăng cái bộ mặt kiểu bọn mày đều say mình tao tỉnh. Tống Thư Hàng cầm theo ba phần ăn sáng, hắn cười bảo. Dậy sớm chút, tranh thủ lúc đa phần mọi người còn đang ngủ nướng thì mình tránh cảnh đông người. Dương Đức đón lấy bữa sáng và nói. Tao chưa về nhà ngay, còn chút việc phải làm ở đây. Hắn từng kể về chuyện đó rồi, cái phần mềm cùng lập trình với người khác sắp thành công, trong kỳ nghỉ hè sẽ có buổi công bố, hắn cần ở lại Đại học Giang Nam một chút. Hè này tao với Nha Y đi mấy chỗ chơi, lát ra sân bay luôn, không chen tàu điện ngầm với bọn mày. Cao Mỗ Mỗ ngáp một cái. Dạo gần đây, Gia Cát Trung Dương hay bám đuôi hắn, khiến hắn và Nha Y chẳng có chút không gian riêng gì cả. Giờ, nhân lúc kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, hắn và Nha Y liền ngầm đặt vé, chuẩn bị bay vèo đi một cái, nẹ cái thằng bám đuôi Gia Cát Trung Dương chết tiệt kia. Dương Đức, mày ở lại Đại học Giang Nam, chi bằng đi qua nhà ông ngoại với tao và Thư Hàng đi, dù sao cũng chỉ cần một, hai ngày gì đó thôi, đi hái quả dương mai. Thổ ba bảo Dương Đức, qua nhà ông chơi, dẫn càng nhiều bạn càng tốt. Lỡ như khiến ông giận, thì nể mặt mấy thằng bạn này, ông sẽ cho qua. Nếu chỉ dẫn Thư Hàng qua, khéo ông nội còn đánh mình tuốt xác trước mặt nó ấy chứ. Dương Đức nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được. Vậy Thư Hàng, Dương Đức với tao qua nhà ông ngoại tao chơi, Cao Mô Mô, mày cứ đi với em nhà mày đi. Thổ ba cười ha hả, rồi nhảy từ giường xuống. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nước mắt chảy ra. Hắn nhanh chóng nâng cái chân trần của mình lên thổi thổi. Tống Thư Hàng hỏi. Sao thế? Bàn chân tao bị thương lúc nào ấy nhỉ? Tống Thư Hàng nhìn chân mình, nơi đó có một vết phỏng rất mới. À, cái vết này tao nhớ. Cao Mô Mô đẩy kính mắt, đêm qua, thổ ba đột nhiên đứng lên khỏi giường, đi chân trần tới cửa sổ, sau đó thì hút thuốc. Tao cứ tưởng nó tỉnh, nhưng nhìn nó lại giống như đang say. Hút thuốc xong, nó ném tàn thuốc xuống sàn rồi. Tao thấy nó đặt chân lên rủi thuốc theo thói quen. Thành thử sau đó, nó hét thảm một tiếng, đến tao cũng sợ. Thét xong, nó lại bỏ lên giường ngủ tiếp. Tao cứ tưởng vết thương đấy không nặng lắm. Cao Mô Mô, mày đúng là thằng vô lương tâm, sao mày không xem hộ tao vết thương này hết nào? Thổ ba muốn khóc quá trời. Ha ha. Cao Mô Mô đẩy kính mắt, mày nghĩ rằng nửa đêm nửa hôm, tao sẽ chạy đến xem bàn chân của một thằng được dựa hả? Tao không có cái sở thích đó. Dược Đức gật đầu, nói với giọng thấm thía. Thổ ba, hút thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe. Giờ mày đã hiểu cái câu đó chưa? Hiểu cái đầu mày ấy. Thổ ba khóc đầm địa, cuộc đời hắn đúng là bất hạnh mà, gặp phải mấy thằng bạn mất dạy. Cứ thế đi, bọn mình qua bên nhà ông ngoại mày, không cần đi tàu điện ngầm. Có ba đứa thế này, thuê cái xe rồi lái qua là được. Dương Đức đề xuất. Đành thế thôi. Thổ ba cười khổ nhưng thuê xe đắt lắm, một chuyến này phải đi chừng 5 tiếng cơ mà. Không cần thua, tao mượn bạn tao cái xe, chúng ta tự lái đi. Tống Thư Hàng mỉm cười, phất tay áo. Bạn! À, là cái đứa qua khu Giang Nam xong gọi mày đi chơi á. Mắt thổ ba sáng rỡ. 10 phút sau, ba người chuẩn bị xong xuôi. Thư Hàng và Dương Đức đỡ thổ ba, cho hắn nhảy lò cò xuống, rồi đi qua bãi đỗ xe. Đi đường cẩn thận. Cao Mô Mô đứng ở cửa ký túc xá, cười vây tay với ba người họ. Ba người đi tới chiếc xe kia, Tống Thư Hàng mở khóa, dịu thổ ba lên xe trước rồi cất hành lý vào cốt. Lên xe rồi, thổ ba nhìn Tống Thư Hàng với vẻ cổ quái. Sau đó, Dương Đức và thổ ba cùng ngồi ở ghế sau. Tống Thư Hàng mở bản đồ, đặt điểm đến là quảng trường La Tín ở thành phố Di, rồi dầm ga, xuất phát. Trên đường đi, thổ ba ghé lại bên thai Dương Đức, hỏi. Dương Đức, cái đứa bạn của Thư Hàng chẳng nhẽ là con gái. Mặt Dương Đức lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cái xe nó mượn tên đầy đủ là chiếc xe khiến các bạn gái yêu mến, là loại ô tô được một nhà sản xuất ở quốc nội thiết kế riêng cho phụ nữ. Loại xe này chẳng thằng đàn ông nào mua cả. Nghĩa là, mấy hôm nay, Tống Thư Hàng thường xuyên ngủ hoang là bởi đang ở bên cô nàng nào rồi. Thổ ba cười trộm. Dương Đức hiểu ra, gật gật đầu. Tống Thư Hàng ngồi trước mà mồ hôi ròng ròng. Dù thổ ba nói rất nhỏ, nhưng với độ thính thai hiện tại của hắn thì có thể nghe rành mạch từng câu từng chữ của nó. Hoan quá trời. Những gì hắn biết về xe chỉ giới hạn trong mấy cái hãng mà mọi người thường biết, ai mà ngờ nổi cái xe mình lấy bừa lại là loại riêng cho con gái chứ. Đại học Giang Nam cách nhà ông ngoại thổ ba chừng 5 giờ xe. May mà hôm nay thời tiết không tệ, trời nhiều mây, u ám, không có mặt trời nên không nóng quá. Nếu không thì đi suốt 5 tiếng thế này, sợ rằng ông mặt rời sẽ cho chúng nó thành người khô. Vốn Tống Thư Hàng còn định lái luân phiên với Thổ Ba, nhưng thấy chân nó bị thương như vậy, hắn đành tự lại cả trạm. Ở phía sau, Thổ Ba và Dương Đức chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, cả hai vừa nói vừa cười. Thời gian cứ thế trôi qua. Trên đường đi có dừng lại nghỉ một lần. Chừng hơn 4 tiếng rưỡi, xe rốt cục cũng tới gần quảng trường La Tín. Thổ Ba và Dương Đức đã bắt đầu gà gật. Bất giờ, Tống Thư Hàng đột nhiên dừng xe rồi đỗ lại bên đường. Thổ Ba xoa xoa mắt, hỏi. Tới chưa? Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì hắn thấy họ còn ở đường quốc lộ dưới chân núi. Đây là con đường đi thông tới quảng trường La Tín, cách nơi đó chừng hơn 10 phút. Chưa tới hả? Hắn quay sang nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. Ừ, sắp đến rồi. Bọn mày cứ ngủ đi, tao lái mệt nên xuống xe rèn luyện, hoạt động gân cốt một chút. Tống Thư Hàng quay đầu lại, cười gian trá với Thổ Ba. Cũng phải, mày tự lái suốt 4, 5 tiếng rồi. Xin lỗi nha, nếu chân tao không bị thương thì đã có thể lái luân phiên với mày rồi, thế thì đỡ mệt hơn. Thổ Ba cười he he. Không có gì. Tống Thư Hàng lắc lắc tay, vặn vặn cổ. Ánh mắt hắn, dừng ở nơi cách quốc lộ chừng 20 mét. Nơi ấy, có một bóng dáng mờ ảo đứng ở giữa đường, bóng dáng ấy lộ ra quỷ khí nồng nặc. Biên tập tại đó là một người đàn ông khôi ngô trong bộ giáp của binh lính thời cổ đại. Mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ khủng bố, mái tóc dài màu bạc. Tay hắn cầm sợi xích to, ở đầu xích là hai thanh đao dính máu. Chung quanh người đàn ông này, có thể mơ hồ thấy được kính xe vỡ, cùng với một vài bộ phận trên xe. Đó là dấu vết để lại từ những vụ tai nạn xe cộ, chưa được gột sạch. Quỷ vật à! Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Do hôm nay trời nhiều mây không nắng, nên dù đang giữa ban này ban mặt mà quỷ vật vẫn dám xuất hiện trên đường quốc lộ sao. Trong lúc hắn đang trầm tư, ánh mắt của con quỷ khôi ngô kia liếc về phía Tống Thư Hàng. Nhưng nó không để ý tới hắn, mà chỉ chăm chú vào chiếc xe ven đường. Dường như, nhiệm vụ của nó chính là gây ra những vụ tai nạn xe cộ ở đoạn đường này. Đây chẳng qua chỉ là một con quỷ binh cấp thấp. Dựa vào việc cảm ứng khí tức, Tống Thư Hàng xác định được điều đó. Nhưng, không thể loại trừ khả năng nó cố tình lấp liếm khí tức của mình. Tống Thư Hàng tiến về lên, đi tới trước mặt con quỷ binh này. Quỷ binh cao chừng 2 mét, Tống Thư Hàng thấp hơn nó một cái đầu. Nó cúi xuống nhìn Tống Thư Hàng, chẳng hề nhúc nhích. Quỷ binh cấp thấp không có nhiều thần trí, sau khi bị huấn luyện, chúng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ của chủ nhân một cách máy móc, ít khi có hành vi tự chủ. Kim cương trụ cột quyền pháp nhất. Tống Thư nặng vung quyền, khí huyết trong tâm thiếu, nhãn khiếu ngưng tụ đến tay phải, một cú đấm như pháo nổ đâm thẳng vào cằm của lệ quỷ. A! Quỷ binh bị đánh cho bay vút lên trời, sau đó lại rơi sầm xuống đất. Nó kêu lên thê thiết. Loại quỷ binh này chỉ có thực lực gần tương đương với tu sĩ nhất phẩm vừa mới khai khiếu. Tống Thư Hàng bước lên từng bước, nhìn như thong thả, nhưng thực chất tốc độ lại như chạy gấp, đây chính là thân pháp quân tử vạn lý hành. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bước đến trước mặt con quỷ binh khôi ngô. Quỷ binh thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, Tống Thư Hàng tiếp tục siết quyền đấm xuống đầu của quỷ binh. Quyền nào quyền nấy găm vào da thịt, đầu gối gắn đè siết ngực của quỷ binh khiến nó không thể đứng dậy. Sau 3 nhịp hít thở, đầu của quỷ binh bị Tống Thư Hàng đánh vỡ, thân thể nó hóa thành luồng khói đen. Bấy giờ, quỷ linh trong tâm khiến của Tống Thư Hàng chui ra, nó lộ nửa người, giơ tay túm lấy luồng khói nọ, rồi há mồm nuốt vào bụng. Nuốt xong rồi còn chép chép với vẻ vừa lòng. Hở! Tống Thư Hàng nhìn linh quỷ của mình với vẻ nghi hoặc, nó có thể dựa vào việc nuốt những quỷ vật khác để hồi phục năng lượng sao? Hiện tại, hắn chưa hoàn thành giai đoạn đồng điệu với quỷ linh, nên cái ý thức tương thông của cả hai vẫn đứt quãng. Do đó, hắn không biết được suy nghĩ lúc này của linh quỷ. Nhưng, nếu đã biết linh quỷ có thể dựa vào việc nuốt quỷ vật để hồi phục, thì hành trình tới quảng trường La Tín lần này nhất định sẽ giúp nó được ăn no nê. Tống Thư Hàng thu quyền về rồi thở nhẹ ra một hơi. Quảng trường La Tín đúng là có vấn đề. Có quỷ vật dám đứng ở quốc lộ để gây tai nạn, chẳng nhẽ là cấp dưới của đàn chủ đang dở trò. Hay là quỷ vật đi lạc tới, hoặc là quỷ môn tán tu đi cùng với nó. Dù là thế lực nào đi chăng nữa, chỉ cần mình xử lý con quỷ binh này, chắc chắn chúng sẽ sớm nhận ra. Khi ấy, chắc chắn sẽ có cấp dưới của đàn chủ âm thầm dò xét. Bây giờ, mình có thể thuận thế để lần ra, rồi bắt được chúng. Trong xe, Thổ Ba thẳng bạn mình với vẻ nghi hoặc, Tống Thư Hàng vùng quyền vào không khí, sau đó tiến lên vài bước rồi điên cuồng đấm xuống đất, cứ như đang đánh ai, nom như chúng ta. Lái xe chừng 4, 5 tiếng thôi mà, áp lực lớn thế cơ à. Thổ Ba xoa xoa chán, chẳng nhẽ Thư Hàng muốn đánh mình. Bây giờ, Tống Thư Hàng miệng ngâm ca khúc ca, quay về xe. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thổ Ba nở nụ cười lấy lòng. Thư Hàng, mày vất vả rồi, để tao gọi điện cho ông bảo mình sắp đến rồi. Ô tô lại lên đường tới quảng trường La Tín. Thổ ba gọi điện cho ông. Alo, ông à, cháu, Thư Hàng với một đứa bạn nữa là Dương Đức cùng qua, chừng hơn 10 phút nữa là tới nhà rồi. Mấy đứa thuê xe à? Giọng của ông ngoại Thổ ba vang đến, nó không còn rắn rỗi như hai ngày trước, mà có chút yếu ớt. Bọn cháu tự lái tới. Thổ ba đáp. Vậy mấy đứa cẩn thận chút, đặc biệt là cái chỗ quốc lộ dưới chân núi, mấy hôm nay, ở đó đã có 3 vụ tai nạn giao thông rồi. Ông ngoại của Thổ ba nói. Yên tâm đi, chúng ta đã đi qua đó rồi. Thổ ba cười ha hả, đồng thời, hắn đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng. Trùng hợp thế nhỉ, hình như ban nãy Tống Thư Hàng dừng lại rồi luân quấn quanh đó một hồi. 10 phút sau, Tống Thư Hàng dừng xe ở khoảng sân trong nhà của ông ngoại Thổ ba. Ông ngoại Thổ ba đã đứng đợi khách ở cửa nhà từ sớm. Sau khi mở cửa xe, Thổ ba xuống trước tiên, hắn lao đến ôm ông ngoại. Sau đó, Dương Đức vừa rủi mắt vừa đi xuống, Tống Thư Hàng đỗ xe rồi cùng xuống theo. Ông, cháu giới thiệu cho ông chút. Đây là bạn cùng phòng của cháu, Lý Dương Đức, và cả Tống Thư Hàng nữa, ông từng gặp nó rồi. Thổ ba nói. Mừng mấy đứa tới chơi. Ông ngoại của Thổ ba đón tiếp Tống Thư Hàng vừa Lý Dương Đức rất nhiệt tình. Khi Tống Thư Hàng dừng xe rồi khóa kỹ cửa xong, ông của Thổ ba nhìn vào trong mới thấy có chút thất vọng. Cô gái thần bí nọ không qua đây sao? Sau khi trong thôn xảy ra những chuyện quỷ quái, hắn nhớ tới cậu bạn của Thổ ba là vì hắn bỗng nhiên nhớ tới cô gái thần bí đi cùng Tống Thư Hàng lần trước. Nhưng vất vả lắm mới được đến khi Tống Thư Hàng đến, lại không thấy cô bé kia đâu. Lòng hắn có chút thất vọng. Đương nhiên, ông ngoại Thổ ba cũng nhanh chóng loại bỏ những cảm xúc ấy. Tự hắn mời bạn của Thổ ba đến chơi, không nên mất lịch sự. Tống Thư Hàng cũng ôm ông ngoại của Thổ ba một cách rất nhiệt tình. A công, bọn cháu qua làm khách đây. Ông ngoại của Thổ ba cười ha ha, hắn rất thích cậu bé Tống Thư Hàng ngoan ngoãn, lễ phép này. Trong lúc ôm, Tống Thư Hàng thoáng nhíu mày. Trên người ông ngoại của Thổ ba có một sợi quỷ khí, thứ này vương lại khi vừa mới tiếp xúc với quỷ vật. Nhìn thêm cái vẻ mệt mỏi của ông ngoại Thổ ba lúc này, chẳng nhẽ ông ấy từng bị quỷ vật hút mất một phần khí huyết. Sau khi buông ông ngoại của Thổ ba ra, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Dù mắt thường không thấy, nhưng dựa vào tinh thần lực thì vẫn có thể cảm ứng được, chung quanh có luồng quỷ khí âm u. Khắp bầu trời của quảng trường La Tín đều có dấu vết quỷ vật đi qua. Những dấu vết này sẽ tan thành mây khói khi có ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, thời tiết âm u, nên chút quỷ khí vẫn còn đọng lại. Chương 193, đe dọa ta sao? Nếu diễn biến theo chiều hướng bình thường, thì sắp đến lượt cho mình ra tay, tìm cách đánh tan quỷ khí trên quảng trường La Tín, hạ gục cấp dưới của đàn chủ, trả lại sự bình yên cho nơi này nhỉ. Tống Thư Hàng nhìn đống quỷ khí trên đỉnh đầu, thoáng thở dài. Nhưng tự chung, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ mới đại cảnh giới nhất phẩm nhị khiếu, hắn cũng chưa từng tu luyện kinh văn nào của Phật môn hay đạo môn để đuổi tà khí. Dù hắn có 8 lá phá tà phù rất mạnh, nhưng phạm vi lá bùa này chỉ có thể bao phủ ở phạm vi hữu hạn, dù có dùng hết thì cũng chẳng thể xua hết quỷ khí. Vậy nên, đành phải giải quyết bằng chuyện đao kiếm thôi. Để thôn xóm quanh quảng trường La Tín được an bình, tốt nhất là phá hủy cái ngọn nguồn của quỷ khí, tìm được cấp dưới của đàn chủ để tiêu diệt. 8 lá phá tà phù này phải dùng để đối phó với những kẻ đó. Chỉ cần kẻ đứng sau thao túng quỷ vật bị đánh bại, thì chỉ cần thái dương ló dạng là đám quỷ khí này sẽ tự tan biến. Được rồi, nghĩ nhiều vậy cũng chẳng ích gì, một người mà đến cả kẻ địch ở đâu cũng không biết như Tống Thư Hàng, đành phải đợi đến khi chúng xuất hiện, rồi tùy vào thực lực của chúng để tính tiếp. Nếu chúng yếu thì xử lý ngay, còn nếu mạnh thì vẫn xử lý ngay. Trong người hắn đang giữ trưởng tâm lôi, kiếm phủ, giáp phủ, cổ đồng nhẫn, phi kiếm dùng một lần, rồi cả sợi lông chó của đầu đầu, nếu dùng hết thì đến cả những kẻ mạnh hơn hắn cũng chẳng phải vấn đề cần lo lắng. Nếu thế mà vẫn không được thì chí ít hắn có vạn dặm phi độ thuật, có thể dùng nó để trốn tới bên Bạch Tiền Bối. Khi ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì đã có Bạch Tiền Bối làm chỗ dựa. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, ông ngoại của Thổ ba đã đón cả ba đứa vào nhà. Mấy cháu vào nhà đi, mấy bữa nay ở lại mà hái dương mai, ngọt lắm. Bà ngoại của Thổ ba đã làm sẵn một bữa cơm phong phú, coi như là chào mừng ba đứa, trên đường lái xe qua, ba thanh niên chưa được hạt cơm nào bỏ bụng mà. Ông... Hôm trước ông ngoại điện bảo là trong thôn có mấy chuyện kỳ quái, là chuyện gì thế ạ? Trong lúc ăn cơm, Thổ ba cất tiếng hỏi, hắn có chút lo lắng. Ông ngoại Thổ ba thầm thở dài, dù cô bé thần bí kia không có mặt, nhưng nếu Thổ ba đã nhắc tới chuyện này thì hắn cũng chẳng muốn giấu trong lòng. Dạo gần đây, trong thôn hay có chuyện lạ, đầu tiên là cái đoạn đường dưới núi để vào thôn ấy, chắc các cháu còn nhớ nhỉ. Thổ ba gật đầu, hắn từng nghe ông ngoại nhắc tới qua cuộc điện thoại. Trong vòng 5 ngày... Ở đoạn đường đó đã xuất hiện 3 vụ tai nạn. Ông ngoại Thổ ba trầm giọng xuống, không phải do hai xe đụng nhau, cũng không phải do người điều khiển uống rượu say hay lái lúc đang mệt, họ cứ đi rất bình thường, rồi không hiểu sao, kính chắn gió đằng trước như bị thứ sắc bén nào đập vỡ, rồi lật xe. Ba vụ tai nạn, vụ nào cũng giống y hệt thế. Nếu một vụ thì còn bảo là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu có tận ba vụ giống nhau như lúc thì ắt có chuyện bất thường. Ngoài ra, chừng 10 ngày trước, trong thôn Đông xuất hiện một căn bệnh lạ. Ông ngoại của Thổ Ba nhíu mày, người già trong thôn cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần, lúc nào cũng muốn ngủ. Ban đầu chỉ có một, hai người thôi, nhưng càng về sau người mắc càng nhiều, giờ, 1/3 các cụ ông, cụ bà đều đã có cái cảm giác mệt mỏi ấy. Đi viện khám chưa ạ? Chẳng nhẽ là bệnh truyền nhiễm? Thổ Ba lo lắng. Đấy mới là điểm kỳ lạ nhất, tất cả những người dính bệnh đều đã tới viện để kiểm tra tổng thể, nhưng chỉ rút ra được một nguyên nhân duy nhất là do dạo gần đây làm việc mệt quá, bác sĩ cam đoan rằng chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ là được. Hơn nữa, chỉ có người già mới bị thế, còn người trẻ lại không sao. Ông ngoại Thổ Ba đáp, đến ngay cả ông mà cũng có chút mỏi mệt. Tống Thư Hàng nhét quả dương mai vào miệng, thầm gật đầu. Người trẻ không sao, bởi thân thể của họ khỏe mạnh. Khi cấp dưới của đàn chủ sai quỷ vật tới hút khí huyết của người phàm, chúng chỉ hút một lượng rất ít. Vậy nên, người trẻ có thể cầm cự, nhưng người già sẽ thấy mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ. Sau đó, mọi người ra ngôi mộ sau núi. Ông ngoại Thổ Ba cười hổ, cái tên răng cửa vàng canh mộ bảo, hắn từng tận mấy thấy được mấy kẻ như ưu linh đêm hôn quẩn quanh ở đó. Hơn nữa, thường bay vèo một cái chừng 10 mét, rồi biến mất. Sau đỉnh núi ở quảng trường La Tín có một khu mộ tầm trung. Tên răng cửa vàng là người trông coi ở đấy. Cái tên răng cửa vàng đó chắc là mở mắt ấy chứ. Thổ Ba hừng lạnh, rõ ràng là hắn chẳng có tí thiện cảm nào về nhân vật này. Ban đầu mọi người cũng nghĩ thế, nhưng sau đó có mấy người thay phiên gác đêm với răng cửa vàng thì đúng là thấy được mấy bóng dáng bay vèo vèo vài cái rồi mất dạng. Ông ngoại Thổ Ba thở dài, nếu không phải đã cao tuổi thì hắn cũng muốn qua chỗ lao răng cửa vàng kia canh mộ hai đêm thử xem. Khu mộ sau núi. Tống Thư Hàng chợt lóe ra một ý. Chẳng nhẽ đó là nơi cấp dưới của đàn chủ hoạt động. Ngoài mấy chuyện trên, ông ngoại của Thổ Ba còn kể mấy vụ quái lạ khác. Chính vì cả đống chuyện cổ quái bùng nổ cùng một lúc, nên mới khiến một người có niềm tin mãnh liệt rằng khoa học là sức mạnh, phải tin tưởng khoa học, bài trừ mê tín phải dùng mình, cảm thấy có điều bất thường. Truy hệ N được. Dịch tại Lý Dương Đức lặng lặng nghe, cuối cùng, hắn thoáng thở dài. Nếu những chuyện này mà xảy ra chung quanh hắn, thì chắc hắn cũng ngờ rằng quanh mình có quỷ. Ông. Chúng ta có cần tìm máu chó đen không? Thổ Ba trêu ghẹo. Ông ngoại Thổ Ba lấy đua gõ nhẹ vào hắn. Đừng có nói lung tung, ông thấy buồn chồn nên muốn có người tới chơi thôi. Thổ Ba cười giàn trá. Ăn uống no nê rồi, mọi người bắt đầu uống trà, nói chuyện. Ông ngoại Thổ Ba là người giỏi nói chuyện, có ông ở thì chẳng lo việc bầu không khí sẽ trở nên nhàm chán. Sau khi nói chuyện một hồi, Thống Thư Hàng duỗi lưng rồi cười nói. A công, cháu ra ngoài đi dạo, hoạt động gân cốt tí. Nay lái xe suốt 5 tiếng, người cứng đã cả rồi. Muốn tao đi cùng không? Thổ Ba thốt lên. Tống Thư Hàng chỉ vào chân hắn, rồi chỉ cười mà chẳng nói gì. Dương Đức thì ha hả thành tiếng luôn. Sau khi rời khỏi nhà của ông ngoại Thổ Ba, Tống Thư Hàng về xe, rồi lấy ra một cái túi thun dài, đeo lên lưng. Trong đây đựng cây bảo binh bá toái đao. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở một quỷ hồn trên nóc nhà của Thổ Ba. Quỷ hồn đó mới sinh ra không lâu, còn đang trong suốt. Đến cả cấp bậc thấp nhất là quỷ binh cấp 1 còn chưa đạt tới được, cùng lắm cũng chỉ coi là du hồn được thôi. Nó không ngừng di chuyển quanh cửa nhà của ông ngoại Thổ Ba, không phá cửa, mà như đang hấp dẫn Tống Thư Hàng đi ra. Đợi đến khi Tống Thư Hàng ra rồi, du hồn nọ bắt đầu chạy, chạy được chừng 100 mét thì lại đứng đợi Tống Thư Hàng. Định dụ mình qua sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Hai tay hắn cắm vào túi áo, tay trái cầm một lá phá tà phù, tay trái cầm một lá giáp phù, cứ thế mà đi theo sau du hồn. Cứ đi rồi lại đi, cuối cùng nó cũng dừng lại trên nóc một căn nhà 3 tầng, cửa khép hở, hiển nhiên là đang đợi Tống Thư Hàng đi vào. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng đẩy vừa rồi vào trong. Trong nhà không có ai, chỉ có một chiếc điện thoại bàn đang ở trạng thái trò chuyện. Ha ha, ngươi đến rồi sao? Ngươi chính là kẻ đụng tới con quỷ binh ở cửa thôn đúng không? Phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông bị biến thanh. Tống Thư Hàng nhíu mày, kẻ này đúng là cẩn thận. Ngươi chính là kẻ điều khiển quỷ binh kia sao? Tống Thư Hàng đè giọng xuống, định bụng moi chút tin từ kẻ này. Ha ha, quỷ binh ấy đúng là chịu sự điều khiển của chúng ta. Không ngờ, chẳng mấy chốc đã có một chính đạo tu sĩ như ngươi tới. Nhưng cũng may, thực lực của ngươi không mạnh như bọn ta nghĩ. Giọng điệu của người đàn ông trong điện thoại vô cùng quỷ dị. Tống Thư Hàng cười lạnh, ta mới chỉ là tu sĩ nhất phẩm nhị khiếu đúng là có lỗi nha. quay về chuyện chính đi, tên quỷ binh ngu xuẩn bị ngươi xử lý kia cứ coi như cho qua. Nhưng, chúng ta khuyên ngươi một câu, mấy ngày sau yên tĩnh một chút, đôi bên nước giếng không phạm nước sông. Nếu chọc giận chúng ta, thì bọn ta sẽ điều động mọi quỷ hồn, khiến người trong thôn chết vì cạn kiệt khí huyết. Đến lúc đó, chung quanh chỉ có mình ngươi thì ngăn nổi mấy con quỷ vật chứ. Giọng người đàn ông phía đầu dây bên kia đè nặng xuống. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tống Thư Hàng đáp lại rất bình tĩnh. Ha ha, sao ngươi lại nghĩ thế chứ, vốn chúng ta không có ý định giết ngươi mà, dù sao thì thời đại này khác xưa rồi, bọn ta cũng chẳng muốn giết cả thôn làm gì. Chúng ta chỉ muốn lặng lẽ hấp thu khí huyết thêm đôi ba ngày rồi sẽ rời khỏi đây. Ngươi và chúng ta cùng nhau trải qua hai ngày yên bình, thế chẳng tốt à? Giọng điệu của người đàn ông trong điện thoại trở nên lạnh lùng, đừng ép chúng ta giết người, bọn ta không muốn giết người, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta không giết người. Ha ha! Tống Thư Hàng bật cười. Đột nhiên, hắn tiến về trước rồi đấm mạnh vào chiếc điện thoại bàn. Rầm! Chiếc điện thoại nát bấy, từ trong đó chuồn ra một luồng khói đen. Thứ đó cũng là quỷ vật. Ngay từ đầu, vốn đã chẳng có người đàn ông nào gọi điện, chỉ có con quỷ vật này núp trong điện thoại, nói chuyện với Tống Thư Hàng. Không phải cấp dưới của đàn chủ. Lần sau đóng vai điện thoại, thì nhớ cắm dây vào. Ngươi ngốc, thì đừng cho rằng ai cũng ngốc thế chứ. Tống Thư Hàng xoay người, lại đấm thêm cú nữa vào làn khói đen. Chết tiệt, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Luồng khói đen kia biến ảo, hóa thành một người đàn ông mặc khôi giáp. Giống bộ khôi giáp mà con quỷ binh ở cửa thôn mặc, nhưng thứ làn khói này biến thành lại là quỷ tướng. Quỷ tướng, có thực lực tương đương với tu sĩ nhị phẩm. Hơn nữa, khác với quỷ binh. Quỷ tướng đã nhớ lại đa số những ký ức khi còn sống, cũng có thần trí nhất định. Quỷ tướng giơ tay lên, cánh tay nó hiện lên một tấm khiên lớn, đỡ lấy cú đấm của Tống Thư Hàng. Rầm. Tống Thư Hàng rụt lui, quỷ tướng cũng bị đánh bật. Không phải bởi cú đấm này của Tống Thư Hàng mạnh nhường nào, mà bởi con quỷ tướng này đang ở trong trạng thái suy yếu. Giống như quỷ tướng khổ u mà cấp dưới của đàn chủ từng lặng lẽ ở trên tàu. Chương 194, chẳng nhẽ lần này mình gây họa rồi. Chết tiệt. Nếu không phải ta bị cái tên kia giam trong âm địa quá lâu, thì đã không yếu thế này. Quỷ tướng nghĩ thầm, bị một tên nhóc nhất phẩm dùng một quyền đánh văng đi, đúng là sỉ nhục. Tống Thư Hàng lặng lẽ lắc lắc tay, cứng thật. Dù quỷ tướng này đã suy yếu, nhưng quỷ thể của nó vẫn tương đương với thân thể của tu sĩ nhị phẩm. Đặc biệt là cái tấm khiến mà nó huyễn hóa ra, cứng ngang với cánh cửa thép mà hắn đập lúc đi lấy lại pho tượng cho Bạch Chân Quân biến thành. Quỷ tướng đứng vững lại, rồi nói với Tống Thư Hàng bằng giọng giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn thành kẻ địch của bọn ta sao? Ha ha! Tống Thư Hàng nở nụ cười, tay tạo hình long chảo, hắn tung quyền pháp căn bản tam quặp về phía quỷ tướng. Tên tiểu quỷ chết tiệt, ngươi không lo rằng bọn ta sẽ diệt sạch cả thôn sao? Kinh nghiệm chiến đấu của quỷ tướng vô cùng phong phú, nó né sang một bên, rồi không biết vặn vẹo thế nào mà đã né được cú vồ của Tống Thư Hàng. Cùng lúc ấy, cơ thể nó bay lên, lùi lại một khoảng so với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười lạnh, vào lúc này bốn. Chỉ có đứa ngu mới nhận rằng mình đang lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Làm thế có khác nào tự dâng điểm yếu vào tay đối phương, khiến đối phương giày xéo. Bốn cái gì? Vậy nên, Tống Thư Hàng đành trợn mắt khinh bỉ, rồi bày ra cái vẻ chẳng thèm để tâm, bọn ngươi muốn giết thì cứ giết, mục tiêu của ta là các ngươi à? Cái vẻ mặt tỉnh bơ của hắn chẳng lộ chút sơ hở. Quỷ tướng ngơ ra một thoáng. Chính trong cái thoáng này, Tống Thư Hàng đã tranh thủ lao lên, chân dậm thân pháp quân tử vạn giảm hành, nhìn tưởng trưởng. Nhưng lại nhanh đến cực điểm, hắn tiếp tục tung quyền về phía quỷ tướng. Đối đầu với cú đấm bất ngờ ấy của Tống Thư Hàng, quỷ tướng đông nhiên nhe răng ra cười. Tưởng nó ngơ ra thật hả? Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ nhất phẩm, quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu còn nó lắm, cứ thế mà đã dễ dàng bị hắn lèo lái. Một tu sĩ nhất phẩm mà thôi, tưởng mình mạnh lắm sao? Ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết. Khôi giáp trên người quỷ tướng đông nhiên nổ tung, hóa thành một tấm áo choàng lớn, chụp về phía Tống Thư Hàng. Tấm áo choàng này là một pháp thuật thiên phú của hắn, kẻ nào bị nó quấn lấy sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, rồi không ngừng bị hắn hút sạch khí huyết. Chỉ cần rút cạn khí huyết của ngươi, thực lực của ta sẽ hồi phục chừng bốn phần, khắc khắc. Vốn định không dây vào chuyện rắc rối, không kết thủ kết toán với đám tu sĩ các ngươi. Không ngờ ngươi lại nhất quyết đeo bám, thế thì đừng trách ta. Quỷ tướng cười ha hả. Tấm áo choàng đen quấn chặt lấy Tống Thư Hàng, quỷ tướng hít sâu một hơi rồi dùng pháp môn, định hút hết khí huyết trong cơ thể Tống Thư Hàng. Đông nhiên muốn. Sắc mặt của quỷ tướng biến đổi. Trong tấm áo choàng đen kia, đông có lôi quang dâng lên. Rầm 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 rầm. Trường tâm lôi. Tiếng hô của Tống Thư Hàng vang lên từ phía trong áo choàng. Lôi pháp sơ cấp, trường tâm lôi từ lúc đập nát điện thoại, nhân lúc nói chuyện với quỷ tướng, Tống Thư Hàng âm thầm khắc lôi phù vào lòng bàn tay của mình, nhưng hắn chỉ ngưng tụ mà không sử dụng. Nhân lúc quỷ tướng tưởng rằng đã thành công, Tống Thư Hàng mới kích hoạt cường tâm lôi. Trường tâm lôi tàn nhẫn giáng xuống thân thể của quỷ tướng. Bao thủ đoạn phòng ngự của quỷ tướng đã hóa thành tấm áo choàng đen đó, đưa áo choàng đi, tức là giá trị phòng ngự của nó đã giảm. Rầm. Một nửa cơ thể của hắn bị lôi pháp đánh nát. Cái áo choàng đen mà hắn thường kiêu ngạo cũng rách từng mảnh. Trường tâm lôi, không ngờ ngươi lại biết dùng lôi pháp. Nửa phần cơ thể còn lại của quỷ tướng ngã dựa vào vách tường, nó trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Đúng thế, kỳ lạ lắm hả? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại với vẻ nghi hoặc, chẳng phải trường tâm lôi là pháp thuật mà mọi tu sĩ nhất phẩm đều biết sao? Ta cũng cảm thấy quái lắm, một quỷ vật như ngươi, sao lại không để phòng trường tâm lôi? Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao quỷ tướng lại dùng áo choàng để bọc hắn lại, khiến hắn có thời gian để sử dụng trường tâm lôi? Pháp thuật mọi tu sĩ đều biết ấy hả? Biết cái con khỉ khô. Quỷ tướng muốn gầm gừ trong lòng, nếu trường tâm lôi là thứ dễ học như vậy, thì làm gì còn đường sống cho đám quỷ tu ở trên cái thế gian này chứ? Tu sĩ nhất phẩm nào cũng biết trường tâm lôi, cứ giáng một trường xuống là có thể khiến quỷ tướng, thứ có thực lực tương đương với tu sĩ nhị phẩm, trọng thương, thậm chí là tiêu đời, thế quỷ tu biết sống sao? Tống Thư Hàng chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nhìn trường tâm lôi trong tay mình, hay là, đây là độc môn trường tâm lôi mà Bạch Tiền Bối đã cải tiến. Được rồi, dù là thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần hắn có thể dùng trường tâm lôi là được. Sau này cảm ơn Bạch Tiền Bối là ổn thỏa. Trước mắt, việc cần làm là xử lý con quỷ tướng này. Tống Thư Hàng đưa tay rút một cái, liền rút ra một lá phá tà phù. Nói đi, kẻ điều khiển ngươi đang ở đâu? Hoặc có thể nói cấp dưới của đàn chủ đang trốn ở đâu? Ta biết, đây chính là nơi chúng nó mình. Tống Thư Hàng cầm phá tà phù, chỉ vào quỷ tướng rồi cười hỏi. Quỷ tướng nhìn lá bảo phù trong tay Tống Thư Hàng với vẻ hoảng sợ. Nó cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ đó. Nếu bảo phù này được sử dụng, thì nó chắc chắn không có cơ may sống sót. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta còn thả cho ngươi một đường sống. Lần này, Tống Thư Hàng nói thật chứ không lừa người ta nữa, cũng chẳng lừa quỷ nữa. Một con quỷ tướng là thứ khá đáng giá, hắn muốn gói ghém con quỷ này lại để mang đi. Thế giờ huyện cờ dịch tại HZVN mục tiêu của ngươi là cấp dưới của đàn chủ sao? Phần cơ thể còn lại của quỷ tướng rụt rụt ra sau, né xa lá bảo phù nọ. Sau đó, nó nói tiếp, nếu mục tiêu của ngươi là chúng, thì đôi ta càng không cần phải đánh nhau. Bởi, tất cả những cấp dưới của đàn chủ đều đã chết rồi. Chết. Tống Thư Hàng thoáng cực lại. Sau đó, hắn nghĩ đến một trường hợp có thể xảy ra, từ khi thành lập tổ chức tâm trảo ngân thú đầu bài, ngoài việc tìm linh quỷ, đàn chủ còn cóp nhặt được kha khá những quỷ vật mạnh như hoàng quỷ, rồi ta quỷ gì gì đó. Những ký ức ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Khi đàn chủ còn sống, hắn có cách để phong ấn những quỷ vật ấy, hoặc là mỗi nhiệm vụ khác nhau, lại dẫn theo một quỷ vật khác nhau đi mà dùng. Sau khi đàn chủ chết, nếu cấp dưới của hắn mở phong ấn thả bốn, mọi cấp dưới đều bị các ngươi giết rồi sao? Tống Thư Hàng cười ôn hòa. Đúng thế. Quỷ tướng nuốt một ngụm nước miếng, đắc. Tống Thư Hàng thở dài, hắn muốn tìm cấp dưới của đàn chủ là muốn hỏi xem quỷ hoa tu sĩ thuộc phân bộ nào của Vô Cực Ma Tông. Một đại môn phái như Vô Cực Ma Tông, Tống Thư Hàng đương nhiên không thể đối đầu, nhưng vụ này có thể chuyển cho Tô Thị A Thất Tiền Bối. Nhưng không ngờ, cấp dưới của đàn chủ đều đã chết sạch. Cái này người ta gọi là, người tính không bằng trời tính đây mà. Bên cạnh đó, hắn cũng đoán được lý do khiến quỷ vật hút khí huyết của những người trong thôn. Sau khi bị phong ấn, đa số quỷ vật đều rơi vào trạng thái suy yếu, nên chúng chỉ còn cách là lặng lẽ hút khí huyết của người khác. Hơn nữa, chúng còn định hút thêm một ít khí huyết, rồi chuẩn bị dắt díu nhau rời khỏi đây thì phải. Câu hỏi cuối cùng, cấp dưới của đàn chủ có từng hợp tác với quỷ hoa tu sĩ không? Các ngươi có biết bối cảnh của tên tu sĩ đó không? Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Quỷ tướng lắc đầu, từ khi phá được phong ấn để thoát ra, chúng nó liền giết sạch những cấp dưới của đàn chủ. Đến cả những kẻ ra ngoài làm nhiệm vụ cũng bị chúng lừa về rồi giết nốt. Quỷ tướng thực sự không biết dạo gần đây cấp dưới của đàn chủ hợp tác với ai. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn trầm tư một lát rồi lấy di động, gõ một hàng chữ. Trong nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại. Có tiền bối nào đang online không? Ta bắt được một con quỷ tướng, định hỏi tiền bối xem làm thế nào để phong ấn hay trói nó lại không. Dùng pháp khí bắt quỷ là được, bách quỷ phiên, quỷ hồn giới, thu quỷ bình gì gì đó đều được. Phủ chủ của Thất Sinh Phủ đáp, gần đây hắn đang đau đầu về việc làm thế nào để dạy đám dã nhân biết cách tổ hợp từ ngữ sau khi đã dạy được phần từ mới rồi. Ví dụ như việc đám dã nhân này thường xuyên dùng sai ba chữ Z đích, đáp điệu thực sự mà nói thì, không chỉ dã nhân, mà Tống Thư Hàng cũng hay dùng sai ba từ đó. Vậy nên, dạo gần đây phủ chủ rất hay online để nhờ mọi người gợi ý cho vài chiêu. Phong hồn băng châu dùng được không?
Tống Thư Hàng hỏi.
Cái đó dùng để phong ấn linh quỷ khác với những quỷ tướng bình thường.
Phủ chủ của thất sinh phủ cười bảo.
Tống Thư Hàng lại hỏi.
Trừ cách đó ra, còn cách nào khác không?
Có pháp thuật phong ấn, nhưng giờ ngươi chưa dùng được.
Phủ chủ của thất sinh phủ đáp lại.
Vậy chẳng nhẽ ta không dùng được cách nào hả?
Tống Thư Hàng bực dọc, tuy cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng hắn vẫn muốn thử xem các tiền bối trong nhóm có chỉ cho chiêu nào được không.
Nếu không thể thu phục con quỷ tướng này bốn, thì hay là giết chết.
Nhưng trước khi giết phải làm công tác đề phòng mới được.
Ít nhất phải tìm được cách nào khiến những quỷ vật khác không điên lên rồi tấn công người trong thôn.
Phải làm thế nào đây?
Tống Thư Hàng trao mày suy nghĩ.
Nhưng, ngay lúc Tống Thư Hàng đang tìm cách giết quỷ tướng thì linh quỷ trong tâm khiếu của hắn như nhận được mệnh lệnh gì, liền lao ra.
Đúng là linh quỷ nhận được mệnh lệnh, quá trình kết hợp của nó và Tống Thư Hàng chưa hoàn toàn xong xuôi, nên sợi liên kết với Tống Thư Hàng lúc có lúc không.
Vậy nên, khi Tống Thư Hàng nghĩ giết chết quỷ tướng, linh quỷ đã nhận được mệnh lệnh, nhưng đoạn nghĩ sau của hắn thì nó không biết.
Gào.
Sau khi linh quỷ xuất hiện, tay nó hiện ra một đoạn kiếm kim sắc.
Đây là thiên phú mới có được sau khi nó hồi phục cấp bậc linh quỷ trung giai.
Một khiên một kiếm, một thủ một công.
Cây đoạn kiếm kim sắc vung lên, kiếm này chém xuống, khiến quỷ tướng đang trọng thương nát thì từng mảnh.
Không.
Nếu ngươi giết ta, thì hãy chờ sự trả thù từ đồng bạn của ta đi.
Không chỉ ngươi, mà cả cái thôn này đều hóa thành địa ngục.
Quỷ tướng giống lên giận dữ.
Vốn tưởng rằng mình là quỷ tướng, dù có đang suy yếu thì khi đối đầu với một tu sĩ nhất phẩm, không đánh thắng thì cũng trốn được.
Nào ngờ, tên tiểu tu sĩ này lắm thủ đoạn, không chỉ có bảo phù mạnh mẽ, mà còn có cả linh quỷ đáng sợ.
Chẳng nhẽ, tiểu tu sĩ này là con riêng của vị trưởng môn nào thuộc danh môn đại phái?
Soạn.
Linh quỷ há miệng hút một cái, liền đưa chọn quỷ tướng đang nát tươm vào bụng.
Sau đó, nó ở một tiếng no nê rồi chui vào tâm khiến của Tống Thư Hàng.
Bàn tay cầm phá tà phù của Tống Thư Hàng đưa ra.
Đạo diễn, kịch bản này sai rồi.
Làm sao giờ?
Nếu thật là có hơn trăm hơn ngàn con quỷ tới tấn công thôn thì làm sao giờ?
Hắn có thể bảo vệ một khoảng, nhưng không thể bảo vệ cả thôn nha.
Chẳng nhẽ lần này mình gây họa rồi.
Chương 195, hôm nay mình cũng may hết nhỉ.
Làm sao bây giờ?
Tống Thư Hàng vô cùng buồn rầu.
Xem ra, phải nhờ các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 tư vấn vậy.
Hắn lấy điện thoại ra rồi mở tới nhóm Cửu Châu số 1, sau đó bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nghĩ xem làm thế nào để miêu tả chuyện vừa xảy ra, rồi xin các tiền bối chỉ cách giải quyết.
Đương lúc Tống Thư Hàng gõ chữ vào khung trò chuyện, thì trong danh sách bạn tốt cho người liên lạc với hắn.
ID là Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, đây là đệ tử tục gia của Thông Huyền Đại Sư.
Lần trước, người này gửi cho Tống Thư Hàng cách dùng 3 loại pháp thuật tinh thần là cấn thuật, là cấn cảm ứng pháp, lâm thời ngự kiếm thuật.
Dù rất có thể Tam Nhật Sư Huynh gửi nhầm, nhưng cũng nhờ vào lâm thời ngự kiếm thuật mà Tống Thư Hàng có thể xử lý tên thích khách tấn công Tô Thị A Thập Lục vào mấy ngày sau.
Thư Hàng, có đang ổ ẻo không?
Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi.
Có đây, Tam Nhật Sư Huynh có việc gì?
Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi lại.
Ta nghe nói vừa nãy ngươi vào nhóm Cửu Châu số 1 hỏi cách phong ấn quỷ tướng à?
Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi, hắn không gia nhập nhóm Cửu Châu số 1, nhưng qua Thông Huyền Đại Sư, trong nhóm có chuyện gì hắn cũng biết.
Tam Nhật Sư Huynh có cách phong ấn quỷ tướng sao?
Tống Thư Hàng cười khổ, rồi nói tiếp, tiếc là mượn rồi, con quỷ kia đã bị ta giết chết.
Tiếc thật đấy, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đau lòng, rồi lại hỏi, Thư Hàng, ta muốn hỏi xem ngươi gặp con quỷ tướng này ở đâu?
Nơi có quỷ tướng, ác sẽ có rất nhiều đoán quỷ hay quỷ binh gì đó nhỉ?
Chắc chắn là không chỉ có mình con quỷ tướng đó đúng không?
Dạo gần đây, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đang tu luyện một thần thông của Phật môn, thần thông này cần thu thập rất nhiều quỷ hồn, rồi phong ấn vào Phật tháp.
Sau đó, dựa vào việc tụng kinh để độ hóa quỷ hồn, khiến chúng trở thành linh hồn tinh thuần.
Cuối cùng, dựa vào linh hồn tinh thuần để dựng Phật tháp.
Phật tháp hoàn thành, đi kèm với thần thông Phật độ bảo tháp, vừa vung tay lên liền có thể trấn áp kẻ địch.
Uy thế của nó có thể sánh với pháp thuật tụ lý càn khôn của đạo gia.
Nhưng thời nay, một con quỷ thì dễ kiếm, chứ muốn tìm nơi nào có nhiều oán quỷ thì lại khó.
Hoa Hạ hòa bình từ rất lâu rồi, không còn chiến tranh nữa.
Mà những nơi từng xảy ra các trận chiến lớn, thì cũng bị tiền bối lặng lẽ độ hóa từ lâu, đa phần các oán quỷ trong đó đều đã bị bắt sạch.
Vậy nên, khi nghe Tống Thư Hàng bắt được một quỷ tướng, hắn liền mừng rỡ chạy qua hỏi.
Dù ta không dám khẳng định, nhưng nơi ta đang ở hẳn sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ hồn.
Có quỷ tướng hay không thì ta không rõ, nhưng quỷ binh chắc sẽ có rất nhiều, oan hồn lại càng nhiều.
Tống Thư Hàng trả lời rất nhanh.
Thật sao?
Giờ ngươi đang ở đâu? Tam Nhật sư huynh hưng phấn hỏi. Tống Thư Hàng đáp. Quảng trường La Tín ở thành phố gì?
Ha ha, cách chỗ ta ở không xa.
Đợi chút, nếu ta ngự kiếm phi hành thì cùng lắm là một tiếng sau sẽ tới.
Tam Nhật sư huynh nói xong liền ọ phở lìn.
Tống Thư Hàng siết chặt di động hình như cái mối họa mình gây ra, có phương án giải quyết rồi.
Sao cứ thấy may thế nhỉ?
Sau đó, Tống Thư Hàng liền vội vàng gọi điện cho Thổ Ba, bảo mình muốn đi chơi quanh quanh thôn chút, chắc sẽ về muộn, để bên ấy khỏi lo rồi đi tìm, không cẩn thận lại cuốn vào chuyện không hay.
Giờ chỉ mong Tam Nhật sư huynh có thể đến trước khi đại quân đoán quỷ ập tới.
Mong rằng hôm nay mình sẽ may mắn.
Tống Thư Hàng thầm cầu nguyện.
Quả thực thì bốn.
Vận may của Tống Thư Hàng hôm nay khá tốt.
Chừng 45 phút sau, trên bầu trời xuất hiện một luồng kiếm quang, vèo một cái liền rơi xuống trước mặt hắn.
Phía trên kiếm quang, đứng một người đàn ông da ngăm ngăm, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống.
Người đàn ông này rất tuấn tú theo kiểu khỏe khoắn.
Vậy nên, cái đầu láng ó kia chẳng thể làm mờ đi vẻ tuấn tú của hắn.
Thư Hàng.
Người đàn ông cười với Tống Thư Hàng, không cần giới thiệu thêm, đây ắt hẳn chính là đệ tử tục gia của Thông Huyền Đại Sư, Tam Nhật Sư Huynh.
Chào Tam Nhật Sư Huynh.
Tảng đá nặng trịch đè trong lòng Tống Thư Hàng nãy giờ rốt cục cũng buông lỏng, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Có Tam Nhật Sư Huynh, dù đại quân của đám quỷ vật có tấn công thì cũng không sợ.
Tâm Nhất Huynh là Phật môn cao đồ, sở trường là đấu với quỷ vật.
Nhưng chẳng phải Tam Nhật Sư Huynh là đệ tử tục gia à?
Sao cũng cạo chọc đầu nhỉ?
Quỷ khí ở nơi này nồng nặc quá.
Tam Nhật Sư Huynh nhìn quanh rồi nhíu mắt, gật đầu đầy thỏa mãn.
Hắn cứ tưởng rằng lúc Tống Thư Hàng bảo sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ hồn thì cùng lắm là trăm con thôi.
Nhưng giờ, khi nhìn lượng âm khí phủ trên thôn này, thì oán quỷ đê giai chắc cũng phải có hơn ngàn con.
Với lượng oán quỷ khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều quỷ binh, thậm chí còn có cả quỷ tướng.
Được, được, được.
Tam Nhật Sư Huynh nói liên tục ba chữ được, Thư Hàng, Sư Huynh cũng không biết nên cảm ơn ngươi thế nào, ngươi giúp ta một việc lớn hơn rồi.
Tống Thư Hàng cười nói.
Ha ha, Sư Huynh cũng giúp ta một việc lớn ấy chứ.
Không cần nói thêm nữa. Lượng oán quỷ ở đây còn vượt mức mong đợi của ta.
Đợi ta bắt được hết đống quỷ vật này, chắc chắn sẽ tặng ngươi thứ gì tốt tốt chút.
Tam Nhật Sư Huynh vỗ vỗ vai Tống Thư Hàng đầy hào sảng.
Nguồn, ái ạt nếu có thể bắt trọn số quỷ vậy này, hắn có thể tu luyện thần thông Phật Độ Bảo Tháp ngay lập tức.
Quả thực chuyến đi này đã giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Đây là ân tình lớn, nếu không tặng gì cho Tống Thư Hàng, thì lỡ sau này bị những đồng đạo cười cho thối mũi thì sao?
Khi đối xử với hậu bối, đặc biệt là với một hậu bối hữu duyên, thì những tu sĩ trong nhóm Cửu Châu số 1 không keo kiệt bao giờ.
Nghĩ tới đây, Tam Nhật Sư Huynh liền lấy điện thoại ra gọi.
Sư phụ, con muốn truyền bất động kim cương thân cho Thư Hàng tiểu hữu, để trả một món nợ ân tình, có được không?
Tam Nhật Sư Huynh hỏi.
Phía đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên 3 tiếng gõ mõ đều đều.
Được, cảm ơn sư phụ.
Tam Nhật Sư Huynh cười nói.
Sau đó, hắn vô vô Tống Thư Hàng.
Thư Hàng tiểu hữu. Bạch Tiền Bối vẫn đang ở cùng ngươi phải không?
Tống Thư Hàng gật đầu, dù hiện tại Bạch Tiền Bối đang đi tìm phi kiếm, nhưng sau này hắn vẫn sẽ quay về.
Mấy hôm sau, đợi đến khi ngươi về nhà rồi, bảo Bạch Tiền Bối gửi tọa độ cho ta, ta dùng phi kiếm gửi cho ngươi công pháp bất động kim cương thân.
Đừng từ chối, đây là thứ ngươi nên có.
Tam Nhật Sư Huynh bảo.
Bất động kim cương thân.
Đó là công pháp gì thế?
Nghĩ tới công pháp của Phật môn, Tống Thư Hàng liền bất giác sờ sờ tóc mình.
Mình khó khăn lắm mới dùng quân tử vạn giảm hành để thay đổi ngoại hình của chân ngã, đừng có bảo là học xong cái này lại biến về như lúc trước.
Chẳng phải ngươi đang luyện kim cương trụ cột quyền pháp sao?
Bất động kim cương thân là công pháp phụ trợ cho kim cương trụ cột quyền pháp, nó không phải quyền pháp, mà là công pháp luyện thể nhất phẩm, gia tăng tính phòng ngự cho cơ thể. Cùng một bộ với quyền pháp cơ bản, nó sẽ giúp ngươi dễ vượt qua nhất phẩm dược long môn.
Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả.
Cảm ơn Sư Huynh.
Vừa nghe thấy đây là công pháp phụ trợ của kim cương trụ cột quyền pháp, Tống Thư Hàng liền biết mình muốn học bất động kim cương thân.
Dù chân ngã trong cơ thể lại chọc lóc cũng không sao bốn.
Thực lực quan trọng hơn ngoại hình.
Cùng lắm thì sau khi thăng lên cảnh giới nhị phẩm, lại sửa thành tu theo công pháp nho môn, thay đổi ngoại hình của chân ngã.
Nhưng hôm nay đúng là suôn sẻ, không chỉ dễ dàng giải quyết vụ oán quỷ báo thù, mà còn có được công pháp luyện thể nhất phẩm từ tay Tam Nhật Sư Huynh.
Đúng là may mắn.
16.
Nửa tiếng sau.
Trên bầu trời của quảng trường La Tín, mây đen quần quận kéo tới, đè thấp xuống thôn xóm dưới chân.
Mắt thường không thể nhìn thấy luồng mây mù này, nhưng những ai có linh nhãn bẩm sinh, hoặc tu sĩ sau khi đã mở nhãn khiếu đều có thể thấy được, hơn nữa còn thấy gió, giữa mây mù quần quận là hơn trăm, hơn ngàn oán quỷ đang gầm gừ.
Tiếng quỷ la hét rền rĩ không ngừng lan ra. Người thường đứng dưới đám mây quỷ này thì sẽ thấy bỗng nhiên lạnh run. Mà phía trên đám đoán quỷ đó, đứng gần 20 con quỷ binh. Chúng mặc chiến giáp cổ đại, tay cầm binh khí cổ đại, mặt đeo cùng một chiếc mặt nạ có ngoại hình đáng sợ, nhìn vừa tàn khốc vừa tà ác. Đứng trên 20 con quỷ binh ấy, là một con quỷ tướng mặc bộ áo giáo tím đẹp đẽ, tay cầm một thanh đao quan vũ. Mặc hắn cũng đeo mặt nạ quỷ. Hơn nữa, khác với con quỷ tướng bị Tống Thư Hàng giết chết, con quỷ này có quỷ khí dồi dào, không hề rơi vào trạng thái suy yếu. Thực lực của nó có thể sánh với tu sĩ nhị phẩm đứng đầu. Chậc chậc, giàu to rồi, những oán quỷ này quá đủ cho mình tu luyện. Hơn nữa, nhìn cái thế này là vẫn còn rất nhiều quỷ hồn nữa. Tiếc cho chúng quá, càng nhiều oán quỷ, thần thông của ta càng chóng luyện thành. Tam Nhật Sư Huynh xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tống Thư Hàng vỗ vô ngực, lòng thầm thấy may mắn may mà Tam Nhật Sư Huynh liên lạc với mình đúng lúc. May mà Tam Nhật Sư Huynh ở gần thành phố Di. May mà Tam Nhật Sư Huynh đến ngay. Nếu Tam Nhật Sư Huynh chỉ muộn nửa tiếng thôi, thì đối diện với cả ngàn đoán quỷ thế này, Tống Thư Hàng thực sự không thể kiểm soát được. Quá là may, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Giết giết giết, giết sạch mọi sinh linh ở chỗ này. Trên bầu trời, con quỷ tướng vung đại đao lên, hô với giọng giận dữ. Chúng đã biết đồng bạn của mình bị giết, chúng đến để báo thù. Dù phải diệt sạch những sinh linh trong thôn thì cũng phải báo thù cho tứ đệ. Con quỷ tướng cầm đao quan vũ lạnh lùng nói. Đám quỷ binh hô lên một tiếng, rồi tách nhau ra, mỗi con dẫn một đội oán quỷ, rồi vây quanh, bao phủ lấy thôn xóm. Sau đó, lũ oán quỷ do đám quỷ binh lãnh đạo trồm về phía những sinh linh trong thôn. Dù là người hay súc vật, chỉ cần có khí huyết đều là đối tượng cho chúng tấn công. Ha ha, tới đúng lúc lắm. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả, hắn đưa tay ra sau lưng rồi rút ra một cây gậy bị quấn trong vải. Khi cây gậy này được mở ra, mới thấy do nó là một lá cờ đen. Không biết lá cờ này được làm từ gì mà vừa mềm như vải, lại bóng loáng như kim loại. Sau khi lá cờ được mở ra, nó hóa thành một hố đen rất lớn. Sau đó đám đoán quỷ dập trời, rồi 20 quỷ binh đều rít lên đầy sợ hãi, rồi bị hút vào trong cái hố đen đó. Chương 196, may mắn như vậy cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Quỷ tướng trên trời vẫn giữ nguyên tư thế giơ đao chỉ xuống thôn, thân thể run lên, bộ dạng kia nom vô cùng uy manh khí phách, nhưng mà chớp mắt một cái, thuộc hạ và đàn em của hắn đã bị hút hết vào hố đen là sao? Quỷ tướng ngây ra một lúc, sau đó hắn cơi trên mây đen, vội vàng chạy thục mạng. Gặp phải cao nhân mất rồi. Có thể thu phục toàn bộ quỷ binh của hắn trong chớp mắt thế này, phải chạy gấp thôi. Ha ha ha. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả, thu cây cờ màu đen trong tay lại. Còn những người dân ở khu La Tín bên dưới chỉ cảm thấy trong một thoáng, dường như toàn thân lạnh run lên, sau đó lại lập tức ấm áp trở lại. Thôn dân đều không hiểu đầu cua thay nhau gì, cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Thư Hàng, đi thôi. Sau khi Tam Nhật Sư Huynh thu hồi lá cờ màu đen kia lại thì thuận tay xách Tống Thư Hàng theo, phi kiếm đáp xuống hóa thành đội quang, hai người cưỡi trên phi kiếm, nhanh chóng đuổi theo quỷ tướng. Đương nhiên là Tam Nhật Sư Huynh cố ý tha con quỷ tướng kia bốn. Nhưng nếu như để nó chạy mất thì biết đi đâu mà tìm ổ của nó. Làm sao một lưới hốt trọn ổ toàn bộ oán quỷ, quỷ binh và quỷ tướng đây? Chỉ số thông minh của con quỷ tướng đang bay ở phía trước cũng thấp thấy thương luôn. Đành chịu vậy, mặc dù quỷ tướng đã có lại một phần ký ức của lúc còn sống, cũng có được thần trí nhất định. Nhưng chỉ số thông minh của chúng thì vẫn còn thấp lắm. Chỉ khi nào nó có thể thăng lên một cấp biến thành quỷ soái thì mới có thể đỡ hơn. Cho nên, con quỷ tướng kia thậm chí không hề nghĩ tới khả năng là người ta cố ý thả cho nó bỏ chạy. Bây giờ trong đầu của nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi, đây chính là trốn. Trốn về ổ của mình, hai đàn anh của nó đang ở đó. Lại có thêm rất nhiều quỷ binh và oán quỷ, nói không chừng có thể bảo vệ được mạng sống. Nó vội vàng chạy trối chết, Tam Nhật Sư Huynh thì che giấu thân thể, cưỡi phi kiếm thoải mái đuổi theo phía sau quỷ tướng. 4. Con quỷ tướng kia nhanh chóng bay tới khu nghĩa địa công cộng ở sau núi khu La Tín. Quả nhiên là nơi này sao? Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng lên, đây chính là nghĩa địa công cộng mà ông ngoại của Thổ Ba đã từng nhìn thấy quỷ ảnh đây mà. Có lẽ nơi này chính là ổ của đám quỷ tướng kia. Thuận lợi thật đấy. Tam Nhật Sư Huynh mỉm cười, mở miệng nói. Đúng đó, thật sự vô cùng thuận lợi. Mà sao mấy câu này nghe quen quen thế nhỉ? Trong lúc nói chuyện, con quỷ tướng phía trước đã nhào vào trong lòng đất. Giống hệt như khi người bình thường nhảy vào trong hồ nước vậy, thân thể của nó xuyên qua phần mộ, trực tiếp tiến vào sâu bên dưới lòng đất. Quỷ vật không bị giới hạn bởi vật chất, có thể trực tiếp đi xuyên qua tưởng như chơi bốn. Tam Nhật Sư Huynh, chúng ta vào kiểu gì đây? Tống Thư Hàng ngây ra rồi hỏi. Ha ha, vào làm gì? Trong mắt của Tam Nhật Sư Huynh phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng một ấn ký thần bí xuất hiện trong mắt của hắn. nhãn khiếu thiên phú, thiên nhãn thông. Đây là loại nhãn khiếu thiên phú tốt hơn hẳn so với loại cao thủ thị giác của Tống Thư Hàng, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy. Có thiên nhãn thông ở đây, mộ phần cũng được, lòng đất cũng thế, không thể nào che được ánh mắt của Tam Nhật sư huynh. Thấy rồi, kẻ xây dựng nên nơi này đúng là cực kỳ xảo trá. Tam Nhật sư huynh cười to, dẫn theo Tống Thư Hàng ngự kiếm bay tiếp về phía trước, cuối cùng đáp xuống trước một vách núi. Sau khi con quỷ tướng kia trốn vào bên trong mộ xong thì men theo một lối đi thật dài, chạy thẳng đến bên trong vách núi này. Trong lòng núi đã sớm bị người ta âm thầm quét rỗng. Trên vách núi đá có một cánh cửa ngầm. Bất quá, Tam Nhật sư huynh không rảnh để nghiên cứu cách mở cửa. Hắn chỉ giơ tay đánh một chưởng về chỗ cánh cửa kia. Chỉ là một chưởng bình thường, nhưng chân nguyên bên trong cơ thể lại tuôn ra hào hạt. Ầm. Một chưởng đánh xuống, cánh cửa kia sụp đổ ầm ầm. Bên trong vách núi có một khoảng không rất lớn, cùng với quỷ vật chất chồng kín cả không gian. Lúc này, con quỷ tướng vừa mới trốn về tới nơi, mặt mày hay còn hoảng hốt khôn cùng, đang kể cho hai con quỷ tướng khác cường đại hơn nghe chuyện nó gặp phải cao nhân tu sĩ ở trong thôn. Đột nhiên, cánh cửa đá bị đánh vỡ. Con quỷ tướng vừa mới trốn về kia giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Tam Nhật sư huynh, lập tức sợ hết hồn. Là hắn, đại ca, chính là tên tu sĩ nhân loại này. Con quỷ tướng kia lập tức kêu to. Đừng sợ, cùng nhau xông lên. Con quỷ tướng cầm đầu đứng dậy, tức giận gầm to. Con quỷ tướng này đã gần bước vào cảnh giới quỷ soái, vô cùng xảo trá. Nó đứng một bên chỉ huy đám quỷ binh lao về phía Tam Nhật sư huynh và Tống Thư Hàng, còn nó thì lại lén lút lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Ha ha ha, trốn đằng nào. Tam Nhật sư huynh lại rút lá cờ màu đen kia ra, phất cờ một cái, biến thành hố đen. Bên trong hố đen kia sinh ra sức hút cực lớn, toàn bộ quỷ vật trong nơi này đều bị nó hút bay lên, con quỷ tướng cũng kêu thảm bị hút vào bên trong hố đen. Đợi tới lúc Tam Nhật sư huynh đã thu hồi lá cờ đen lại thì trong nơi này đã sạch bóng quỷ hồn, không còn lấy một con. Bắt được một mẻ lớn rồi. Tam Nhật sư huynh cảm thấy vô cùng hài lòng, tâm trạng cứ tốt. Tống Thư Hàng chớp mắt nhìn quanh, nơi này là tổng bộ của tổ chức của tên đàn chủ kia. Nhưng bây giờ tổ chức này rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ, chìm sâu vào dòng lịch sử mênh mông. Thiện ác sau cùng đều có báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng lát nữa phải lên nhóm nói cho phủ chủ thất sinh phủ biết là tổ chức này đã hoàn toàn sụp đổ mới được. Dịch trực ti hếp tê ai ai dễ xẻm như hoàn thành được một lời thề của phủ chủ khi còn trẻ rồi. Ồ, Thư Hàng ngươi biết đây là đâu à? Tam Nhật sư huynh nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, trước kia tổ chức này có chút ân oán với ta, bất quá bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Tống Thư Hàng cười nói, tâm trạng vô cùng tốt. Ngươi đến đây là vì để đối phó với tổ chức này à? Tam Nhật sư huynh hỏi. Đúng vậy bốn. Bất quá bốn. Tất cả thành viên trong tổ chức này đều bị lũ quỷ tướng và oán quỷ kia giết sạch rồi. Ta vốn còn vài chuyện muốn hỏi bọn chúng. Tống Thư Hàng thở dài, lại nói tiếp, tổ chức này từng đi khắp nơi hủy diệt vô số thôn làng, dùng người sống tế ra oán quỷ. Nhưng bây giờ bọn chúng lại bỏ mạng trong tay oán quỷ. Xem như gieo gió gặt bão. Tam Nhật sư huynh gật đầu, rồi nói, nếu như nơi này từng là căn cứ của một thế lực nhỏ thì Thư Hàng người cứ tìm thử xem. Nói không chừng sẽ có được thu hoạch bất ngờ đấy. Chỉ cần là một tổ chức tu sĩ thì dù nhỏ đến đâu đi nữa, kiểu gì cũng sẽ cất giữ chút bảo vật chứ. Tống Thư Hàng giật mình nộ ra, lúc hắn giết chết đàn chủ từng lấy được một vali bảo vật. Còn nơi này lại là tổng bộ của đàn chủ, chắc là sẽ có nhiều bảo vật hơn mới đúng chứ. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Tam Nhật sư huynh lại mở thiên phú thiên nhãn thông của mình ra, ánh mắt quét ngang, tìm tòi khắp nơi này. Nam. Nhờ có Tam Nhật sư huynh giúp đỡ, Tống Thư Hàng nhanh chóng moi sạch toàn bộ đồ trong này ra. Đầu tiên là một chiếc vali lớn chứa đầy tiền, bên trong có chừng 3 triệu tiền mặt. Với tính chất tổ chức của đàn chủ thì hắn nhất định sẽ không thể gửi quá nhiều tiền vào trong ngân hàng, cơ bản đều dùng tiền mặt mà thôi. Đàn chủ vốn có những mấy tỷ tiền mặt, còn có vô số đá quý, vàng bạc. Nhưng sau khi hắn chết thì đám thuộc hạ trong tổ chức đều chia chắc hết cả rồi. 3 triệu này là số dư do bọn họ để lại đặng còn lo liệu chi tiêu bình thường trong tổng bộ. Tiếp theo là một hộp nhỏ chứa đầy hạt châu nhỏ màu đen. Bên trên chứa đầy quỷ khí nồng đậm. Đây là cái gì đây? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, đây nhất định không phải là chân châu đen rồi. Tam Nhật sư huynh nhìn một cái rồi cười nói, thứ này là hồn châu do quỷ hồn để lại sau khi chết. Ngoại trừ quỷ tu ra thì không có ai đi thu thập thứ này cả, không xài được. Tống Thư Hàng gật đầu, thế nó là thứ vô dụng chứ gì? Hắn mới nghĩ thế thì linh quỷ trong tâm khiếu lại chuyển tới một tin nhắn mơ hồ, đồ ăn. Đồ ăn. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cảnh tượng khi linh quỷ nuốt chửng mảnh vỡ của quỷ tướng, chẳng lẽ hồn châu này cũng có thể cho linh quỷ dùng được à? Thế thì xem ra hộp hồn châu này cũng không thể xem như đồ bỏ được. Cuối cùng 4. Là một đống dược liệu. Lúc Tống Thư Hàng nhìn thấy đống dược liệu này thì cứ thấy quen quen thế nào ấy. Ồ, đây là dược liệu dùng để luyện chế khí huyết đan sao. Tống Thư Hàng kinh ngạc bật thốt, tất cả dược tài mà Bạch Tiền Bối viết ra cho hắn đều ở đấy cả. Xem ra dược sư Tiền Bối đã dạy cho ngươi khá nhiều thứ đấy. Mấy thứ này đúng là dược liệu dùng để luyện chế khí huyết đan. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả nói. Sư Huynh, ta đang cần số dược liệu này, ta có thể lấy nhiều một chút được không? Tống Thư Hàng mặt dày hỏi thẳng, chuẩn bị chia chác số chiến lợi phẩm này với Tam Nhật Sư Huynh. Ha ha ha, không cần đâu. Số này ngươi cứ lấy hết đi. Tam Nhật Sư Huynh vỗ mạnh lên vai của Tống Thư Hàng, nói, ta căn bản không cần tiền. Hồn châu cũng không thể dùng được. Khí huyết đan thì ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Nếu như ngươi đã cần mấy thứ này thì cứ lấy đi, đừng khách khí với ta. Ngoài ra, lần này ta có thể bắt được nhiều hán quỷ, quỷ binh và quỷ tướng như thế, đã hơn hẳn so với dự liệu của ta, bây giờ ta đang cảm thấy thỏa mãn lắm rồi đây. Tống Thư Hàng mặt dày gật đầu, nếu thế thì ta sẽ không khách khí với sư huynh ngươi. Bây giờ hắn thật sự rất cần những thứ này, cho nên không thể ngại được. Lỡ như hắn mà còn bày đặt ngại ngùng đẩy đưa nữa, Tam Nhật Sư Huynh không tiện từ chối, đành phải nhận một phần dược liệu thì Tống Thư Hàng sẽ khóc hết nước mắt mất thôi. Nhờ có Sư Huynh trợ giúp, hắn gói hết đống dược liệu này lại, lại xách hộp hồn châu và chiếc vali tiền mặt kia lên. Tam Nhật Sư Huynh cười nói, chúng ta đi khỏi nơi này thôi. Mặc dù quỷ vật đã bị tiêu diệt hết rồi, nhưng nơi này vẫn cứ khiến người ta cảm thấy lạnh người, khó chịu quá đi mất. Nói xong, hắn nhảy lên đột quang, lại mang theo Tống Thư Hàng bay khỏi nơi này, quay lại khu La Tín. Tống Thư Hàng nhìn vali và gói đồ to thật to trong tay. Hôm nay mình đúng là số đỏ. Không chỉ thuận lợi giải quyết mối họa thuộc hạ của đàn chủ, lại còn lấy được một mớ dược liệu cần thiết để luyện khí huyết đan mà Bạch Tiền Bối cần nữa. May mắn cỡ này đúng là nghịch thiên mà. Nhưng muốn. Vì sao hôm nay mình số đỏ như thế nhưng cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Là mình quên mất chuyện gì sao? Lúc này, trên không trung, Cảnh Mạch Đà chủ cắn răng đi về phía khu La Tín ở thành phố Di. Ở bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặt mày hống hách cưới một cái hồ lô, đây là trợ thủ mà Cảnh Mạch Đà chủ tìm tới giúp đỡ mình. Là một vị tán tu có tu vi tứ phẩm. Vất vả lắm mới có dịp thư sơn áp lực đại rời khỏi vị tiền bối ở cạnh hắn, lần này, Cảnh Mạch Đà chủ thề, nhất định phải bắt cho bằng được tên thư sơn áp lực đại này, cướp lấy huyết thần toàn. Vị tán tu bên cạnh hắn là một người bạn hiếm hoi của Cảnh Mạch Đà chủ. Lần này cũng vừa mới xuất quan xong, rảnh rỗi không có gì làm nên mới đi theo Cảnh Mạch Đà chủ chơi. Lúc nghe Cảnh Mạch Đà chủ nói đang phải đối phó với một tu sĩ khác thì hắn mới hớn hở chạy theo. Chương 197, là thiên tai hay là nhân họa? Vị nam tử mặt mày kiêu ngạo cưới hồ lô này có đạo hiệu là bán hồ đạo nhân, là một tán tu, có thể leo lên được đến tu vi tứ phẩm thế này cũng rất hiếm có. Bán hồ đạo nhân biết rõ sự khó khăn khi làm tán tu, không có môn phái chống lưng. Càng về sau này thì tài nguyên cần thiết cho tu luyện lại càng nhiều, một mình hắn cảm giác như gánh nặng càng lúc càng lớn. Nên hắn mới nghĩ hết cách để kết giao với Cảnh Mạch Đà chủ. Quá trình trở thành bạn tốt của Cảnh Mạch Đà chủ thật sự là đầy những ký ức đau thương. Với cái tính cách như ôm 100 thùng thuốc nổ như Cảnh Mạch Đà chủ, không ai biết hắn sẽ nổi điên ra tay đánh người vào lúc nào. Vì có thể bồi đắp tình bạn với Cảnh Mạch Đà chủ, bán hồ đạo nhân đã nghiên cứu ra được phải làm thế nào là đủ. Vừa phải để cho Cảnh Mạch Đà chủ đánh xuống tay, vừa phải phản kháng lại, thể hiện ra được giá trị vũ lực của mình, chứng tỏ mình không phải là kẻ yếu. Cho nên, mỗi lần Cảnh Mạch Đà chủ lên cơn điên, hắn phải đại chiến với Cảnh Mạch Đà chủ mấy trăm hiệp, sau đó dần dần thể hiện ra cảnh tượng thực lực của bản thân chống đỡ không nổi nên bị đánh ngã. Cảnh này hắn phải diễn những mấy chục lần, thật tình hắn cũng vất vả lắm đấy chứ. Cũng may, sự cố gắng của hắn rốt cuộc cũng được hồi báo, hắn rốt cuộc cũng trở thành bạn tốt của Cảnh Mạch Đà chủ. Cũng vì tính cách như thùng thuốc nổ của mình mà trước nay Cảnh Mạch Đà chủ rất khó có bạn bè, cho nên cực kỳ quý trọng người bạn này. Tuy rằng những lúc nổi điên hắn vẫn đè đầu bán hồ đạo nhân ra đánh như thường. Nhưng may mắn chính là Cảnh Mạch Đà chủ vẫn luôn nhớ tới người bạn duy nhất này của mình. Nhờ ăn theo quan hệ với Cảnh Mạch Đà chủ, cho nên bán hồ đạo nhân cũng nhận được không ít chỗ tốt từ Vô Cực Ma Tông. Bây giờ, chỉ chờ sau khi hắn tấn thăng lên thành Linh Hoàng Ngũ Phẩm thì sẽ có cơ hội gia nhập Vô Cực Ma Tông, thậm chí còn có thể trở thành đà chủ một phân bộ. Mà lần này bán hồ đạo nhân quyết định đi theo cũng là vì muốn giúp đỡ Cảnh Mạch đà chủ, thắt chặt tình hữu nghị của hai người bọn họ. Tam Nhật Sư Huynh đưa Tống Thư Hàng về một góc tối vắng người trong thôn, sau đó thả hắn xuống. Thư Hàng, ta phải đi trước đây. Thu hoạch được nhiều linh quỷ như thế, ta đang nôn nao muốn chơi lớn một trận đây. Tam Nhật Sư Huynh cười nói với Tống Thư Hàng. Chúc sư huynh sớm ngày thành công. Tống Thư Hàng mỉm cười vẫy tay. Tam Nhật sư huynh chắp hai tay thi lễ với Tống Thư Hàng. Sau đó cưỡi độn quang bay lên không cái vèo rồi biến mất. Tống Thư Hàng xách vali với cái bao lớn đi lững thững về nhà của ông ngoại thổ ba. Những lúc như thế này, nếu như có một chiếc không gian giới chỉ hay túi trữ vật gì đó thì tốt quá. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, phải biết là dược sư từng nói dù moi hết tài sản của hắn cộng lại cũng không đổi nổi một chiếc không gian giới chỉ. Trừ phi mình ăn may dữ lắm, không thì đừng có mơ tới loại trang bị cao cấp như thế. Dù sao thì mình cũng không phải bạch tiền bối, muốn cái gì là có cái đó. Sau khi quay lại nhà của ông nội thổ bà xong, Tống Thư Hàng đặt cái vali tiền và bọc dược liệu ở trong cốp xe trước. Chỉ là cốp xe rất nhỏ, bỏ mấy thứ kia vào không tiện chút nào. Ôi, biết trước thì mình nên nhờ Tam Nhật sư huynh dùng ảo thuật che giấu mấy thứ này trước mới đúng. Hay là lái chiếc xe to hơn tới cũng được nữa. Hy vọng bỏ mấy thứ này trong cốp xe đừng có xảy ra vấn đề gì. Sau khi khóa kỹ lại, Tống Thư Hàng chuẩn bị vào nhà. Lúc này, thổ ba, ông ngoại cậu ta và Lý Dương Đức cầm theo mấy cái giỏ đi ra từ trong nhà. Ồ, Thư Hàng mày về rồi đấy à? Lâm thổ ba nhìn thấy Tống Thư Hàng thì cười toe toét, tao còn đang định gọi điện cho mày đây, mọi người đang bàn chuẩn bị lên núi hái dương mai đấy, mày đi cùng không? Được, đi thôi. Tống Thư Hàng cười nói. Có cần thay đồ không? Trên núi nhiều côn trùng lắm đấy. Lâm thổ ba hỏi. Không cần đâu, tao cũng không ẻo đột như thế. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, hắn còn đang đeo phong hồn băng châu trên người đây. Côn trùng bình thường căn bản không dám tới gần hắn, nếu có con nào chán sống nhào lên thì sẽ bị hàn ý trên phong hồn băng châu giết chết ngay. Thế chúng ta đi thôi. Lâm thổ ba và Lý Dương Đức hớn hở lên trước mở đường, Tống Thư Hàng thì đi theo sau lưng bọn họ. Còn ông ngoại của thổ ba thì đi được một lúc mới cố ý đi chậm lại để đi song song với Tống Thư Hàng. Vẻ mặt của ông như thể muốn nói gì đó. A công có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Tống Thư Hàng mỉm cười hỏi ông. Thư Hàng, ông chỉ muốn hỏi thử, cháu có thân với cô bé đi cùng lần trước không? Lúc nào thì dắt cô bé ấy đến chơi nữa nhé? Ông ngoại của thổ ba cố gắng khiến cho giọng nói của mình tự nhiên một chút. Tống Thư Hàng chớp mắt, dạ, cô nàng kia gần đây có việc bận ạ, thậm chí còn không có thời gian ra ngoài luôn. Nếu như mời cô nàng Vũ Nhu Tử kia ra ngoài chơi thì cô ấy nhất định sẽ giơ hai tay hân hoan đồng ý, nhưng bây giờ cô ấy vẫn đang cố gắng đồng bộ với linh quỷ, nên vẫn còn bế quan. Ông ngoại của thổ ba xịu xuống, thất vọng thở dài. Một lát sau, ông lại hỏi, Thư Hàng này, cháu có cách gì liên lạc với cô bé ấy không? Kể lại chuyện trong thôn cho cô bé ấy nghe rồi nhờ cô bé ấy chỉ cách cho chúng ta từ xa thử xem. Chủ yếu là người trong thôn thật sự hết cách mất rồi, điều tra kiểu gì cũng không ra nguyên nhân gây bệnh, thêm mấy chuyện quỷ dị xảy ra trong thôn nữa, khiến cho lòng người hoang mang. Mấy người vốn chẳng tin chuyện ma quỷ mà giờ ai cũng thấy sợ run người. Chuyện người C biên tập tại VN tờ hờ ứ Hàng lắc đầu. Bởi vì chuyện này không quan trọng nữa, đám quỷ quái trong thôn đã bị giải quyết xong cả rồi. Ông ngoại thổ ba thất vọng thở dài, cuối cùng, ông nhìn Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng à, cháu có cách gì giải quyết chuyện trong thôn này không? A công à, cháu không dành cái này. Tống Thư Hàng đáp. Thổ ba đã thất vọng hoàn toàn. Tống Thư Hàng cảm thấy không nỡ, nên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nhưng mà, A công, biết đâu căn bệnh kia chỉ là tạm thời thì sao ạ? Có khi mấy ngày nữa thì sẽ khỏi ngay ấy mà. Mấy ngày nữa sẽ khỏi. Ông ngoại của thổ ba ngẩn ra. Ông ngoại của thổ ba đột nhiên nhớ đến mới khi nãy, trong người đột nhiên phát lạnh, nhưng lại khỏi ngay, nên lòng ông lập tức ôm chút hy vọng. Ông khẽ gật đầu, mong là thế. Một lúc sau, ông lại nhỏ giọng hỏi, Thư Hàng này, liệu trên đời này có quỷ thật không hả cháu? Tin thì có, không tin thì không ạ. Tống Thư Hàng trả lời, hắn không muốn khiến ông ngoại của thổ ba nghĩ đến hướng giới tu sĩ, nên đương nhiên không thể để lộ ra quá nhiều chuyện về giới tu sĩ, tránh kéo ông vào rắc rối. Mặc kệ có hay không, nhưng sau khi nghe thấy cháu nói thế, ông đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Ông ngoại của thổ ba cười lớn nói. Sau đó, ông ngoại thổ ba dắt ba thằng nhãi con đi vào trong rừng dương mai của ông. Có lẽ nhờ mấy câu an ủi của Tống Thư Hàng phát huy tác dụng, nên ông ngoại thổ ba cảm thấy tình trạng suy yếu trong người đã đỡ hơn rất nhiều, cả người cũng trở nên hăng hái hơn hẳn. Cuối cùng, bốn người thu hoạch đầy ắp quay về. Lúc đêm khuya, sau khi Tống Thư Hàng minh tưởng xong thì đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về bầu trời đầy sao bên ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có vài căn nhà hãy còn sáng đèn. Nơi này cách nội thành rất xa, nên không ồn ào, đèn đuốc sáng trưng như nơi thành phố, yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Không ngủ được rồi. Tống Thư Hàng thở dài, cầm một bản danh sách ra. Bên dưới danh sách, Bạch Tiền Bối có nhắn với hắn, Thư Hàng tiểu hữu, chúc chuyến đi này của ngươi có thể thuận lợi. đồng thời cũng chúc ngươi có thể tìm được dược liệu luyện chế khí huyết đan. Trong lúc hắn đang minh tưởng, nghĩ tới thu hoạch hôm nay của mình, đột nhiên nhớ đến lời chúc này của Bạch Tiền Bối. Giống như những gì Bạch Tiền Bối đã chúc, chuyến đi lần này thuận lợi tới mức khiến người ta không dám tin. Đúng thật là cần gì thì có đó. Lúc hắn cần giúp đỡ thì Tam Nhật Sư Huynh lại đến nơi, giúp hắn bắt hết toán quỷ, lúc cần công pháp thì Tam Nhật Sư Huynh lại tặng hắn công pháp giúp luyện thể. Đồng thời, cũng giống hệt như lời nhắn của Bạch Tiền Bối, hắn thuận lợi tìm được số dược liệu luyện chế khí huyết đan, số lượng cũng khá nhiều. Ngẫm lại thì có khi nào hôm nay mình may mắn như thế là nhờ vào lời chúc của Bạch Tiền Bối không nhỉ? Lẽ nào vận khí của Bạch Tiền Bối không chỉ hạn chế ở bản thân của hắn thôi, còn có thể ảnh hưởng đến người khác nữa à? Nếu như thật sự là nhờ lời chúc của Bạch Tiền Bối, thì hắn phải cẩn thận mới được. Vận may của Bạch Tiền Bối là điển hình của kiểu tìm phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ, phú quý đã tới tay rồi, thế nguy hiểm đang ở đâu đây? Là thiên tai à? Tiểu Như đột nhiên có thiên thạch lao xuống từ trên trời, nên hắn nằm thẳng cẳng lúc đang ngủ. Hay là nhân hòa đây? Ví như đột nhiên có tu sĩ cường đại đánh nhau xong tự nhiên kéo theo hắn vào, làm hắn ăn đạn lạc nằm ngay đơ. Càng nghĩ thì hắn càng thấy không đúng. Cứ cảm giác như có một cổ nguy cơ đang đến gần hắn vậy. Thời gian trôi qua, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Nếu như thật sự có nguy hiểm thì mình không thể làm liên lụy đến gia đình ông ngoại của Thổ Ba được. Mỗi vị tu sĩ đều phải tin vào trực giác nguy cơ của mình, thà tin là có, chứ không thể tin là không. Tống Thư Hàng nghĩ tới nghĩ lui, nên đặt chìa khóa lên bàn trước. Sau đó hắn thu hồi danh sách kia. Rồi hắn lại nhét hết mấy thứ như bảo phù, phi kiếm bản xài một lần, bảo đao ba toái, lông chó của Đậu Đậu lên người. Hắn đẩy nhẹ cửa sổ ra, vận chuyển thân pháp quân tử vạn lý hành, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Sau khi đáp xuống, hắn đi thẳng một đường đến gần căn cứ cũ của đàn chủ. Ở nơi đó khá rộng rãi, lại dựa lưng vào bãi tha ma, nên buổi tối cũng không có ai đến. Nếu như thật sự có thiên thạch giáng xuống từ trên trời thì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất cho thôn bên kia. Còn nếu như là tu sĩ chiến đấu thì đây cũng là một nơi tốt. Trong lúc suy nghĩ, cảm giác nguy cơ trong lòng Tống Thư Hàng lại càng nặng nề hơn. Một tay Tống Thư Hàng cầm lông chó của Đậu Đậu và giáp phủ, một tay thì cầm kiếm phủ. Cảnh giác nhìn quanh khắp nơi và cả bầu trời. Trên bầu trời quả thật có thứ gì đó đang lao nhanh về phía hắn. Bất quá đây không phải thiên thạch. Đó là một cái hồ lô màu đỏ khổng lồ, phát ra ánh sáng của pháp khí. Xem ra là nhân họa rồi nhỉ. Giáp. Tống Thư Hàng lập tức kích hoạt giáp phủ, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời, không cần hắn kích hoạt, lông của Đậu Đậu giống như có linh tính, bay ra khỏi bàn tay hắn, phình to ra. Nháy mắt, quạng lông đã biến thành một con chó Bắc Kinh to lớn uy vũ. Đúng là bộ dạng của Đậu Đậu, chỉ là con Đại Kinh Ba này yếu hơn một chút, chắc là một dạng phân thân của Đậu Đậu. Gâu. Đại Kinh Ba kia nhảy lên, vỗ một cú về phía cái hồ lô nọ. Chương 198, phi kiếm xài một lần, phóng ra. Xem ra đúng là lời chúc của Bạch Tiền Bối sẽ có di chứng về sau. Keng. Trên không trung, hóa thân của Đậu Đậu bay lên trời, đánh một cú về phía cái hồ lô màu đỏ kia. Hồ lô khổng lồ lập tức bị đánh bay ra ngoài, xoay tròn mấy cái bay lên trời lại. Gâu. Hóa thân của Đậu Đậu vô cùng uy vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về không trung. Ở nơi đó, có hai đạo thân ảnh đang ẩn mình trong bóng tối. Sau khi cái hồ lô màu đỏ bị đánh bay ra thì nó quay về dưới chân của gã nam tử mặt mày kiêu ngạo kia. Một đạo thân ảnh khác thì là một gã nam tử có mái tóc màu bạc chĩa thẳng lên như con nhím, trong mắt thì có lôi mang lóe lên. Đây đúng là cảnh Mạch Đà chủ và bạn tốt Bán Hồ đạo nhân của hắn, hai tên lạnh lùng nhìn về phía Tống Thư Hàng và hóa thân của Đậu Đậu. Ồ, cư nhiên vẫn còn yêu thú hộ thân à? Bán Hồ đạo nhân nói với vẻ hơi kinh ngạc. Hơn nữa từ khí thế mà xem thì con yêu thú này ít nhất cũng phải có tu vi tứ phẩm. Bên cạnh của tên nhóc chỉ có tu vi nhất phẩm bên dưới thế mà lại có yêu thú cường đại cỡ này à? Không phải tên nhóc này là con riêng của vị trưởng môn của môn phái lớn nào đó đấy chứ? Hừ, nếu như thật sự là một con yêu thú thì có lẽ sẽ bảo vệ được hắn. Nhưng con yêu thú bên dưới không phải bản thể, mà chỉ là phân thân mà thôi, căn bản không thể duy trì được bao lâu. Cảnh Mạch Đà chủ lạnh lùng nói, hắn đứng im trong hư không. Dưới chân có một luồng khói, có vẻ như là một loại pháp khí phi hành. Nhưng lúc hắn bay đến đây rõ ràng là ngự kiếm phi hành. Phi kiếm vốn ở dưới chân hắn lúc này lại phát động đánh lén. Keng. Trên người Tống Thư Hàng phát ra tia lửa dữ dội, một thanh phi kiếm màu đen âm hiểm hiện thân giữa không trung, chém lên trên hộ thuẫn giáp phù của hắn. Chỉ một chiêu thôi đã đánh vỡ hộ thuẫn của giáp phù. Hộ thuẫn của giáp phù này là đùa hộ mệnh có thể ngăn được một chiêu toàn lực của tu sĩ tam phẩm, thế mà lại bị một kiếm chém tan. Tống Thư Hàng chợt hiểu ra, đối phương là tu sĩ tứ phẩm. Có cần phải tới vậy không trời, ta chỉ là một tu sĩ nho nhỏ non trẻ nhất phẩm mà thôi. Không thể sắp xếp một kẻ thù có cảnh giới tương đương để ta còn được dịp luận bàn cho đàng hoàng được à? Cha, trên người tên này đúng là có không ít bảo vật đây mà. Nhưng cũng vô dụng mà thôi. Cho dù ngươi có bao nhiêu bảo vật đi nữa thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Cảnh Mạch Đà chủ lạnh lùng nói, hắn siết chặt lòng bàn tay. Phi kiếm màu đen kia lại chém về phía sau lưng của Tống Thư Hàng, tốc độ cực kỳ nhanh. Phi kiếm chính là thuật lấy thủ cấp kẻ thù ngoài ngàn dặm. Giáp phù trên người Tống Thư Hàng đã bị phá, tờ giáp phù thứ hai còn chưa kịp kích hoạt thì kiếm này đã sắp chém đến nơi rồi. Vèo. Phân thân của Đậu Đậu trên không lóe lên một cái, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 20 mét. Sau đó nó giơ vuốt lên vỗ mạnh, đánh trúng thanh phi kiếm màu đen này. Cũng giống hệt như cái hồ lô màu đỏ kia, thanh phi kiếm màu đen cũng bị đánh văng ra, quay lại dưới chân của Cảnh Mạch Đà chủ. Con yêu thú này không phải loại tầm thường. Bán Hồ đạo nhân trầm giọng nói, khi nãy chỉ nháy mắt mà nó đã vượt qua khoảng cách hơn 20 mét, tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm. Không sao cả, thực lực của nó chỉ chừng tứ phẩm. Để ta cản nó, ngươi mau bắt tên tiểu quỷ kia đi. Cảnh Mạch Đà chủ cười lạnh, lôi quang trong mắt lóe lên. Hắn lại vận chuyển thanh phi kiếm màu đen kia lần nữa, lần này mục tiêu của nó đã đổi hướng sang hóa thân của Đậu Đậu, không cho nó có cơ hội quay lại cứu viện cho Tống Thư Hàng. Bán Hồ đạo nhân khẽ gật đầu, vận chuyển hồ lô bay lên. Lần này hắn không định dùng hồ lô để đè Tống Thư Hàng nữa, mà mở nút hồ lô ra, thu. Hắn vừa dứt lời thì trong hồ lô đột nhiên sinh ra một lực hút cực mạnh, kéo thân thể của Tống Thư Hàng lên. Một thân bản lĩnh của Bán Hồ đạo nhân phần lớn đều nằm trên cái hồ lô màu đỏ này, cái hồ lô này có được rất nhiều chức năng thần kỳ. Go! Hóa thân của Đậu Đậu ở trên không kêu to một tiếng, nhảy xuống định quay lại cứu giúp Tống Thư Hàng. Đừng hỏng! Cảnh Mạch Đà chủ cười lớn, rút kiếm chặn ở trước mặt hóa thân của Đậu Đậu. Một chuỗi kiếm quang hạ xuống. Tuy rằng hắn có phần xấu tính, nhưng thực lực thì không tồi chút nào. Một chuỗi kiếm quang này bao vây lấy hóa thân của Đậu Đậu, bám giết lấy nó, không cho nó có cơ hội thể hiện tốc độ kinh người của mình. Hóa thân của Đậu Đậu không thể nào quay về cứu viện Tống Thư Hàng, tức giận quay đầu lại chiến đấu với Cảnh Mạch Đà chủ. Lúc này, thân thể của Tống Thư Hàng đã bị cái hồ lô kia hút bay lên. Kẻ dùng hồ lô này cũng là tu sĩ tứ phẩm sao? Nếu đã như thế thì đến lúc phải dùng bảo vật này rồi. Tống Thư Hàng vói tay về phía eo, rút cây phi kiếm hàng xài một lần ra nắm chặt trong tay. Cơ hội chỉ có một, phải xem hiệu quả của thứ mà Bạch Tiền Bối cho hắn để phòng thân như thế nào đã. Nếu như cũng vô dụng thì hắn chỉ có thể kích hoạt vạn lý phi độn thuật ở trên người mà thôi. Thân thể của hắn bị hút bay lên giữa không trung, Tống Thư Hàng cầm công tắc phóng phi kiếm bản 013 ra, dốc toàn lực thôi động khí huyết trong tâm khiếu và nhãn khiếu của mình, rót vào bên trong công tắc phóng phi kiếm. Nháy mắt! Công tác phóng phi kiếm dường như đã cộng minh với Tống Thư Hàng sau đó, trong hốc mắt của Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện một ống kính nhắm. Sao cái ống kính này nhìn quen quen thế nhỉ? Mấy người từng chơi mấy game kiểu như cờ rột phì giờ nhất định sẽ rất quen thuộc với thứ này, chính là kiểu ống nhắm như thế. Sau đó, Tống Thư Hàng chỉ cần chĩa cái ống nhắm này vào ngay tên tu sĩ đang khống chế cái hổ lô trên không trung khóa mục tiêu. Ngu hồn Bạch Tiền Bối. Từ khi người xuất quan đến nay, bắt đầu mày mò máy tính thì đã tìm hiểu mấy thứ gì không thế này. Mà lúc này, Bán Hồ đạo nhân đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác tim đập dồn dập, mà loại cảm giác này lại đến từ trên người tên nhóc con nhất phẩm sắp sửa bị mình hút vào bên trong hồ lô. Thu thu thu. Bán Hồ đạo nhân lập tức phát chân nguyên nhiều hơn, điên cuồng thôi động cái hồ lô đỏ của mình. Thân là tán tu, giác quan thứ 6 của hắn cực nhạy. Tuy rằng không rõ vì sao tên nhóc kia lại có thể khiến tim của hắn đập nhanh như thế. Nhưng hắn phải nhanh chóng thu tên nhóc này vào trong hồ lô mới được. Bán. Tống Thư Hàng dùng sức ấn mạnh lên cái nút của công tắc phóng phi kiếm. Đồng thời, hắn ngưng tụ tinh thần lực đến hình xăm trên cổ tay, lỡ như có chuyện gì thì phải chuẩn bị bỏ chạy. Vèo. Phi kiếm bản dùng một lần bay ra ngoài. Nếu như tốc độ của cái cây phi kiếm màu đen mà Cảnh Mạch Đà chủ dùng khi nãy ngang với tốc độ của siêu xe, thì tốc độ của thanh phi kiếm dùng một lần mà Tống Thư Hàng bắn ra này phải có tốc độ của máy bay siêu âm. Kiếm quang lóe lên. Bán Hồ đạo nhân mở to hai mắt, hắn nhìn thấy có một vệt sáng mỏng bắn tới. Hắn muốn trốn tránh, nhưng mặc kệ hắn lách mình né tránh kiểu gì, đều không thể tránh thoát được vệt sáng này khóa chặt vị trí của hắn. Trong lúc cấp bách, hắn đành phải dừng động tác hút Tống Thư Hàng vào trong hồ lô, hắn điều khiển hồ lô bay lên, định dùng nó chắn trước mặt mình. Nhưng hồ lô trong tay hắn còn chưa kịp di chuyển thì vệt sáng mỏng kia đã cắm vào trong cơ thể của hắn, tốc độ này cực kỳ nhanh. Nhanh tới mức không ai kịp né tránh. Một kiếm xuyên tim. Đồng thời, kiếm ý trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp cắt đứt sinh cơ của Bán Hồ đạo nhân. Trong mắt của Bán Hồ đạo nhân chỉ còn vẻ không dám tin, đầu rũ xuống, tắt thở ngay lập tức. Sau khi phi kiếm dùng một lần đâm xuyên qua người của Bán Hồ đạo nhân xong thì vẫn không hề ngừng lại, nó cứ mang theo thi thể của Bán Hồ đạo nhân bay thẳng lên trời. Bay hoài bay mãi, cuối cùng biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thi thể của Bán Hồ đạo nhân sẽ bị đưa vào nơi sâu trong vũ trụ. Dù sao thì mục đích của Bạch Tiền Bối khi tạo ra phi kiếm dùng một lần này chính là để hủy thi diệt tích mà. Chỉ tiếc một điều là cái hồ lô của hắn cũng là một bảo bối không tệ. Cái hồ lô này rõ ràng không phải do Bán Hồ đạo nhân luyện chế, chắc là bảo vật hắn tìm được trong di tích thượng cổ nào đó chăng. Cũng không biết sau khi cái hồ lô này bay vào vũ trụ thì sẽ có kỳ ngộ gì đây nữa. Là bị mưa thiên thạch đâm vỡ nát? Hay là bị hàng tinh nào đó hòa tan? Hay là tiếp tục nằm trong vũ trụ đợi người có duyên tiếp theo của nó? Sau khi mất đi lực hút của hồ lô, Tống Thư Hàng mới rơi xuống từ trên không. Hắn bị rơi dập mặt xuống đất, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Bán Hồ! Cảnh Mạch Đà chủ kêu to, hắn thật sự không dám tin, chỉ nhoáng một cái như thế, người bạn tốt duy nhất của mình là Bán Hồ đạo nhân đã bỏ mạng. Lại còn chết ở trong tay thằng nhóc nhất phẩm này nữa. Gâu! Hóa thân của Đậu Đậu thoát ra khỏi kiếm quang của hắn, miệng nết lên lộ ra vẻ cười nhạo. Tống Thư Hàng cũng không dễ đối phó như thế đâu. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi dám giết chết Bán Hồ, dám giết chết người bạn duy nhất của ta. Cảnh Mạch Đà chủ gầm lên giận dữ đau đớn. Tống Thư Hàng giơ ngón giữa lên chỉ về phía Cảnh Mạch Đà chủ, mở miệng nói, người bạn duy nhất à, ngươi làm người kém cỏi quá. A a a a a. Cảnh Mạch Đà chủ phát cuồng, bổ nhào về phía Tống Thư Hàng, tiểu tử, lão tử không thèm lấy huyết thần toàn nữa, ta muốn giết chết ngươi. Huyết thần toàn. Hóa ra là người của Vô Cực Ma Tông sao? Đậu Đậu, cản hắn lại. Tống Thư Hàng kêu lên. Gâu. Hóa thân của Đậu Đậu sủa một tiếng, lại thi triển tốc độ cực nhanh của mình, chặn lại trước mặt Cảnh Mạch Đà chủ, tiếp tục dây dưa với hắn. Tống Thư Hàng một tay giơ bảo đao bá toái lên, tay còn lại thì cầm một tờ giáp phủ. Trong những lúc nguy cấp thế này, Đậu Đậu vẫn đáng tin lắm. Các tiền bối trong nhóm đều xem Đậu Đậu như phiền phức, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm thấy, tuy rằng có đôi lúc Đậu Đậu rất nghịch ngợm phiền phức, nhưng phần lớn thời gian nó đều giúp đỡ mình rất nhiều. Đậu Đậu, cố gắng lên. Tống Thư Hàng lặng lẽ nắm chặt tờ kiếm phù sau cùng, chuẩn bị canh lúc mấu chốt bồi thêm cho Cảnh Mạch Đà chủ một kiếm. Gâu. Sau khi hóa thân của Đậu Đậu kêu to một tiếng thì ý chí chiến đấu lại dâng trào. Nó với Cảnh Mạch Đà chủ càng đánh càng nhanh, hai người bọn họ nhoáng cái đã đánh với nhau gần trăm chiêu. Sau đó, hai người tách ra, tạm thời chuyển qua đấu mắt. Đúng lúc này, hóa thân của Đậu Đậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng cười gượng một cái. Cái nụ cười này mới khó coi làm sao. Gì đấy? Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc. Hình như ta hết năng lượng rồi. Hóa thân của Đậu Đậu cười ngượng ngùng. Ẩm. Thân thể của nó biến thành một luồng sương khói, biến lại thành một sợi lông chó, bay phấp phới xuống. Tống Thư Hàng. Ta sai rồi, những lúc nguy cấp thế này Đậu Đậu nó cũng không đáng tin tí nào. Kha kha kha, lần này để xem ai cứu được ngươi. Cảnh Mạch Đà chủ ở trên trời nhe răng cười, lôi mang trong mắt nổ xoèn xoẹt, rõ ràng hắn đã bước vào trạng thái tức giận sắp cuồng hóa rồi. Hắn giơ thanh kiếm trong tay chém xoẹt xoẹt vài nhát, chém nát quặng lông cạn năng lượng của Đậu Đậu. Đồng thời, phi kiếm màu đen của hắn cũng bay về phía Tống Thư Hàng, sát khí dập trời. Nháy mắt, phi kiếm đã chém tới trước mặt Tống Thư Hàng. Lẽ nào chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình? Phải cản được một kiếm này, sau đó lập tức dùng vạn lý phi độn thuật bỏ chạy mới được. Chương 199, tuyệt chiêu đáng xấu hổ. Một kiếm này tới quá nhanh, Tống Thư Hàng chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi. Nhãn khiếu thiên phú, cao thủ thị giác. Nháy mắt, hắn đã mở nhãn khiếu thiên phú của mình ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới giống như trở nên chậm chạp hơn, hắn có thể nhìn thấy rõ đường bay của thanh phi kiếm màu đen nhanh như chớp kia. Chỉ là khí huyết ở trong tâm khiếu và nhãn khiếu của Tống Thư Hàng và tinh thần lực của hắn đang tụt dốc không thanh. Cao thủ thị giác này cần tiêu hao quá nhiều khí huyết và tinh thần lực, với cảnh giới của hắn bây giờ, dù ở trạng thái toàn thịnh thì cũng chỉ có thể duy trì cao thủ thị giác được có mấy giây mà thôi. Nhân lúc này, Tống Thư Hàng liều mạng thôi động cánh tay của mình, vung tay dùng sức kích hoạt hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ. Ở trong trạng thái cao thủ thị giác, Tống Thư Hàng nhìn thấy cánh tay của mình giơ lên chậm như rùa bò. Cũng may là dựa theo quỹ tích kia thì chắc là đao của mình có thể đánh ra kịp. Ở 4. Ngọn lửa hừng hực bốc lên trên bảo đao bá toái, chém về phía thanh phi kiếm màu đen kia. Nhờ ơn của Bạch Tiền Bối, lúc ở trong thế giới sa mạc do Bạch Tiền Bối tạo ra kia, Tống Thư Hàng đã được thiếu niên áo xanh kia dạy dỗ rất nhiều, đã nắm giữ được đao pháp căn bản. cho nên uy lực của một chiêu hỏa diễm đao này đã được hắn phóng thích ra hoàn toàn. Đao và kiếm va nhau. Sau đó, ngọn lửa tản ra. Hỏa diễm đao bị thanh phi kiếm đen kịt kia chém tan. Tống Thư Hàng cảm giác gang bàn tay run lên, lồng ngực bị đè nặng, thân thể bị đánh bay ngược về sau. Dù đã thôi động hỏa diễm đao, nhưng nó cũng chỉ là thủ đoạn tấn công nhị phẩm mà thôi. Còn phi kiếm kia là một kích toàn lực chứa đầy cơn giận của cảnh mạch đa chủ, vào hàng một kích toàn lực của tu sĩ tứ phẩm. Một kích toàn lực của bá đao cũng chỉ cản được thế công của thanh phi kiếm màu đen kia có một chút, sau khi khựng lại thì phi kiếm màu đen vẫn bám sát Tống Thư Hàng dưới sự điều khiển của cảnh mạch đa chủ. Thực ra, nếu như thứ trong tay của Tống Thư Hàng lúc này không phải là bảo đao bá toái thì nói không chừng đã rơi vào cảnh đao gãy người chết rồi. Sau khi bị phá giải, nhãn khiếu thiên phú cao thủ thị giác của Tống Thư Hàng biến mất, đồng thời khí huyết trong tâm khiếu và nhãn khiếu đã hao hết, tinh thần lực cũng đã khô cạn. Mắt thấy phi kiếm sắp chém lên người hắn lần nữa, thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tấm chắn màu vàng. Đây là do linh quỷ trong tâm khiếu của hắn cảm ứng được chủ nhân gặp nạn, nên tập trung toàn bộ khí huyết, ngưng tụ ra năng lực thiên phú của mình, biến thành lá chắn phòng ngự bảo vệ Tống Thư Hàng. Keng! Kiếm chạm vào lá chắn. Ngay sau đó, lá chắn vỡ tan. Nhưng thanh phi kiếm màu đen kia rốt cuộc cũng bị ngăn lại. Bất quá, kiếm khí còn sót lại trên phi kiếm ập tới trên người Tống Thư Hàng, lại đẩy hắn bay ra ngoài lần nữa, đâm sầm vào trên vách đá. Tống Thư Hàng trượt dài xuống từ trên vách đá, ngã phịch xuống đất, thở hừng hộp, không thể cục cỡ nổi. Khí huyết trong người đã cạn sạch, ngay cả chút khí huyết do linh quỷ tích cóp được cũng đã biến thành lá chắn phòng ngự khi nãy. Lại thêm khi nãy vừa bị kiếm khí đả thương, lúc này hắn không nhấc nổi một ngón tay lên. Trên bầu trời, cảnh mạch đà chủ không thèm huy kiếm thêm nữa. Lôi mang trong mắt của hắn dần thu liễm lại, lửa giận đau đớn vì bị mất bạn tốt đã bị hắn dằn xuống. Hắn đáp xuống đất, nhìn xuống phía Tống Thư Hàng, tiểu tử, ta vốn định một kiếm chém chết ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội sau cùng, mau giao huyết thần toàn ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giết chết tên tiểu tử này như thế thì nhẹ nhàng cho hắn quá. Dám giết chết người bạn duy nhất của mình, hắn nhất định phải bắt tên tiểu tử này về MM, cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. MM rất rảnh vụ cha tân thế này. Ha ha. Tống Thư Hàng cười khẩy, cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn vẫn còn một tuyệt chiêu sau cùng. Không ngờ, mình rốt cuộc cũng phải dùng tới chiêu này. Nói thật, nếu như trong cơ thể vẫn còn khí huyết hay tinh thần lực, dù chỉ là một chút thôi cũng được, thì hắn cũng không muốn tới chiêu này làm gì. Bởi vì nó thật sự mắc cỡ chết người, chỉ nghĩ tới cách dùng tuyệt chiêu này thôi thì hắn đã thấy thẹn vô cùng. Thế nhưng, trong lúc rơi vào hiểm cảnh thế này hắn cảm thấy, dù tuyệt chiêu này có đáng xấu hổ cỡ nào đi nữa thì cũng phải dùng. Uy lực của lăng kính mặt trăng 4. Biến thân. Tống Thư Hàng nghiến răng hô to. Lúc hắn đọc câu chú văn này lên thì trong đầu đã rủa đậu mẹ đậu con mấy chục lần. Cảnh mạch đà chủ lập tức cảm thấy căng thẳng. Thật ra thì chuyện biến thân này, trong giới tu sĩ cũng không hiếm gì. Rất nhiều tu sĩ thân mang huyết mạch thượng cổ, huyết mạch yêu thú, trong lúc nguy cấp thì có thể kích hoạt huyết mạch của mình, thông qua biến thân để bộc phát sức chiến đấu vượt trội. Nhưng, uy lực của lăng kính mặt trăng là loại huyết mạch thượng cổ gì đây? Sao hắn chưa nghe qua bao giờ thế nhỉ? Trong lúc cảnh mạch đà chủ đờ người ra thì chợt thấy trên cổ tay của Tống Thư Hàng có một hình chiếu hồ lô biến 3D bắn ra. Hình chiếu này bao trùm lấy Tống Thư Hàng, sau đó bùm một tiếng, đột nhiên biến thành một chuỗi ánh sáng, bao quanh Tống Thư Hàng phóng thẳng lên trời, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy tả ra thì lâu lắm, nhưng thật ra từ khi Tống Thư Hàng đọc lời thoại tới lúc hắn bỏ chạy thì chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Khốn nạn, biến thân cái quần què, là pháp thuật bỏ chạy thì có. Tống Thư Hàng được vòng sáng vây quanh chạy trốn. Lòng thầm nghĩ, đây chính là vạn lý phi độn thuật sao? Tốc độ nhanh quá đi mất. Lúc này hắn đang bay về phía đông nam. Nếu như thuận lợi thì hắn có thể bay tới bên cạnh Bạch Tiền Bối. Bạn đang đợi học chuyện tại AZ cảnh mạch đà chủ đứng ngu người một lúc mới tức giận gầm to, đáng chết, muốn chạy thoát khỏi tay ta à? Đừng có mơ. Hắn nhảy lên phi kiếm, lao theo với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc ngự kiếm phi hành, hắn như biến thành một đạo lôi quang, đuổi theo sát phía sau Tống Thư Hàng. Cảnh mạch đà chủ tu luyện công pháp hệ lôi điện, tốc độ phi độn vốn vào hàng đứng đầu trong giới tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này, hắn lại thôi động thêm bí pháp tăng tốc, trong thời gian ngắn, tốc độ ngự kiếm của hắn thậm chí ẩn ẩn đạt tới trình độ của tu sĩ ngũ phẩm. Hắn nhất định có thể đuổi kịp tên tiểu tử kia. Khoảng cách mà độn pháp dùng để chạy trốn nhất định chỉ có hạn, nếu như mình có thể tìm thấy hắn lần nữa thì sẽ trực tiếp chém chết hắn ngay tại chỗ. Cùng lắm thì tốn thêm chút công phu, rút hồn phách của hắn ra. Tìm ký ức về huyết thần toàn trong linh hồn của hắn là được. Tuy rằng muốn rút ký ức từ linh hồn ra cần tốn một số linh thạch, nhưng nếu như có thể lấy được một mảnh huyết thần toàn thì chẳng lỗ lã gì. Chết tiệt, biết trước thì đã không nói nhảm nhiều như thế làm gì, cứ trực tiếp giết chết tên tiểu tử này là được rồi. Trong lòng Cảnh Mạch Đà chủ hối hận không thôi. Nghĩ thế, hắn lại càng ra sức bộc phát, thề phải chém đầu của Tống Thư Hàng để bù đắp sự hối hận của mình. Cùng lúc đó, ở gần khu đại học Giang Nam, Đậu Đậu nằm úp sấp trong một chiếc xe 7 chỗ ngồi, nó nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thầm thở dài. Không ngờ cọng lông mà mình tặng cho Tống Thư Hàng lại bị kích hoạt. Xem ra Thư Hàng đã gặp phải kẻ thù rất mạnh rồi. Nhưng nó cũng không lo cho tính mạng của Tống Thư Hàng lắm, bởi vì nếu như Tống Thư Hàng thật sự gặp phải nguy hiểm cận kề sống chết thì ấn ký vạn lý phi độn thuật trên tay của hắn sẽ tự động được kích hoạt, đưa Tống Thư Hàng bình an quay về bên cạnh Bạch Tiền Bối. Đúng vậy, thứ này ngoại trừ cái màn hét to uy lực của lăng kính mặt trăng, biến thân, ra thì còn một chức năng cạn máu tự động về thành. Dù sao thì cũng là thứ Bạch Tiền Bối dùng để bảo vệ tính mạng của Tống Thư Hàng, hắn đã nghĩ đến đủ mọi tình huống cả rồi. Ờ mà hình như mình quên nói vụ này cho Tống Thư Hàng biết thì phải. À thôi kệ đi, nói hay không cũng thế, dù sao hắn không chết là được. Đậu Đậu thầm nghĩ như thế. Nếu như để Tống Thư Hàng biết Đậu Đậu đã giấu đi chức năng quan trọng như thế của vạn lý phi độn thuật thì hắn nhất định sẽ biến thân thành chó điên, để cho Đậu Đậu nếm mùi hàm răng của bị bệnh chó điên. Thôi kệ xác hắn đi, bây giờ ta cứ lo cho bản thân mình thì hơn. Đậu Đậu quay đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều là lồng sắt nhốt chó, bên trong mỗi chiếc lồng sắt đều nhốt một chú chó nhỏ run lẩy bẩy. Có chó cưng, có chó hoang, có chó cỏ, cũng có mấy con chó quý hiếm, đủ loại. Những con chó này nằm phịch trong lồng, miệng ư ử, không thể kêu to được, rõ ràng đều bị tẩm thuốc cả rồi. Bây giờ Đậu Đậu đã bị lũ bắt trộm chó bắt được. Sau đó nhét nó lên xe, chuẩn bị tập trung lại một chỗ, làm thịt bán cho mấy tiệm thịt chó. Tài xế là một tên béo, hắn vừa lái xe vừa đắc ý cười ha hả, chà chà chà, khu Giang Nam này tốt thật, nhiều người nuôi chó, cũng chẳng biết cảnh giác đề phòng gì. Đi có một vòng đã bắt được nhiều chó như thế. Mỗi con 200, một xe thế này phải được tới mấy ngàn ấy chứ. Nhưng sau này mình phải đổi qua chỗ khác bắt đi, cảnh sát ở khu này đã bắt đầu hành động rồi đó. Một gã to cao đen thui ngồi bên cạnh nói vào. Sợ gì chứ, có phải mình mới tới khu Giang Nam lần đầu đâu, có khi nào bị vịt lại đâu. Gã béo kia đắc ý cười nói. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cứ cẩn thận thì hơn, đỡ có chuyện. Gã ca to kia trầm giọng nói. Không thể xem thường cảnh sát ở khu Giang Nam, tuy bọn họ chưa bị bắt bao giờ, nhưng đấy là vì bọn họ nhiều kinh nghiệm, hay đổi kiểu bắt chó. Mấy nhóm bắt trộm khác bị cảnh sát khu Giang Nam tóm một đống. Trong lúc nói chuyện, gã béo kia lái xe đến bên cạnh một khu nhà xưởng bỏ hoang. Nơi này lúc trước là một nhà máy thép lớn, sau này không biết tại sao lại đóng cửa. Cuối cùng lại thành trạm trung chuyển của nhóm trộm chó này. Được rồi, tới rồi đây. Gã béo kia dừng xe, mở cửa ra. Mấy chú chó nhỏ trong lồng cụp đuôi run rẩy, lo lắng nhìn những kẻ xa lạ này. Gã to cao kia cũng nhảy xuống xe, sau đó nói to, thất tử, điền kê, qua đây rút một tay, chuyển hết lứa chó này vào đi. Hôm nay chúng ta xử lý xong lứa chó này, ngày mai sẽ rời khỏi khu Giang Nam. Bên trong nhà xưởng bỏ hoang kia có hai gã đàn ông khác chạy vội ra, chuẩn bị xe đẩy muốn chuyển đám chó trong xe ra. Đúng lúc này, trong xe đột nhiên có một giọng nói vang lên, ồ, rốt cuộc cũng tới hang ổ của bọn mày rồi đấy à? Thiệt cái tình, ta ngồi chờ lâu tới mức ghê hết cả mông rồi đây. Ai đó? Gã cao to kia bị dọa cho sợ hết hồn, tóc gáy dựng đứng. Dù sao thì bọn họ cũng làm chuyện phạm pháp, nếu như bị người ta phát hiện ra thì chắc phải đi bóc lịch mất, chuyện này không đùa được đâu. Rầm. Lúc này, trong xe phát ra tiếng lồng sắt bị đánh bung. Sau đó, một con chó Bắc Kinh nhỏ khoan thai đi ra từ bên trong. Nó đi tới chỗ cửa xe, ưỡn người đứng dậy, dựa lên cửa xe. Dùng ánh mắt chế nhạo nhìn đám người ở đây, ở ngoài có 4 thằng, trong phòng có 7 thằng, đây là toàn bộ thành viên của nhóm bọn mày đấy à? Miệng của con chó Bắc Kinh nhỏ mấp máy, miệng phun ra tiếng người. Gã cao to kia rủi mắt. Gã cảm giác chắc là mình điên mất rồi, sao lại thấy một chó Bắc Kinh nói tiếng người thế này? Chương 200, cùng gặp phải tai nạn bi thảm trên không. Là mình uống say quá? Hay là đang nằm mơ thế nhỉ? Hay là 4? Thằng nào đang giỡn mặt mình chăng? Trong lúc gã đàn ông kia hãy còn đang suy nghĩ thì chỉ thấy con chó Bắc Kinh nhỏ kia móc ra một cái điện thoại. Sau đó, cái móng nho nhỏ của nó bấm 3 số trên màn hình. 110. Tiếp theo, con chó Kinh ba nho nhỏ kia nói với cái giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Alo, cho hỏi đây có phải là cảnh sát của khu Giang Nam không? Tôi là một nhân dân tốt bụng bình thường, tôi phát hiện tung tích của bọn trộm chó đang hoành hành trong thời gian gần đây ở khu nhà xưởng bỏ hoang trên đường Phượng Hoàng ở ngoại thành. Ở đây có rất nhiều chó bị bắt. Xin các vị mau tới đây giải cứu các chú chó đáng thương này đi. gã to con đần mặt ra cả bầu trời, mình đang nằm mơ, mình nhất định là đang nằm mơ chứ nhỉ. Nhất định là thế rồi không thì sao mình lại có thể thấy một con chó Bắc Kinh gọi điện thoại báo cảnh sát thế này. Đây là ngoài đời chứ có phải trên phim đâu. Đại tráng, con chó này đang báo cảnh sát đấy, mày mau cản nó lại. Gã béo đứng bên cạnh giật mình kêu to, mặc kệ con chó này là cái gì, nhưng nó đang báo cảnh sát đấy. Để ta đính chính một chút, tuy rằng người sinh ra ta đúng là một Bắc Kinh vô cùng xinh đẹp, nhưng ta là do Hoàng Sơn ngu ngốc nuôi lớn. Đậu Đậu cúp điện thoại, hết mặt lên nói. Gã béo bất chấp, nhào về phía Đậu Đậu. Gã to con đứng bên cạnh lúc này cũng làm theo bản năng, rút một cái dây bắt chó ở sau lưng ra, muốn túm lấy Đậu Đậu. Đậu Đậu cười lạnh khinh khỉnh, móng vuốt vô về phía gã béo, đánh hắn bay ra. Gã béo bay ngược ra rồi ngã xuống đấy, kêu la thảm thiết, cả buổi cũng không bỏ dậy nổi. Đừng nói là nửa ngày, phỏng chừng nửa tháng sau hắn cũng không đứng dậy nổi. Sau khi đánh bay gã béo xong thì Đậu Đậu xoay người nhảy lên thật cao, giống hệt như cao thủ võ lâm trong phim trường, nhảy đến trước mặt gã to con kia, hai bàn chân trước co lại tát khí thế lên mặt hắn. Bút 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 năm. Gã to con bị tát liên hồi xong gục luôn tại chỗ. Sau khi xử lý hai thành viên trong nhóm trộm chó một cách chớp nhoáng xong, Đậu Đậu lại càng khí phách hiên ngang, ngửa mặt lên trời chu lên, gâu gâu. Yêu quái. Đám thành viên còn lại của nhóm trộm chó sợ đến muốn móc ra quần, vội vàng chạy trối chết. Một phút sau, toàn bộ thành viên của nhóm trộm chó này đều bị đánh lăn quay ra ngất xỉu, Đậu Đậu vứt chúng vào trong nhà xưởng thành một đống. Con người có chạy nhanh đến mấy cũng không thể nào bằng đại yêu khuyển bốn chân được. 15 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát hủ còi chạy đến nhà xưởng bỏ hoang. Sau khi mấy chú cảnh sát chạy vào trong nhà xưởng, phát hiện đám thành viên trộm chó nằm một đống, bên cạnh còn cả trăm lồng đựng chó đủ loại, thì ai nấy đều nghi hoặc đưa mặt nhìn nhau. Đây là do người báo cảnh sát làm à? Một người đánh 10 người, chắc phải thuộc hàng cao thủ như Quyền Vương mới làm nổi ấy nhỉ? Một vị cảnh sát trẻ tuổi nói. Có hai vị cảnh sát lớn tuổi hơn thì ngồi xổm xuống bên cạnh đám trộm chó, nhìn thấy vết móng chó trên người bọn chúng xong thì ai cũng ngây ra. Nhưng dù sao thì lần này bắt được đám trộm chó gian manh này, lại cứu được hơn trăm chú chó cưng quay về, đúng là nên chúc mừng chứ nhỉ? Nhưng vì cái quần gì mà mấy vị cảnh sát lớn tuổi cứ cảm thấy tim đập thình thịch thế này? Trên mái nhà, Đậu Đậu nhìn thấy đám trộm chó kia đều bị bắt đi hết, bầy chó cũng được giải thoát thì mới nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ rời đi. Việc thành phất áo rời đi, tuổi tên chẳng để lại gì. Đậu Đậu cảm giác lúc này mình nhất định ngầu muốn chết luôn. Phía đông nam của Hoa Hạ, có một khu vực thần bí mà người thường không thể nào bước chân vào. Nơi đó quanh năm bị mây mù giăng kín, hấp dẫn vô số người vào đó mạo hiểm, nhưng mặc kệ là người có kinh nghiệm mạo hiểm phong phú ra sao đi nữa, lúc quay ra luôn cùng một chỗ lúc họ đi vào, chẳng ai hiểu ra làm sao. Nhung thực tế 4. Nơi này là một phong ấn chi địa. Vị trí trung tâm của khu vực thần bí này là thiên ngoại vẫn thạch do một vị chân quân lục phẩm kéo xuống biến thành ngũ chỉ sơn phong ấn pháp, để phong ấn một vị tu sĩ cường đại ở trong đó. Kẻ bị phong ấn tên là Vân Vũ Đạo Trưởng, hắn ta cũng có thân phận lai lịch khá lớn. 200 năm trước, hắn chính là một vị trưởng lão nổi tiếng của Không Không Đạo Môn, đã từng xông vào rất nhiều động phủ của cường giả kim đan ngũ phẩm, chiến tích phi phàm. Đúng vậy 4. Vị Vân Vũ Đạo Trưởng này chính là cái vị giỏi tìm đường chết đã khiêu khích Hoàng Sơn Chân Quân, về sau bị Hoàng Sơn Chân Quân phong ấn lại. Lúc bị trấn áp còn bị Hoàng Sơn Chân Quân đùa bỡn đủ kiểu. Hoàng Sơn Chân Quân còn cố ý thành lập một sệ vợ riêng, viết ra một phần mềm chat, cũng tạo hơn 300 ạc nhỏ vào một nhóm chat để cho Vân Vũ Đạo Trưởng bơn dưa, tán phét mỗi ngày. Để khoảng thời gian bị trấn áp của hắn sẽ không đến mức nhàm chán. Bây giờ, vị Vân Vũ Đạo Trưởng này tràn ngập tự tin, chuẩn bị phá vỡ ngũ chỉ sơn phong ấn pháp này, để tái xuất giang hồ. Hoàng Sơn Chân Quân có vẻ khá ngạc nhiên, hai hôm nay hắn còn cố ý bất thời gian ra, chạy đến nấp ở hiện trường, chờ xem Vân Vũ Đạo Trưởng định phá phong kiểu gì. Vốn rằng cái màn thưởng thức Vân Vũ Đạo Trưởng thoát khốn này là tiết mục giải trí mà Hoàng Sơn Chân Quân đã tạo ra cho một mình thưởng thức. Nhưng lúc này, ở bên cạnh Hoàng Sơn Chân Quân còn có một cô nàng xinh đẹp non phúng phính như trẻ con, lúc này cô nàng có vẻ khá hồi hộp, hai tay xoắn xít lại, vẻ mặt cũng rối rắm lắm. Mà bên cạnh cô ta là một vị tu sĩ tuấn mỹ, à không, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, im lặng đứng sau lưng cô. Tu sĩ nọ mỉm cười nhẹ nhàng, như gió xuân ập vào mặt. Nguồn, ở hệ ạt VN. Hoàng Sơn Chân Quân lặng lẽ ngắm nhìn vị tu sĩ tuấn mỹ bên cạnh với vẻ đau khổ không ngờ hắn trốn đủ kiểu, cuối cùng cũng không thể trốn thoát Bạch Tiền Bối được. Bạch Tôn giả, sao hôm nay ngươi đột nhiên rảnh rỗi mà chạy đến đây thế này? Hoàng Sơn Chân Quân dè dặt hỏi thử, đồng thời cố gắng giữ vững tâm thần, thậm chí không dám nhìn Bạch Tôn giả lâu. À, nói tới cũng trùng hợp. Ta cũng không ngờ lại gặp Hoàng Sơn đạo hữu ở đây 4. Thật ra là ta tới đây để tìm lưu tinh kiếm của ta về.
Bạch Tôn giả sờ cái cằm chân bóng của mình, gật đầu giải thích, lần trước ta bế quan, lưu tinh kiếm của ta bị một đệ tử của Không Không Đạo Môn cuốn đi. Vị đệ tử Không Không Đạo Môn kia tên là Lưu Thiên Túng, bây giờ là Lãnh Diễm Kiếm khá có tiếng tăm. Theo như ta được biết thì Lãnh Diễm Kiếm Lưu Thiên Túng kia gần đây đang chuẩn bị tới nơi này, giúp đỡ Vân Vũ đạo trưởng phá giải phong ấn. Ta đành phải tới nơi này đợi hắn để chờ lấy lưu tinh kiếm của mình về.
Lúc này Hoàng Sơn Chân Quân thật sự hối hận muốn chết. Chỉ vì muốn trêu đùa Vân Vũ đạo trưởng một chút, không thả hắn ra kịp thời, kết quả đưa Bạch Tôn giả tới. Biết sớm như thế thì hắn tuyệt đối sẽ thả Vân Vũ đạo trưởng ra ngoài sớm, thậm chí còn mở tiệc chiêu đãi hắn cút sớm một chút. Đáng tiếc, bây giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại bốn. Lần này hình như Bạch Tôn giả hơi khang khác thì phải. Mị lực quỷ dị trên người hắn hình như đã thu liễm lại rồi. Chẳng lẽ bốn? Lần này hắn tấn cấp xong thì đã có thể khống chế được mị lực của mình rồi sao?
Ừ, ngươi đoán đúng rồi, lần này ta rốt cuộc cũng có thể khống chế được khí tức của mình rồi.
Bạch Tôn giả đột nhiên quay đầu lại, cười nói với Hoàng Sơn Chân Quân.
Ủa,
khi nãy ta mới nghĩ thầm trong lòng thôi chứ đã nói ra đâu.
Hoàng Sơn Chân Quân ngu người.
Ừm, nói thế nào nhỉ, Hoàng Sơn đạo hữu ngươi vẫn giống hệt năm đó, trong lòng nghĩ gì cũng hiện hết ra trên mặt, ta xem bộ dạng của ngươi là có thể đoán ra được ngươi đang nghĩ gì ngay.
Bạch Tôn giả cười nói.
Chết mợ rồi. Đây không phải là thuật đọc tâm à?
Hoàng Sơn Chân Quân vội vàng nghiêm mặt lại, không để lộ ra chút nào trên mặt nữa.
Ha ha.
Bạch Tôn giả cười khẽ một tiếng. Sau đó hắn giơ tay hất mái tóc dài của mình, suối tóc đen nóng ả tung bay theo động tác của hắn.
Tiếp theo, Bạch Tôn giả mỉm cười, mị lực vốn được thu liễm nay được phóng ra một chút.
Trong nháy mắt, đất trời đột nhiên ảm đạm thất sắc.
Cũng giống hệt như hình ảnh mà Tống Thư Hàng nhìn thấy trong lúc tự tìm đường chết lần trước vậy, lúc này ở trong mắt Hoàng Sơn Chân Quân thì Bạch Tôn giả đã trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Cả thế giới đều biến thành đen trắng, còn Bạch Tôn giả thì lại trở thành sắc màu rực rỡ duy nhất trong khung cảnh đen trắng ấy.
Chói mắt, vô cùng chói mắt.
Trái tim của Hoàng Sơn Chân Quân bất giác đập nhanh hơn.
Một lát sau, Bạch Tôn giả chủ động thu liễm mị lực của mình.
Cái cảm giác trung tâm thế giới kia mới biến mất.
Hoàng Sơn Chân Quân im lặng một hồi mới méo miệng cười khổ.
Sao hả, có lợi hại không, bây giờ ta có thể tự do thu phóng gì cũng được rồi.
Bạch Tôn giả nói với vẻ tự hào, cho nên sau này các ngươi không cần phải trốn tránh ta đâu.
Thật ra ta biết thừa là có rất nhiều người trong nhóm đều âm thầm trốn tránh ta, chỉ là ta không vạch trần các ngươi mà thôi.
Hoàng Sơn Chân Quân yên lặng gật đầu.
Sau đó, đợi khi Bạch Tôn giả quay đầu sang nơi khác bốn.
Hoàng Sơn Chân Quân vội vàng móc điện thoại. Mở nhóm Cửu Châu số 1 ra, nhấn vào ạ vạ tạ của Lệ Chi tiên tử, tiến vào không gian trong nhóm của cô ta. Sau khi nhìn qua rất nhiều bức ảnh tự sướng xinh đẹp của Lệ Chi tiên tử xong, Hoàng Sơn Chân Quân mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn dè dặt liếc nhìn Bạch Tôn giả, so với Bạch Tôn giả trước kia không thể tự do khống chế mị lực bản thân thì hắn cứ cảm thấy Bạch Tôn giả bây giờ còn nguy hiểm hơn nhiều.
4.
A, vẫn chưa tới à?
Lúc này, Tống Thư Hàng còn đang bay trên không.
Bởi vì thời gian bay lâu quá nên Tống Thư Hàng đã cảm giác như mắc chứng say độn mất rồi.
Quan trọng hơn chính là đằng sau hãy còn một tên cảnh mạch đà chủ mặt mày hung tợn đuổi theo không buông nữa.
Rốt cuộc Bạch tiền bối đang ở đâu thế này?
Không phải tiền bối đang ngự kiếm phi hành, nên mình mới theo độn thuật đuổi theo hắn mãi đây chứ?
Đang lúc miên man suy nghĩ thì trước mặt Tống Thư Hàng xuất hiện một thân ảnh đang đạp không mà tới.
Đó là một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng, hắn một tay cầm theo một thanh trường kiếm. Chân đạp trên hư không như giẫm trên đất bằng, chậm rãi đi về phía trước. Không ngự kiếm phi hành, cũng không thi triển bất kỳ thân pháp nào.
Hình như người nọ đang suy ngẫm về một vấn đề thâm ảo nào đó, nên vừa đạp không mà đi, lại vừa thất thần ngây người.
Đây không phải quan trọng nhất chính là đối phương lại đang ở trong quỹ tích phi hành của Tống Thư Hàng.
Đừng mà, sắp đụng chúng rồi.
Tống Thư Hàng giật mình kêu to bốn.
Hắn rất muốn điều khiển bản thân né người trước mặt.
Nhưng đáng tiếc. Hắn căn bản không thể khống chế vạn lý phi độn thuật được.
Hơn nữa, có vẻ như đã ở khá gần Bạch tiền bối rồi, nên tốc độ của vạn lý phi độn thuật cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có cảm giác như sắp đâm sầm tới.
Có vẻ như người kia trầm tư sâu quá, nên Tống Thư Hàng thét to như thế vẫn không thể gọi được hắn tỉnh lại.
Sau đó, Tống Thư Hàng đâm sầm lên lưng của người nọ, san tiện đẩy hắn bay cái vèo về phía trước như đạn tháo.
Chương 201, không sợ, ta có huyết độn thuật thoát thân.
Nếu một người đang lái xe trên đường, chiếc xe đột nhiên mất khống chế mà đằng trước lại vừa hay có một người qua đường đang thất thần, thì sẽ tạo thành một bi kịch thảm thiết.
Người đàn ông cầm kiếm lạnh lùng nọ đống thấy có cái gì đụng vào lưng mình,
sau đó cả người hắn bị đẩy trượt vèo vèo về phía trước.
Ơ hay! Chuyện gì thế nhỉ?
Mãi đến lúc này người đàn ông lạnh lùng mới hồi thần mà bình tĩnh quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cả người quấn trong vòng sáng đào độn thuật, mặt cười đắng ngắt ngắt, đầu cắm vào lưng hắn. Thằng nhóc vừa bay, cái đầu vừa xoay tròn trên lưng hắn không ngừng. Người đàn ông lạnh lùng nọ hiện đã ở cảnh giới ngũ phẩm kim đan linh hoàng, sức lực thân thể mạnh đừng hỏi. Thằng nhóc trẻ tuổi cắm đầu vào lưng hắn xoay tròn mãi cũng chỉ có thể mang tới cho hắn một chút cảm giác tê tê mà thôi. Tuy rằng không đau, thế nhưng bị một tên đàn ông dúi đầu vào lưng thì cả người hắn chẳng ổn chút nào. Chuyện này khơi lại trong đầu hắn một đoạn lịch sử đen không thể quên được từ hơn trăm năm trước. Cho nên, người đàn ông lạnh lùng run run khỏe miệng, hỏi thẳng. Tiểu bối, ngươi đang làm trò gì vậy?
Hú hú.
Tống Thư Hàng kêu thảm hai tiếng, muốn đáp lắm mà đáp chẳng nên lời. Có phải hắn muốn quay tròn mãi thế này đâu? Vạn Lý Phi độn thuật giúp hắn giả vờ nguy hiểm xong, dẫn hắn bay xong, chẳng biết nửa chừng đụng vào cái gì mà tự nhiên cả người hắn bị ép quay điên cuồng như mũi khoan, như thể muốn khoan thủng tất cả những chướng ngại vật trên đường vậy. Hắn bị quay đến chóng mặt hoa mắt, không thể nói năng lưu loát nữa rồi. Đương lúc này, Cảnh Mạch Đà chủ đuổi theo sát nút đã mở miệng hét to. Tiểu quỷ trốn đi đâu? Mau nhận một kiếm của lão phu đây. Độn quang dưới chân Cảnh Mạch Đà chủ lóe lên, phi kiếm tối màu hóa thành quang mang như sấm chém về phía Tống Thư Hàng, nhân tiện còn bao phủ luôn cả người đàn ông lạnh lùng ở bên trong. Người đàn ông lạnh lùng. Tại hôm nay hắn ra ngoài không tự tính một quẻ đúng không? Thế quái nào lại gặp đủ thứ chuyện xui thế này? Đoạn, hắn hơi nâng kiếm trong tay rồi vẩy xuống như xua rồi, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Keng. Luồng sáng như sấm sét bị đập vỡ tan cảnh, biến lại thành thanh kiếm tối màu quay lại dưới chân Cảnh Mạch Đà chủ. Tiểu bối, khi xuất kiếm phải ngắm mục tiêu cho chuẩn, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi chuyện này à? Lần sau ngắm chuẩn chút, còn dám kéo ta vào chuyện của các ngươi nữa thì đừng có trách ta không khách khí với ngươi. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Cảnh Mạch Đà chủ rồi nói với giọng điệu lạnh ngắt. Trong câu nói tự toát ra khí phách và phong phạm cao thủ, nếu như xem nhẹ Tống Thư Hàng đang cắm đầu vào lưng hắn xoay tròn, không ngừng đẩy hắn bay về phía trước thì đúng như thế thật. Cảnh Mạch Đà chủ hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng tích tụ chân nguyên. Từ lời nói của người đàn ông lạnh lùng kia thì biết hắn và Thư Sơn Áp Lực Đại không cùng một bọn. Chỉ có điều không hiểu sao hắn lại dính cùng một chỗ với Thư Sơn Áp Lực Đại mà thôi. Nhưng cũng chẳng hề gì, chỉ cần người đàn ông lạnh lùng kia không phải là viện binh của Thư Sơn Áp Lực Đại, thì chỉ cần chờ độn pháp của thằng danh con biến mất, nó tách khỏi hắn ta, là mình có thể một kiếm chọc chết nó rồi. Trong lúc Cảnh Mạch Đà chủ còn đang suy tư thì vòng sáng độn pháp trên người Tống Thư Hàng càng ngày càng yếu đi, tốc độ cũng chậm dần. Cuối cùng độn pháp cũng kết thúc rồi sao? Cảnh Mạch Đà chủ cười gằn. Cuối cùng cũng đến chỗ Bạch Tiền Bối rồi sao? Tống Thư Hàng choáng váng đầu óc nói thầm trong lòng. Thế nhưng tầm mắt bị người đàn ông lạnh lùng che hết nên hắn không thấy Bạch Tiền Bối đâu cả. Còn trên mặt người đàn ông lạnh lùng lại răng đầy hoảng sợ. Hắn thấy được một vị đáng lẽ ra không thể nào xuất hiện trên thế gian này, đáng lẽ ra chỉ có thể gặp trong ảo giác của chính hắn mà thôi. Trong cấm địa của Ngũ Chỉ Sơn Phong Ấn Pháp, Hoàng Sơn Chân Quân, Bạch Tôn Giả và đường đường của Không Không Đạo Môn đứng ở một góc cấm địa. Ở vị trí này không bị Vân Vũ Đạo Nhân nhìn thấy, ba người lặng lặng đứng chờ xem bao giờ Vân Vũ Đạo Nhân có thể phá phong ấn mà ra. Hoàng Sơn Chân Quân rất hiếu kỳ muốn biết sau khi Vân Vũ Đạo Nhân đi ra thì sẽ trả thù hắn như thế nào. Vân Vũ Đạo Nhân rất cố gắng phá giải Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp của Hoàng Sơn Chân Quân, thế nhưng tạo nghệ về mặt phong ấn của hắn trong 200 năm nay cũng tăng tiến không ngừng, Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp đã tăng lên đến lẹ vẹo 17 rồi. Nếu Vân Vũ Đạo Nhân vẫn muốn trộm gì đó của Hoàng Sơn Chân Quân thì hắn không ngại phong ấn tên kia thêm vài thập kỷ nữa đâu. Mà Bạch Tiền Bối thì đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ vị lãnh diễm kiếm của Không Không Đạo Môn đã trộm Lưu Tinh kiếm đến đây để lấy kiếm của mình về. Đường đường nhà Không Không Đạo Môn bên cạnh Bạch Tôn Giả lại có vẻ kỳ lạ. Cô nàng nắm chặt lấy góc áo, thi thoảng lại len lén nhìn hắn. Ngay vừa rồi thôi, khi Bạch Tiền Bối tỏ vẻ với Hoàng Sơn Chân Quân là hắn có thể tự do khống chế được khí tức mị lực tự thân của mình, thì ánh mắt của Đường Đường đã bị hắn hút chặt lấy rồi. Chói chói sang quá. Đường Đường lẩm bẩm. Cô nàng cảm thấy, hình như là mình yêu rồi. Một nữ đệ tử của Không Không Đạo Môn đang ăn trộm thì bị một vị tiền bối tuấn mỹ bắt giữ, trở thành tù binh. Nhưng theo thời gian dần trôi, tình yêu giữa nữ đệ tử Không Không Đạo Môn với vị tiền bối tuấn mỹ mà bá đạo ấy đã sinh sôi nảy nở, câu chuyện ấy đã lưu hành trong đám đệ tử nữ của Không Không Đạo Môn từ mấy trăm năm trước, mãi đến bây giờ vẫn còn rôm rả không thôi. Đường Đường cảm thấy mình đã sắp tự thân đi diễn một vở nữ đệ tử Không Không Đạo Môn và tiền bối bá đạo đến nơi rồi. Nguồn, ai a giờ vờ nụ nhiên, Bạch Tôn Giả mở mắt nhìn lên trời. Ngay sau đó Hoàng Sơn Chân Quân như cảm nhận được điều gì, cũng ngó lên theo. mây mù bao phủ khoảng trời phía trên cấm địa Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp nhưng không thể nào ngăn cản được ánh mắt của Hoàng Sơn Chân Quân và Bạch Tôn Giả. Trên thực tế mây mù này chỉ có thể ngăn cản được tu sĩ từ tứ phẩm trở xuống mà thôi, không có tác dụng gì với tu sĩ đã ngưng tụ được kim đan. Có ba bóng người đang tiếp cận nơi này. Hoàng Sơn Chân Quân nói, đồng thời âm thầm nhíu mày. Lúc này chính là thời điểm quan trọng Vân Vũ đạo nhân sắp phá phong ấn mà ra, hắn không muốn có người đến quấy rầy lạc thú của mình đâu. Là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Bạch Tôn Giả cười lên thành tiếng mà nói. Nói đoạn, hắn chỏ một ngón tay chỉ vào đằng sau người đàn ông lạnh lùng, có một bóng dáng đang dúi đầu vào lưng người đó mà bay. Ồ, thì ra đó chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu sao? Hoàng Sơn Chân Quân cũng nhìn về phía thanh niên đang xoay tròn nọ. Hoàng Sơn Chân Quân và Tống Thư Hàng thật ra đã là tri âm từ lâu. Hắn cứ luôn cảm thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu ngày nào cũng phải sống trong nước sôi lửa bỏng, vừa phải chăm sóc cho Bạch Tôn Giả, lại còn phải chăm đậu đậu thay mình nữa chứ. Cái lì xì chuẩn bị cho Tống Thư Hàng trong lòng hắn cũng càng lúc càng to. Hình như trạng thái của hắn bây giờ hơi sai sai thì phải. Hoàng Sơn Chân Quân hỏi. Hay là hắn nhìn nhầm nhỉ? Sao Tống Thư Hàng tiểu hữu lại sùi bắp mép, mặt méo vẻo thế kia? Ừm. Lúc trước ta cho nó một đạo thiên lý phi độn thuật để khi gặp nguy hiểm thì nó có thể qua đó chạy tới bên cạnh ta. Xem ra là nó gặp nguy hiểm. Ánh mắt Bạch Tôn Giả rơi xuống bóng người sau chót trên nền trời. Người đó mặt mày dữ tợn, tóc tai trắng xóa, mắt lóe lôi quang nhìn chòng chọc vào Tống Thư Hàng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhưng hình như Tống Thư Hàng tiểu hữu đâm vào người ta trong lúc đang dùng thiên lý phi độn rồi. Mà thôi, cứu nó trước đã. Bạch Tôn Giả mỉm cười, bình thản nói. Người đàn ông lạnh lùng bị Tống Thư Hàng dính vào trên trời chẳng qua chỉ có cảnh giới ngũ phẩm linh hoàng, kẻ đuổi theo phía sau lại càng nát, mới chỉ có cảnh giới tứ phẩm mà thôi. Bạch Tôn Giả trở bàn tay một cái là làm gọi hết. Bạch Tôn Giả vươn tay ra một chiêu, thiên lý phi độn thuật trên người Tống Thư Hàng được giải trừ. Tống Thư Hàng quay tròn quá lâu mà váng đầu chóng mặt, xây sẩm muốn nôn, cuối cùng cũng được dừng lại. Nương theo lực lượng của Bạch Tôn Giả, hắn từ từ hạ xuống. Người đàn ông lạnh lùng bị Tống Thư Hàng đẩy lưng suốt dọc đường cũng bị lực lượng của Bạch Tôn Giả tóm lấy lôi theo cùng xuống. Bạch Tôn Giả cười nhìn Tống Thư Hàng và người đàn ông lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bảo kiếm trong tay người đó. Chính là Lưu Tinh kiếm của hắn chứ đâu. Nói cách khác, người đàn ông lạnh lùng này chính là Lãnh Diễm kiếm Lưu Thiên Túng của Không Không Đạo Môn đúng không? Thế mà bị Tống Thư Hàng tiểu hữu dẫn đến trước mặt hắn luôn này. Ừm, may mắn thật. Bạch Tôn Giả âm thầm gật gù. Tóc gáy của Hoàng Sơn Chân Quân dựng đứng cả lên. Hắn dè chừng nhìn quanh tứ phía, bình thường mỗi khi Bạch Tôn Giả may mắn cũng là lúc người xung quanh hắn gặp xui xẻo phải không? Cơ mà tạm thời hình như chưa có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả. Đang lúc Hoàng Sơn Chân Quân chìm vào cơn suy ngẫm thì cảnh Bạch Đà chủ đã tới gần cấm địa Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp, mà với tu vi của kẻ đó thì chẳng thể nhìn thấu những gì bên dưới màn sương mù. Cho nên đương nhiên hắn không thể nhìn thấy Bạch Tôn Giả và Hoàng Sơn Chân Quân phía dưới màn sương được. Tiểu quỷ, ngươi tưởng rằng trốn vào sương mù thì có thể trốn thoát khỏi tay ta hay sao? Cảnh Mạch Đà chủ nổi giận gầm lên, thế nhưng bản thân thì không chui vào màn sương dày đặc. Trời biết trong sương có cái gì, cứ nên cẩn thận thì hơn. Thế là hắn nhấc kiếm hướng lên trời, miệng niệm chú văn, sau đó dùng lực vung kiếm lên. Cửu Tiêu dẫn lôi thần pháp. Oanh oanh oanh. Một con lôi long bị phi kiếm dẫn lối từ trên trời lao thẳng xuống. Lôi long dương nanh múa vuốt trông cực kỳ sống động, lao xuống sương mù như muốn hủy diệt hết thế giới này. Dẫn lôi pháp của Vô Cực Ma Tông à? Hoàng Sơn Chân Quân hừ một tiếng, sau đó không thấy hắn làm động tác gì mà thân hình hắn lại đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới lôi long. Phụ. Hoàng Sơn Chân Quân hướng về lôi long, thổi một hơi. Lôi long ba đạo nhe răng dơ vướt cứ thế bị một hơi thở thổi tan thành mây khói. Cảnh Mạch Đà chủ thấy cảnh ấy thì khiếp sợ vô cùng. Không dùng pháp bảo mà tay không đi tới là việc cần tu sĩ ngũ phẩm kim đan linh hoàng mới làm nổi. Mà dùng một hơi thở thổi tắt được Cửu Tiêu lôi dẫn thần pháp của hắn thì chỉ có cấp bậc chân quân mới làm thành. Lục phẩm chân quân. Vạn bối phân đà chủ Vô Cực Ma Tông Cảnh Mạch, xin hỏi tiền bối có quan hệ gì với Thư Sơn Áp Lực Đại không? Cảnh Mạch đà chủ lặng lẽ siết chặt lá phù huyết độn đại pháp trong tay, hơi vững lòng một chút. Có bảo bối này ở đây, cho dù là lục phẩm chân quân cũng chẳng giữ nổi hắn. Có, quan hệ bằng hữu. Hoàng Sơn chân quân đáp. Khốn nạn. Cảnh Mạch Đà chủ không chút do dự mở huyết độn đại pháp ra, cả người biến thành một vũng xương đỏ máu lùi ra bốn phương tám hướng. Huyết độn đại pháp này rất hay, huyết vụ tản ra chạy trốn tứ phía ấy sẽ hội hợp thành một cảnh mạch sống sờ sờ ở một nơi nào đó. Nếu trên đường có một phần bị hủy thì cùng lắm chỉ là một vài vết thương nhỏ mà thôi, bồi bổ mấy ngày lại khỏe mạnh như thường. Chương 202, Bạch Tôn Giả có đẹp không? nếu may mắn mà nói thì một số vật phẩm quý báu cũng có thể được giấu trong huyết vụ, rồi được huyết độn đại pháp mang đi. Thậm chí khi tu luyện huyết độn đại pháp đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần một mảnh nhỏ huyết vụ trốn thoát thôi, cũng có thể khôi phục được một cơ thể nguyên trạng. Vết thương nặng mấy cũng chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là khỏe mạnh bình thường. Chính vì lẽ đó mà huyết độn đại pháp mới được gọi là độn thuật ngũ phẩm có thể thoát thân trong tay chân quân. Trên thực tế, khi thi triển huyết độn thuật mà huyết vụ bị hủy một phần thì chủ nhân cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vài thứ. Hoặc là thọ nguyên, hoặc là giới hạn tiềm lực trong cơ thể, hoặc là cường độ thân thể vân vân. Thế nhưng chỉ cần giữ được sinh mạng thì những hy sinh đó đều có thể chấp nhận được cả. Cảnh Mạch Đà chủ thi triển độn thuật dựa vào phù bảo, đương nhiên không thể thần kỳ được như trong truyền thuyết. Hơn nữa huyết độn đại pháp bị phong tồn trong phù bảo, khi thi triển ra cũng không được linh hoạt như tự thân luyện thành. Ồ! Pháp thuật hệ huyết độn à? Thú vị đấy! Hoàng Sơn chân quân cười ha hả mà nói. Dựa vào thực lực chân quân đỉnh phong của hắn, muốn phá giải thứ huyết độn đại pháp phải nhờ phù bảo này cũng chẳng khó khăn gì. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn không cần phải làm thay việc của người khác. Bạch Tôn Giả đã ra tay. Chỉ thấy Bạch Tôn Giả vừa đưa tay lên trời vung một cái thì thiên địa đã lập tức biến sắc. Nơi vốn là bầu trời đột nhiên hoàn toàn thay đổi, biến thành một mảnh sa mạc mênh mông. Mảnh sa mạc ấy không có sinh linh, không có cỏ cây, không có bất cứ thứ gì trừ cắt vàng vô tận. Nhờ vào huyết độn đại pháp, Cảnh Mạch Đà chủ biến thành vô số mảnh huyết vụ phát tán khắp nơi. Thế nhưng cho dù nó có bay đến đâu cũng không thoát khỏi sa mạc bao la đó. Sau đó không lâu, huyết độn đại pháp chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định đã biến mất. Cảnh Mạch Đà chủ khôi phục nguyên hình. Sắc mặt hắn tái mét, dù chỉ dùng huyết độn đại pháp phong ấn trong phù chú nhưng cũng đã làm hắn hao tổn mất một nửa chân nguyên. Lại thêm lúc trước bùng nổ lượng tiêu hao chân nguyên liên tục để truy đuổi Tống Thư Hàng, lúc này năng lượng trong cơ thể hắn chẳng còn nổi 1/10. Sau đó hắn khẩn trương kiểm tra lại thân thể mình. Đối mặt với một vị chân quân lục phẩm chân chính, không biết huyết độn đại pháp đã bị tiêu diệt mất bao nhiêu huyết vụ rồi. Phiền to. Sớm biết thế này thì lúc trước đừng nghĩ cách tra tấn Thư Sơn áp lực đại, cứ giết thẳng tay có phải hơn không? Chẳng ngờ bên cạnh tiểu quỷ kia thế mà lại có một chân quân lục phẩm thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ run người. Sau khi kiểm tra cẩn thận một hồi thì vẻ mặt của Cảnh Mạch Đà chủ trở nên hoan hỉ. Không ngờ huyết vụ không bị hủy chút nào. Trừ chân nguyên tiêu hao, hắn không hề bị tổn hại gì cả. Tất cả đan dược, phi kiếm và các loại bảo vật mang theo trên người cũng không hề thất thoát. Chẳng lẽ vị chân quân kia biết mình bó tay với huyết độn đại pháp nên lười không ra tay luôn à? Mình đúng là may mắn quá đi mà. Chân quân chẳng qua cũng chỉ đến thế. Cảnh Mạch Đà chủ thầm nghĩ. Thậm chí hắn còn âm thầm hạ quyết định, chờ bao giờ tấn chức ngũ phẩm linh hoàng, ngưng tụ được kim đan, thì nhất định phải học được tuyệt chiêu giữ mạng huyết độn đại pháp trong tay sư tôn mới được. Sau khi xác định mình không bị thương tổn gì, Cảnh Mạch Đà chủ mới quay đầu nhìn quanh xem mình đã bay tới nơi đâu. Đến tận sa mạc cơ à? Xa thế. Cảnh Mạch Đà chủ nhủ thầm, xem ra phải xác định vị trí của mình rồi về chi nhánh gần nhất của Vô Cực Ma Tông mới xong đây. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Sao cái sa mạc này quen mắt thế nhỉ? Hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Sa mạc mênh mông vô bờ, không có một gốc cây ngọn cỏ, không có lấy một sinh linh, chỉ có cắt vàng tĩnh mịch. Từ từ, đúng là mình đã thấy khung cảnh này rồi. Ngay mấy hôm trước đây thôi. Con rối gỗ huyễn hình mình khống chế vừa đẩy cửa nhà Thư Sơn áp lực đại thì đã lọt vào một sa mạc y như vậy. Sau đó còn gặp một thiếu niên áo xanh cuồng ngược đãi. Thiếu niên đó vung truy điên cuồng đập con rối nát bé nát bét, còn hại hắn phải chịu đựng hết thảy đau đớn tấu trời. Chính là sa mạc này đây. Vì sao mình lại ở trong sa mạc này? Chẳng lẽ ta chưa trốn thoát hay sao? Làm sao có thể như thế được? Chẳng phải huyết độn đại pháp có thể đào thoát từ tay của chân quân à? Long Cảnh Mạch Đà chủ thắt lại. Chính vào lúc đó, sa mạc trước mắt hắn đột nhiên vỡ tan, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn. Chuyện gì thế này? Khi hai mắt của Cảnh Mạch Đà chủ lấy lại được ánh sáng thì hắn phát hiện ra mình vẫn đứng nguyên tại chỗ khi thi triển huyết độn đại pháp. Ừm, nếu muốn nói chi ly ra thì huyết độn đại pháp được mệnh danh một giây ngàn dặm đã đưa hắn đi xa tận. Hai em mờ liền. Sắc mặt Cảnh Mạch Đà chủ tức khắc trắng bệnh. Không để cho ngươi chạy được đâu. Lúc này, một giọng nói dễ nghe từ bên dưới truyền lên. Sau đó, một người đàn ông tuấn mỹ mặc trang phục hiện đại bước ra khỏi màn sương, mặt mang nét cười, tóc dài đen tuyền tung bay trong gió. Tống Thư Hàng đang được người ấy kéo theo cũng bay lên. Nói sao thì Cảnh Mạch Đà chủ cũng là đệ tử đi ra từ môn phái như Vô Cực Ma Tông. Hắn lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra là thực tế ảo. Lệnh tôn thất phẩm. Cảnh Mạch Đà chủ muốn khóc rồi. Cũng tinh mắt đấy. Bạch Tôn giả cười nói. Sau khi nghe được câu trả lời xác nhận của đối phương, cõi lòng Cảnh Mạch Đà chủ lặng ngắt.